Chương 258, có thể bức bách Tào Tháo đến nước này, các ngươi làm đã rất khá. Chương 258, có thể bức bách Tào Tháo đến nước này, các ngươi làm đã rất khá. Tham kiến bệ hạ. Trong triều, bách quan tham viếng. Trần Phong tay phải hư giơ lên, đạm nhiên nói, các khanh miễn lễ, hôm nay các khanh có chuyện gì muốn đấu? Lỗ Túc xem như quân cơ các thành viên, có tư cách vào triều, lúc này vượt qua đám người ra, nói, bệ hạ, chúng thần tại Giang Đông, cùng Ngụy quân dây dưa rất lâu, nhưng lại không có quá lớn chiến công, có phụ bệ hạ sở thác, thỉnh bệ hạ trị tội. Trần Phong nhìn về phía Lỗ Túc, cười nói, Tử Kính không cần đối với một trận chiến chi thắng bại mong nhớ như thế, các ngươi trẻ tuổi, lại đào tạo sâu một phen, ngày khác lại lâm Giang Đông, sẽ là khác một phen cục diện. Lỗ Túc ôm quyền nói, ta bệ hạ, thần chắc chắn cần phải học hỏi nhiều hơn, tăng cường chính mình năng lực. Trần Phong gật đầu một cái, nói, Chu Du cùng Tôn Sách tiểu tử kia đâu? Lỗ Túc nói, bọn hắn ở ngoài điện chờ. Tôn Sách cùng Chu Du cũng không chức quan tại người, cho nên không thể lên triều, chỉ có thể ở ngoài điện chờ thánh chỉ. Cho dù Tôn Sách là Trần Phong đồ đệ, cũng không thể ngoại lệ. Trần Phong nói, chuyển cho bọn họ đi vào. Rất nhanh, Tôn Sách cùng Chu Du bị chuyển vào triều đình, hướng Trần Phong chào nói, tham kiến bệ hạ. Trần Phong nhìn một chút hai người, cười nói, không tệ, tại Giang Đông chinh chiến rất lâu, so trước đó muốn thành thục nhiều. Tôn Sách mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đồ nhi thẹn với bệ hạ tín nhiệm. Nếu không phải hắn khăng khăng muốn theo đuổi kích Tào Tháo, cũng sẽ không gặp tổn thất lớn như thế. Đối với cái này, hắn một mực lòng mang áy náy, khó mà tiêu tan. Chu Du ôm quyền nói, bệ hạ, là thảo dân không thể kịp thời phát hiện Ngụy quân mai phục, thỉnh bệ hạ trị thảo dân tội. Trước đây từ Liêu Đông trước khi rời đi hướng về Giang Đông thời điểm, Trần Phong từng đã nói với hắn, Tôn Sách tính cách dễ dàng xúc động, để cho tự xem một điểm. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là phụ lòng Trần Phong mong đợi, dẫn đến Tôn Sách quân đội tổn thất nặng nề. Những cái kia cũng là Tôn Kiên dưới quyền lao bình, bây giờ một trận chiến sau không có còn lại bao nhiêu, tạo thành kết quả như vậy, hắn cho rằng hẳn là giao trách nhiệm rất lớn. Bệ hạ, thần nhiều tuổi nhất, chuyện này thần trách nhiệm lớn nhất, thỉnh bệ hạ trách phạt. Lỗ Túc mở miệng nói, hắn thấy Chu Du cùng Tôn Sách liền như là chính mình hai cái đệ đệ, chính mình cái này làm ca ca hẳn là kiên trì khuyên can Tôn Sách mới là. Nhưng hắn cũng có, cho nên tạo thành bây giờ hết thảy, hắn cũng có trách nhiệm rất lớn. Trần Phong cười lấy lắc đầu, nói, chấm lại không nói muốn xử phạt các ngươi, một người người lại muốn đoạt lấy tiếp nhận xử phạt. Tôn Sách ba người thần sắc ngạc nhiên, chính mình đánh như thế lớn một cái đánh bại, tổn thất nhiều binh lực như vậy, bệ hạ không trách phạt chúng ta. Trần Phong nhìn ba người một mắt, nói, ba người cộng lại so Tào Tháo cũng lớn hơn không được bao nhiêu, có thể đem Tào Tháo bước đến chồng cho bước, đã là tốt vô cùng. Trước lúc này, chấm có thể dễ dàng đánh xuống Tư Lệ, lập quốc xưng đế, lại có thể dễ dàng cầm xuống Dự Châu cùng Từ Châu, còn phải nhờ có các ngươi kiểm chế Tào Tháo. Các ngươi đối với Long Hán đế quốc có công, chấm không thể bởi vì một lần thất bại mà gạt bỏ công lao của các ngươi. Bách quan đều gật đầu, cái này ba cái tiểu gia hỏa, niên kỷ lớn nhất Lỗ Túc cũng mới 15 tuổi, Tôn Sách cùng Chu Du bây giờ cũng mới 12 tuổi. Bọn hắn thống lĩnh quân đội, cô quân xâm nhập Giang Đông. Tại Tào Tháo, Tuân Du, Trình Dụ, thậm chí trước đây Hy Chí Tài dưới mí mắt kiên trì lâu như vậy, thật sự là đáng quý. Đương nhiên, cái này cùng Cam Linh cùng Hổ Kình Vương Kỵ hiệp trợ cũng có quan hệ rất lớn. Nhưng không thể phủ nhận, cái này ba cái tiểu gia hỏa đúng là năng lực phi phàm. Chỉ bởi vì quá trẻ tuổi, không đủ kinh nghiệm, mới có thể bị này một bại, đây là tình có thể hiểu. Tạ bệ hạ khoan dung. Ba người vội vàng nói cảm ơn, bị Trần Phong như vậy khích lệ, trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút hưng phấn cùng kích động. Bất quá, Trần Phong tiếng nói một chuyện, để cho ba người thần sắc một nhanh, một trận chiến chi thắng bại mặc dù không có cái gì, nhưng ở trong một trận chia địa bên trong, hai vạn tướng sĩ bởi vì sơ suất mà hy sinh. Các ngươi, khó khăn từ tội lỗi. Ba sát mặt người một đắng, đúng vậy à, nhiều người như vậy bởi vì lô mãng mà hy sinh, chính mình tội lỗi khó thoát ra, nếu như là bình thường chiến đấu, chết trận xa trường là binh sĩ vinh quang. Nhưng bởi vì chủ tướng lô mãng cùng sai lầm quyết sách mà chết, đây không phải là vinh quang, gọi là chết biệt khuất, chết oan uổng. Trần Phong nhìn xem ba người, ngữ khí nghiêm túc địa đạo, chấm phạt các ngươi, tại ba nhật chi bên trong, thống kê ra tất cả bởi vì các ngươi mà oan uổng hy sinh chiến sĩ tên, trong nhà còn có người nào. Thống kê xong tất sau đó, chính các ngươi nghĩ biện pháp đi bù đắp, có thể làm được. Thân thể sống chết hoàn thành. Lỗ Túc gầm vang hữu lực mà nói, Tôn Sách cùng Chu Du cũng vô bộ ngực cam đoan, nhất định sẽ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Trần Phong gật đầu một cái, nói, hoàn thành sau đó, Tôn Sách đi theo Long Thần tướng Triệu Vân học tập thương pháp cùng thống binh năng lực, Chu Du cùng Lỗ Túc phân biệt đi theo Quách Gia cùng Tô Đốc, học tập quân sự mưu lược cùng nội chính sự vụ. Hy vọng các ngươi có thể hấp thu giáo huấn lần này, cố gắng nghiêm túc học tập, tăng cường chính mình năng lực. Ngày khác lại Lâm Giang Đông, có thể lấy các ngươi năng lực của mình, rửa sạch lần này xỉ nhục. Bách quan ánh mắt một ngưng, đây là đang cấp Triệu Vân, Quách Gia cùng Tô Đốc chọn lựa người nối nghiệp. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền đem chính mình cái này buồn cười ý nghĩ ném sau. Triệu Vân tăng lên 300 năm tuổi thọ, tăng thêm bản thân hắn tuổi thọ, sống trên 306, tháng 7 năm 105 cũng không thành vấn đề. Mà Quách Gia cùng Tô Đốc cũng đều bị tăng lên 100 năm tuổi thọ. Bọn hắn đều có thể trường thọ, cần gì phải người nối nghiệp? Là, bệ hạ. Tôn Sách ba người đến không có suy nghĩ nhiều, có thể đi theo Triệu Vân, Quách Gia cùng Tô Đốc cái này ba cái Long Hán đế quốc địa vị năng lực cao nhất người học tập, bọn hắn đương nhiên cầu còn không được. Tôn Sách mặc dù là Trần Phong đồ đệ, nhưng Trần Phong xem như Long Hán đế quốc hoàng đế, chắc chắn không có quá nhiều thời gian tự mình dạy hắn võ nghệ. Cho nên, Trần Phong đem chuyện này giao cho Triệu Vân. Xem như Long Hán đế quốc Long thần tướng, Triệu Vân bây giờ trên cơ bản rất ít tự mình xuất trình. Dù sao, Long Hán đế quốc còn có hai đại thần tướng, nhiều như vậy Long tướng hổ tướng, đầy đủ. Đi theo Triệu Vân học tập không chỉ có Tôn Sách, còn có Ma Siêu. trợ Mã Đằng đánh xuống Lương Châu, tiếp nhận Mã Đằng thần phục sau đó, Trần Phong liền đem Mã Siêu mang về Lạc Dương, chính cùng theo Triệu Vân học tập võ nghệ đâu. Từ Long, Phụ Hiếu, Văn Lược, thật tốt dạy bảo bọn hắn, ba người đều là ta Long Hán Đế quốc tương lai nhân tài trụ cột. Trần Phong đối với Triệu Vân, Quách Gia cùng Tân Úc cười nói, là, bệ hạ, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Ba người lĩnh mệnh. Triệu Vân thì tại trong lòng nói thầm, truyền thụ thương pháp, chính mình cũng không phải một cái hảo sư phó, xem bộ dáng là muốn tìm một cơ hội đem sư phó mời đi ra. Triệu Vân võ nghệ mặc dù cao cường, nhưng hắn cuối cùng trẻ tuổi, đối với truyền thụ người khác võ nghệ chuyện như vậy cũng không quá am hiểu. Một điểm Trần Phong cũng biết, chỉ là bây giờ chỉ có Triệu Vân tương đối thích hợp, về sau tìm được người thích hợp hơn rồi nói sau. Chương 259, tuyển tú kết thúc, nhị phi tứ mỹ người. Chương 259, tuyển tú kết thúc, nhị phi tứ mỹ người. Các khanh như vô sự, liền bại Triệu à. Trần Phong uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn Bách Quan, mở miệng nói ra. Âm thanh mặc dù rất nhẹ, lại dị thường vang dội, âm vang có lực truyền vào trong thai của mỗi người. Vậy hạ, thần có việc muốn tấu lễ bộ thượng thư Thái Ung vượt qua đám người ra, nói, vậy hạ, các châu tuyển tú đã hoàn tất. Bây giờ các châu tú nữ tụ tập đến hoàng cung, để cho hoàng hậu chủ trì tiến hành cuối cùng một vòng chọn lựa. Trần Phong gật gật đầu, nói, Thái khanh khổ cực, công lao sổ ghi chép bên trên sẽ cho ngươi ghi lại một bút. Tạ bệ hạ. Thái Ung lui về vị trí của mình. Trần Phong lại nhìn về phía Lư Thực, nói, Lư Ái khanh, khoa cử tiến hành như thế nào? Lư Thực cất bước mà ra, ôn quyền nói, bệ hạ, các châu khoa cử cũng tại tiến hành thi quận đi qua chính là thi châu đi qua liền sẽ tụ tập tại hoàng cung, tiến hành sau cùng thi đỉnh. Khoa cử dù sao không giống tuyển tú đơn giản như vậy, chỉ cần các châu nữ võ thần tử trong tuyển bạn đi lên nữ tử chọn lựa ra đẹp mắt nhất 10 tên nữ tử liền có thể. Khoa cử quá trình càng thêm phức tạp, thi hương, thi huyện, thi quận, thi châu, cuối cùng mới là thi đỉnh. Hơn nữa, khoa cử đã bao hàm văn thí, võ thí, quân sự, nông nghiệp, thương nghiệp các loại khoa nội dung, mỗi một bước đều cần dài một đoạn thời gian đi hoàn thành. Trần Phong gật đầu một cái, nói, khoa cử sự tình quốc nội, nhất định muốn cẩn thận khảo hạch, quyết không cho phép có trục trặc, thi dùm, cấu kết gian lận mấy người dơ bẩn sự tình phát sinh. Là, bệ hạ, thần nhất định sẽ tận tâm tận lực. Lư Thực lĩnh mệnh, xem như Đông Kinh thời kỳ liền tồn tại lão thần, hắn tự nhiên biết làm việc thiên tư an gian tổn hại. Đối với một điểm, hắn trưởng không phải trả là phi thường nghiêm khắc. Triều hội rất nhanh kết thúc, bách quan tất cả đều tán đi. Mà Trần Phong thì về tới hậu cung. Tại hậu cung trong hậu hoa biên, hoàng hậu Lưu Hân mang theo quý phi Điêu Thiển cùng hiển phi Thái Diễm, đang tại đối với tháng 9 năm 10 tên các châu tuyển bạt mà đến tú nữ tiến hành chọn lựa. Các nàng cũng an bài một chút khảo hạch nội dung bao quát dung mạo, tài nghệ cùng đức hạnh. Mặc kệ là lưu lại làm cung nữ hay là cho bệ hạ làm phi tử, dung mạo nhất định phải xuất chúng. Bệ hạ xem như cựu ngũ chi tôn, không phải cái gì nữ tử đều có tư cách vào cung. Trừ cái đó ra, tài nghệ cũng là những thứ này tú nữ ắt không thể thiếu một bộ phận. Có tài nghệ mới có thể đùa bệ hạ vui vẻ, một cái nhạt nhẽo bình hoa chỉ có thể lấy xem để làm gì. Hoàng hậu Lưu Hân xem như tiền triều Đông Kinh công chúa, dung mạo tài nghệ cũng không có người có thể bằng, đối với trong cung lễ nghi càng là rõ như lòng bàn tay. Quý phi Điêu Thiển không chỉ có xinh đẹp vô song, càng có mềm mại tư thái, mê người dáng múa. Hiền phi Thái Diễm tài hoa nổi bật, Long Hán Đế quốc nổi danh tài nữ phi tử, cầm nghệ càng là đăng phong tạo cực, tại Long Hán Đế quốc thiếu có người cùng. Có này ba vị dung mạo cùng tài nghệ đều là vạn bên trong không một phi tử, các phi tử há có thể cách biệt quá xa. Mặt khác, đức hạnh cũng là vô cùng trọng yếu. Giống những cái kia thủy tính dương hoa nữ tử, là tuyệt đối không thể vào cung. Xem như một cái phi tử, đức hạnh so tài nghệ càng trọng yếu hơn. Không thể không nói, cái này tháng 9 năm 10 tên là Cửu Châu dung mạo xuất chúng nhất chi nữ tử, cho dù là Trần Phong nhìn cũng là con mắt sáng lên. Bất quá, có thể cùng Lưu Hân, Thái Diễm sánh vai người lác đác không có mấy, chớ đừng nói chi là cùng Điêu Thiển so sánh với. Tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy Trần Phong xuất hiện, Lưu Hân ba nữ liền vội vàng tiến lên hành lễ. Thủ vệ tại một cái khác nữ võ thần, từ thống linh Lữ Linh khởi dẫn dắt, thống nhất hướng Trần Phong chào. Tháng 9 năm 10 tên Cửu Châu tuyển ra tú nữ, cũng đội bằng chào, một người người cúi đầu, không dám nhìn thẳng Trần Phong ánh mắt. Tục nữ nói, quân chủ như hổ, xem như tú nữ, nhìn thẳng quân chủ con mắt, đó là đối với quân chủ bất kính. Đều miễn lễ a. Trần Phong giơ lên giơ tay, để cho đám người đứng dậy, sau đó đi đến Lưu Hân bên cạnh, lôi kéo tay của nàng ngồi xuống, cười nói, nhóm này tú nữ, hoàng hậu còn hài lòng. Lưu Hân cười nói, bệ hạ, những thứ này tú nữ đều là cho bệ hạ chọn lựa, thần thiếp hài lòng hay không không trọng yếu, chỉ cần bệ hạ có thể hài lòng liền tốt. Trần Phong quay đầu nhìn về phía tháng 9 năm 10 tên tú nữ, tại các nàng khẩn trương lại chờ mong phía dưới, gật đầu nói, cũng không tệ lắm, đều là dung mạo đều tốt. Nhận được Trần Phong khẳng định, tháng 9 năm 10 tên tú nữ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Nếu như không chiếm được Trần Phong khẳng định, các nàng có thể sẽ bị khiển về đến nhà. Nói như vậy, vô luận là đúng, vẫn là đối với các nàng người nhà cũng là một cái cực lớn đả kích. Tất nhiên bệ hạ để ý, cái kia thần thiếp liền bắt đầu chọn lựa. Lưu Hân cười nói, bệ hạ, thần thiếp chọn lựa phương thức rất đơn giản, chỉ cần thần thiếp cùng hai vị muội muội có thể để ý, liền lưu lại cho bệ hạ làm phi tử. Nếu chúng ta bên trong chỉ có hai người để ý, liền lưu lại làm mỹ nhân. Người còn lại, liền ở lại trong cung làm cung nữ, hoặc gia nhập vào nữ võ thần, bệ hạ cho là như thế nào? Trần Phong gật đầu nói, rất tốt, tất nhiên giao cho hoàng hậu, hết thảy liền do hoàng hậu làm chủ. Tạ bệ hạ tín nhiệm. Lưu Hân hướng Trần Phong chào, sau đó nhìn về phía chúng tú nữ, nói, các vị, dựa theo trình tự, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Long Hán Đế quốc hoàng đế tự mình có mặt, các tú nữ tự nhiên là vô cùng ra sức. Các nàng một cái tiến lên, đem chính mình sở hữu biết đồ vật toàn bộ bày ra. Cầm kỳ thư họa, nữ công đâm tú, ba từ bốn đức, giang mua ca hát, ngâm thơ làm phú, đủ loại, nhiều vô số kể. Nhìn một màn, Trần Phong không khỏi nghĩ tới hậu thế những cái kia vì nổi danh mà tại trước mặt vạn chúng tao thủ lộng tư rõ ràng cùng chuẩn minh tinh. Những minh tinh kia dung mạo, so với những thứ này tú nữ còn không bằng, cái này đều là thuần ngày nhiên mỹ nữ. Hơn nữa, hậu thế những minh tinh kia, xuất đạo phía trước có thể còn sẽ gặp dạng này như thế quy tắc ngầm, cuối cùng mới có thể trong mắt mọi người nữ thần. Những thứ này tú nữ, dung mạo thắng qua những minh tinh kia, hơn nữa còn cũng là nguyên trang. Vào cung thứ nhất sự kiện, chính là từ nữ võ thần nghiệp thân. Nếu như không phải nguyên trang, là sẽ bị dựa theo tội khi quân xử tử. Bây giờ, những mỹ nữ này một người người ở trước mặt mình làm hết năng lực, chỉ vì để cho chính mình nhìn nhiều một mắt. Trần Phong không khỏi có chút cảm thán, từng có lúc hắn chỉ muốn tìm an ổn việc làm, ngồi ăn rồi chờ chết. Chưa từng nghĩ tới, có một ngày thế mà lại khai sáng một cái đế quốc, còn có thể trường sinh không lão. Vận mệnh, thực sự là nhìn không thấu. Và canh giờ sau, tháng 9 năm 10 tên tú đồng hồ nữ diễn xong tất. Lưu Hân Tử trong chọn lựa ra chính mình hài lòng người, tiếp đó giao cho Quý Phi Điêu Thiền cùng Hiển Phi Thái Diễm lại từ bên trong chọn lựa. Cuối cùng, ba người cùng chọn lựa người, chính là lần này tuyển tú cuối cùng người thắng trận, trở thành Trần Phong phi tử. Bệ hạ thỉnh qua mắt, xem có hài lòng hay không. Lưu Hân cầm danh sách đưa cho Trần Phong, một khuôn mặt chờ đợi mà nói. Trần Phong nhìn một chút, ánh mắt hơi hơi lóe lên, thì thầm: phi tử hai người, Mi Trinh cùng Tam Tiến, mỹ nhân bốn người, Chân Cương, Chân Thoát, Chân Đạo, Chân Linh. Chương 260, đẹp như chân châu cháo trinh, bạch ngọc mỹ nữ Cam Tiến. Chương 260, đẹp như chân châu cháo trinh, bạch ngọc mỹ nữ Cam Tiến. Nghe được Trần Phong đọc lên tên, sáu tên nữ tử lập tức vượt qua đám người ra, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười hưng phấn. Có lẽ rất nhiều nữ tử không muốn tiến cung, bởi vì hoàng cung chính là một cái lồng giam lớn, tiến vào sẽ rất khó đi ra. Nhưng Long Hán Đế quốc lại là một ngoại lệ. Long Hán Đế quốc khai quốc hoàng đế Trần Phong chính là hiện nay thời đại lớn nhất truyền kỳ nhân vật. Tại Liêu Đông, lấy xua đuổi Ô Tống quật khởi, sau đó đồ sát dị tộc, thủ hộ Liêu Đông người Kinh. Bình định Huyền Thố Nhạc Lãng quận phòng thủ chi loạn, trấn áp Khăn Vàng chi loạn cùng Tây Lương phản loạn, bước tử Đông Trác, chinh chiến chư hầu, đánh xuống lớn như vậy Long Hán Đế quốc. Một đường đi, hắn chính là truyền kỳ. Anh hùng của hắn sự tích, để cho vô số nữ tử vì đó điên cuồng. Có thể vào Long Hán Đế quốc hoàng cung, dù chỉ là làm một cái cung nữ, có thể nhìn thấy vị này truyền kỳ thánh đế, cũng là lệnh người hưng phấn cùng kích động. Đối với Vu Mi Trình, Cam Thiến, Chân Gia bốn tỷ muội tới nói, càng là vô cùng may mắn. Các nàng xem như đẹp nhân hòa phi tử, có thể tiếp xúc gần gũi, hơn nữa phụng dưỡng Trần Phong. Trần Phong cũng tại đánh giá 6 tên nữ tử, Chân Gia 4 tỷ muội cũng không lạ lắm, Thương Bộ thị lang Chân Giật nữ nhi, sớm tại Liêu Đông liền đã thấy qua. Lúc kia, cái này 4 cái nữ tử còn trợ giúp Trần Phong xử lý Liêu Đông kinh tế. Xem như Lạc Thần Chân Mật tỷ tỷ, các nàng dung mạo mặc dù không bằng Chân Mật, nhưng tuyệt đối là vạn dặm chọn một mỹ nữ. Hơn nữa, xem như Chân Giật nữ nhi, năng lực của các nàng cũng là không thể nghi ngờ. Tài hoa so đồng dạng nữ tử hay là muốn cao hơn một chút, hơn nữa thương nghiệp năng lực là tất cả nữ nhân bên trong cao nhất. Xử lý hậu cung kinh tế cũng không tệ, có thể chúng cử trở thành mỹ nhân, Chân Gia 4 tỷ bội là đáng mặt. Đến nỗi Lạc Thần Chân Mật, bây giờ mới 4 tuổi, còn tại Liêu Đông Chân Gia mang theo đầu. Mi Trinh, từ châu thương nghiệp đại gia tộc Mi gia chi nữ, Mi Trúc chi muội. Nếu như cái tên không rõ ràng, như vậy trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy, nhảy giếng tự sát Mi phu nhân chắc hẳn đều biết ta nàng này, chính là hậu thế nói tới Mi phu nhân. Đương nhiên, bây giờ Mi Trinh còn chưa xuất các liền bị tuyển vào trong cung, trở thành Trần Phong phi tử một trong. Trong truyền thuyết, Mi Trinh đẹp như chân châu, hôm nay một nhìn quả nhiên không giả. Bóng ánh trong suốt làn da, nhìn qua không phải liền giống như chân châu mỹ lệ sao? Vang vào một điểm, có thể nghiền ép hắn nữ tử. Huống chi, Mi Trinh dung mạo so Chân Gia 4 tỷ muội còn có sâu hơn một chủ, cùng Thái Diễm tương xứng. Khác một tên nữ tử, tên là Cam Tiến. Cái tên có lẽ càng thêm khiến người lạ lẫm, nhưng trong lịch sử Cam phu nhân nhất định có người biết. Nghe nói, nàng này làn da trắng như tuyết như ngọc, đem nàng cùng Bạch Ngọc mỹ nhân đặt ở một, khiến người không phân rõ ai là Bạch Ngọc, ai là mỹ nhân. Trần Phong nhìn chằm chằm Cam Tiến da trên mặt da nhìn một chút, quả thật là trắng nõn như ngọc, giống như dùng sữa bò cùng bạch ngọc phù hợp mà thành, thổi qua liền phá nói chính là như thế. An này hai nữ ở đời sau cũng là Lưu Bị phu nhân, dung mạo cũng là vạn bên trong không một. Càng khó hơn chính là các nàng một cái đẹp như chân châu, một cái trắng như tuyết như ngọc, đứng tại trong một nhóm nữ tử như hạt giữa bầy gà, khiến người một mắt khó quên. Mà bây giờ các nàng cũng là chính mình phi tử. Trần Phong mở miệng nói, Mi Trinh đẹp như chân châu, chấm liền phong ngươi làm chân phi, Cam Tiến trắng như tuyết như ngọc, chấm liền phong ngươi làm ngọc phi. Dân nữ tạ bệ hạ. Hai nữ hưng phấn không thôi, đội vàng hướng Trần Phong chào nói lời cảm tạ. Hoàng hậu Lưu Hân cười nói, các ngươi từ hôm nay về sau hẳn là tự xưng thần thiếp. Hai nữ lập tức bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng một lần nữa chào nói, thần thiếp tạ bệ hạ, cảm ơn hoàng hậu tỷ tỷ. Trần Phong gật gật đầu, đối với Chân Gia 4 tỷ muội nói mấy câu, tiếp đó nhìn về phía những cái kia không có bị chọn chúng người, nói, các ngươi cũng không cần nản chí, nếu như biểu hiện tốt đẹp cũng có cơ hội để thăng. Tại trong vừa rồi biểu diễn, Trần thấy được có ít người tương đối am hiểu múa đao lộng thương, cái này tại bình thường nhân gia có lẽ cũng không phải chuyện gì tốt, nhưng ở hoàng cung, Trần muốn nói cho các ngươi rất vinh hạnh, đem bị chọn làm nữ võ thần thành viên. Chấm nhập tên, tiến lên một bước, từ nữ võ thần thống lĩnh Lữ Linh Khởi dẫn dắt các ngươi tiến hành huấn luyện. Lý Yến, Lâm Yên theo một người người tên bị đọc lên, có 30 tên nữ tử vượt qua đám người ra, bị chọn lựa trở thành nữ võ thần thành viên. Chút nữ tử đều vô cùng kinh ngạc cùng hưng phấn, nghĩ không ra bệ hạ lại có thể chuẩn xác nhớ kỹ tên cùng năng lực. Chính như bệ hạ, các nàng xem như bình thường gia tộc nữ tử, sẽ không nữ công đâm tú, cũng sẽ không cầm kỹ thư họa, chỉ có thể múa đao lộc thương, quả thật làm cho các nàng có chút không ngẩng đầu được lên. Nhưng đây chính là các nàng yêu thích, các nàng đối với nữ công đâm tú cái gì căn bản không có thiên phú, có thể làm sao? Bây giờ vào cung sau đó, các nàng đam mê này cùng thiên phú cuối cùng có đất dụng võ, trở thành thủ vệ hậu cung nữ võ thần, về sau nói không chừng cũng có thể đại biểu bệ hạ đi các châu tuyển tú đâu. Suy nghĩ một chút, cái kia 10 tên nữ võ thần uy phong lẫm lẫm mà chọn lựa tú nữ, mà các châu quan viên lại đối với các nàng cung kính có thừa chẳng cảnh, chút nữ tử đều cảm thấy dị thường hưng phấn. Một tên nữ tử có thể để cho châu mục mấy người quan viên đều cung kính đối đãi, đoán chừng cũng chỉ có Long Hán đế quốc hậu cung thủ vệ nữ võ thần. Trần Phong lần nữa nhìn về phía âm thanh 54 tên nữ tử, nói: các ngươi liền ở lại trong cung làm cung nữ, nếu biểu hiện tốt đẹp, về sau cũng là có cơ hội tấn thăng. Là, bệ hạ. Chúng nữ cùng đáp. Chỉ cần có thể ở lại trong cung, nhìn thấy trong lòng truyền kỳ anh hùng, các nàng đã rất vui vẻ. Trần Phong đối với Lưu Hân chúng nữ nói: các ngươi bình thường cũng không người phục dịch, liền từ trong các nàng riêng phần mình chọn hai cái làm thiếp thân cung nữ à? Là, bệ hạ. Lưu Hân chúng nữ gật gật đầu. Từ còn lại 54 tên cung nữ bên trong, riêng phần mình chọn lựa hai người coi là mình thiếp thân cung nữ. Hoàng hậu Lưu Hân, quý phi Điêu Thiền, hiền phi Thái Diễm, chân phi Mi Trinh, ngọc phi Cam Thiến, lại thêm chân gia bốn đại mỹ nhân, chung chọn lựa ra 18 tên tiếp thân cung nữ, còn thừa lại 36 người trở thành bên trong hoàng cung phổ thông cung nữ. Nhiệm vụ của các nàng là có chút nặng nhọc, vừa muốn làm cung nữ chuyện, cũng muốn làm thái giám chuyện. Tại Long Hán đế quốc hoàng cung là không có thái giám. Một, Trần Phong không muốn đem người kinh cắt xén trở thành thái giám, hai là cũng không tại sao trong cung lưu lại thái giám trước mắt. Cho nên trước đó hẳn là thái giám làm chuyện, trên cơ bản đều là do cung nữ đi làm. Đến lúc này, Long Hán đế quốc thứ một vòng tuyển tú liền kết thúc mỹ mãn. Nói tóm lại, Trần Phong đối với lần này tuyển tú vẫn là tương đối hài lòng. Hôm sau trong triều, Trần Phong ban bố thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ. Chân Dật, Mi Gia cùng Cam Gia biết mình nữ nhi được tuyển chọn sau đó, đều vô cùng hưng phấn. Từ đây về sau, bọn hắn cũng coi như là quốc thích. Chương 261, khoa cử thi châu danh sách, quần anh hội tụ. Chương 261, khoa cử thi châu danh sách, quần anh hội tụ. Tuyển tú kết thúc mỹ mãn, khoa cử vẫn tại khí thế hừng hực đang tiến hành. Trải qua nửa tháng thời gian, Long Hán đế quốc thứ một vòng khoa cử thi châu cuối cùng hoàn thành. Thi châu lên bảng danh sách cũng xuất hiện ở Trần Phong trong tay. Chỉ có thi châu bên trong tất cả khoa phía trước ba giáp mới có thể tới Lạc Dương hoàng cung tiến hành sau cùng thi đỉnh. Đương nhiên, tại Trần Phong trong danh sách là có tất cả khoa phía trước 10 người tính danh. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều am hiểu trên giấy khảo thí, có người cũng càng am hiểu hành động thực tế. Nếu như tại trước đây ba giáp sau đó người trong có thể phát hiện một hai cái Trần Phong tương đối quen thuộc danh nhân, đó cũng coi là một loại nhặt nhạnh chỗ tốt. Trần Phong nhìn thứ nhất phần danh sách, tự nhiên là U Châu danh sách. Xem như Trần Phong nơi làm giàu, Liêu Đông cái này 2-3 năm cũng xuất hiện không thiếu nhân tài. Thương nghiệp danh sách đầu một tên, không hề nghi ngờ chính là Chân Giật Nhi tử Chân Liêu, xếp tại phía sau hắn người Trần Phong cũng không nhận ra. Tại Long Hán đế quốc, quan viên tử tôn cũng là muốn tham gia khoa cử. Liêu Đông quân sự danh sách đầu một tên, cũng là một cái quen thuộc tên, gọi là Từ Vinh. Từ Vinh trước kia là đi theo Đồng Trác, về sau Đồng Trác bị bức tử sau đó liền biến mất. Nghĩ không ra gia hỏa này thế mà chạy về lao ra ẩn cư, một lần khoa cử lại không nhịn được muốn xuất sĩ. Từ Vinh niên kỷ tại trong một chúng học viên tuyệt đối là già nhất cái kia một nhóm, bất quá Trần Phong khoa cử không có giới hạn tuổi tác. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu niên kỷ, chỉ cần có năng lực, có thể trúng tuyển. Quân sự danh sách đầu hai tên, Ngư Dương Điền Dự. Điền Dự năng lực vẫn là rất không tệ, cùng Điền Chủ sàn sàn với nhau. Trong lịch sử, hắn vừa mới bắt đầu đi theo Lưu Bị, về sau bởi vì lão mẫu thân bệnh loại, về nhà đi theo Công Tôn Toản. Tại Công Tôn Toản sau khi chết, đi theo Tào Tháo. Tại Tào Tháo trong trận doanh, hắn mới hoàn toàn nở rộ chính mình. Bắc Trinh đại quận, uy trấn Bắc Cương, tập giết Chu Hạng, thành mới phá Ngô các loại, cũng là chiến tích nổi bật. Bây giờ, Điền Dự 16 tuổi, còn chưa xuất sĩ. Long Hán đế quốc khoa cử, vừa vặn để cho hắn cho đội kịp, liền không chút nào do dự mà tham gia. Từ thi hương, thi huyện, thi quận, một đường giết đến thi châu quân sự danh sách đầu một tên, năng lực của hắn không thể nghi ngờ. Còn lại khoa mục danh sách, Trần Phong một cái cũng không nhận ra. Máy móc khoa người, Trần Phong ngược lại có chút ảnh hưởng, hẳn là đến từ Thần Châu máy móc học viện học sinh hoặc lao sư. Đến nỗi máy móc học viện viện trưởng Mã Quân, cũng không tham dự lần này khoa cử. Đối với hắn mà nói, có làm hay không quan cũng không đáng kể, chỉ cần có thể để cho hắn có đầy đủ thời gian, đầy đủ nhân lực cùng tài lực, đi sáng tạo trong lòng nghĩ đồ vật, liền đầy đủ. Phần thứ hai, ký châu danh sách. Ký châu xem như cổ cựu châu đứng đầu, ở đây sĩ tộc nhiều vô số kể. Văn khoa cạnh tranh vô cùng kịch liệt, bất quá những người này tên, Trần Phong cũng không biết. Cũng có lẽ, người quen biết cũng không tham gia lần này khoa cử. Võ khoa thứ nhất tên, ngược lại để Trần Phong hơi kinh ngạc, lại là có kiếm thần chi sương vương cảng. Vương Việt Liêu Đông Yên sân người, lúc này lại định cư tại ký châu, tự nhiên là tham gia ký châu khoa cử, đây là cho phép. Dù sao, rất nhiều người đều không phải là định cư khi sinh ra địa, nếu căn cứ vào nơi sinh tới tham dự khoa cử, chẳng phải là rất loạn. Võ khoa tên thứ hai là Vương Việt đồ đệ, gọi là Sử Á cái này sư đồ hai người cùng nhau tham dự khoa cử, ngược lại có chút mới mẻ. Chỉ là đáng thương ký châu võ nhân, đống chốc bị Vương Việt sư đồ hai người chiếm cứ hai cái vị trí. Thứ ba phần cùng thứ tư phần danh sách, Thanh Châu cùng Duyện Châu. Ở đây hai châu nhân tài trong danh sách, Trần Phong một cái cũng không biết, tự nhiên cũng không biết bọn hắn có cái gì dạng năng lực, càng không biết phải chăng tại ba giáp sau đó có năng lực xuất chúng giả. Đệ ngũ phân danh sách, Dự Châu. Dự Châu xem như Thăng Long văn hóa trung tâm một trong, Dĩnh Xuyên học viện sinh ra không ít nhân tài. Văn khoa cạnh tranh, không giống như Ký Châu kém. Văn khoa đệ một tên rất quen thuộc, gọi là Chu Diêu. Đây là Dĩnh Xuyên trưởng xã thế gia Trung gia người, bây giờ đã 36 tuổi. Chu Diêu trước kia tướng mạo bất phàm, thông minh hơn người, các đời thượng thư lang, hoàng môn thị lang các trước, về sau từ quan quy ẩn. Bây giờ, lần nữa xuất sĩ, tham dự Long Hán Đế quốc khoa cử, rõ ràng trong lòng đối với Long Hán Đế quốc vẫn là vô cùng nhiệt động. Chu Diêu nổi danh nhất, hẳn là vì Tào Tháo tạm thời giải quyết Mã Đằng cùng Hàn Toại uy hiếp, để cho mỗi người bọn họ đưa một tử đến triều đình xem như con tin. Sau đó, Chu Diêu đã đánh bại Viên Thượng dưới quyền Quách Việt Minh. Hắn là Ngụy quốc nguyên lão, trải qua Tào Tháo, Tào Phi, Tào Duệ ba đại quân chủ. Mà bây giờ, hắn sắp trở thành Long Hán Đế quốc thần tử, nở rộ năng lực của hắn. Văn khoa đệ hai tên, cũng là một cái quen thuộc tên, gọi là Trần Quân. Đây là Dĩnh Xuyên Hứa Xương Trần gia người, Trần gia cùng Tuân gia tại Dĩnh Xuyên cũng là thế gia đại tộc, danh khí không kém nhiều. Chỉ là bây giờ Tuân gia xuất hiện hai nước thừa tướng, danh khí bạo tăng, vượt qua Trần gia. Trần Quân ở đời sau nổi danh nhất, chính là thay Ngụy quốc sáng lập cựu phẩm trung chính chế, chế định Ngụy quốc luật pháp. Người này năng lực, ở phương diện này tuyệt đối là cực kỳ xuất chúng. Văn khoa đệ ba tên, chính là Tuân gia người, gọi là Tuân Diễn. Bất quá người này cụ thể sự tích, Trần Phong cũng không nhớ ra được. Dự Châu nhiều văn nhân, võ khoa tranh đoạt liền không có kịch liệt như vậy. Hơn nữa, võ khoa người trong danh sách, Trần Phong một cái cũng không biết. Quân sự khoa lên bảng người, cũng là xuất từ Dĩnh Xuyên học viện, một dạng không biết. Đệ lục phần danh sách, Từ Châu. Từ Châu trong danh sách, có một người để cho Trần Phong trước mắt sáng lên. Người này bắt lại quân sự khoa, văn khoa, chính vụ khoa ba bảng thứ nhất tên. Ở đời sau, hắn cũng là một cái vô cùng nổi danh người. Chính là Từ Châu Lang gia, gia cắt gia đệ tử gia cắt cẩn. Hắn là gia cắt Lượng đại ca, trong lịch sử Đông Nô trọng thần, bây giờ cũng bất quá mười mấy tuổi. Tại Từ Châu, năng lực của hắn thủ khuất một chỉ, trực tiếp bắt lại ba bảng thứ nhất, cũng hợp tình hợp lý. Mà Từ Châu thương nghiệp danh sách đầu một tên, không hề nghi ngờ chính là Mi gia Mi Trúc, tên thứ hai là Mi Phương. Tại Từ Châu, Mi gia thế nhưng là thương nghiệp đại gia, năng lực buôn bán không người có thể so sánh. Đương nhiên, Từ Châu có một cái sĩ tộc, đó chính là Lỗ Túc sở tại Lỗ gia. Bất quá, Lỗ Túc đã là quân cơ các thành viên, Lỗ gia một lần không biết là không có phái người tham gia, vẫn không thể nào trổ hết tài năng. Đệ thất phần danh sách, Thịnh Châu. Quân sự danh sách đầu một tên, Hát Chiêu. Đối với người này, Trần Phong rất quen thuộc, trong lịch sử Ngụy quốc tướng quân. Dưới tình huống gia cắt Lượng thân dẫn đầu đại quân công thành, tự mình lãnh binh giữ được 20 mấy ngày. Hán phòng thủ năng lực, quả nhiên là lợi hại cực điểm. Hạng 8 danh sách, Lương Châu. Lương Châu nhiều võ nhân, văn nhân cũng rất ít, võ khoa cạnh tranh tương đối kịch liệt. Bất quá cái này Châu trên danh sách, Trần Phong cũng trên cơ bản không biết. Đệ cửu phần danh sách, Tư Lệ. Quân sự, chính vụ khoa song danh sách đầu một tên, văn khoa đệ hai tên, Hoàng Nông Hoa Âm Dương Tu. Văn khoa đệ một tên, Hà Nội quận Tư Mã gia Tư Mã Lãng. Cửu Châu thi Châu danh sách, có thể nói là quần anh hội tụ. Chương 262, Kim Long Trạng Nguyên, tam đẳng phía dưới gặp quan lớn một cấp. Chương 262, Kim Long Trạng Nguyên, tam đẳng phía dưới gặp quan lớn một cấp. Nếu như không có ngoài ý muốn, ba sau này thi đỉnh bên trong chỗ hết tài năng người, chính là những thứ này danh nhân trong lịch sử. Có thể trở thành danh nhân trong lịch sử, tự nhiên có người chỗ năng lực là không thể nghi ngờ. Ba sau này thi đỉnh, Trần Phong tự mình có mặt. Đối với Long Hán Đế quốc thứ một lần khoa cử, Trần Phong vẫn là phi thường trọng thị. Long Hán Thánh Đế tự mình đến giám sát, tham dự thi đỉnh người tự nhiên sẽ càng thêm ra sức, hẳn không thể lập tức đem tất cả năng lực của mình đều bày ra. Cùng địa phương khảo thí không giống nhau, thi đỉnh là tất cả mọi người nhất thiết phải tham gia tất cả khoa mục khảo thí. Thi đỉnh kết thúc sau đó, giám khảo từ thống kê bọn hắn tổng thành tích xếp hạng, cùng với phân khoa thành tích xếp hạng. Sở dĩ để tất cả mọi người nhất thiết phải tham gia tất cả khảo thí khoa mục, liền để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút khác khoa mục tích chứa điểm kiến thức. Trần Phong xem như hậu thế người, hắn hy vọng đế quốc của mình phát triển toàn diện, mà không phải chỉ chú trọng văn võ. Văn học, võ nghệ, quân sự năng lực, chính trị năng lực, thương nghiệp, nông nghiệp, y học, rèn đúc, máy móc chợt đều cường đại hơn đứng lên. Chỉ có dạng này, Long Hán Đế quốc mới có thể trở thành một cái kéo dài không suy cường đại đế quốc. Không có cường đại quân sự năng lực, như thế nào chống đỡ ngoại địch, vì đế quốc khai cương quách thổ? Không có cường đại chính trị năng lực, như thế nào quản lý lớn như vậy đế quốc? Không có cường đại năng lực kinh tế, như thế nào chèo chống đế quốc phát triển? Chỉ có đầy đủ lương thực mới có thể để cho bách tính an cư lạc nghiệp, áo cơm không lo. Chỉ có đủ cường đại y thuật mới có thể để cho bách tính có bệnh có thể y liễu. Chỉ có đầy đủ cường đại kỹ thuật gen đúc mới có thể chế tạo ra đầy đủ hoàn hảo binh khí trang bị. Tất cả hết thảy đối với một cái đế quốc tới nói đều thiếu một không thể. Phát triển toàn diện mới có thể để cho đế quốc cường thịnh. Thịnh thế văn, loạn thế võ, bền bị dựa vào toàn diện. Tổng thành tích phía trước 10 chính là khoa cử cuối cùng trổ hết tài năng người, cũng sẽ lưu lại trở thành Long Hán Đế quốc quan viên. Đương nhiên, nếu như không có tiến vào phía trước 10, có thể đi vào phân khoa phía trước 3, cũng một dạng có thể lưu lại, dù sao đế quốc trước mắt càng cần chính là chuyên nghiệp nhân tài. Văn khoa từ Đại Nho Thái Ung cùng Lưu Thực cùng ra đề mục, đồng thời đảm nhiệm giám khảo, quân sự khoa cùng chính vụ khoa do Tả Hữu thừa tướng, cùng với quân cơ các tất cả thành viên cùng ra đề mục, do Tả Hữu thừa tướng tự mình đảm nhiệm giám khảo, võ khoa tự nhiên do Long Thần tướng Triệu Vân tự mình đảm nhiệm giám khảo, y khoa từ Thần Y Hoa Đà ra đề mục đồng thời đảm nhiệm giám khảo, rèn đúc khoa từ Đoán Tạo viện trưởng Âu Giá Hoa đảm nhiệm giám khảo, máy móc chế tạo khoa từ Máy Móc Cơ Giới học Viện Viện Mã Quân đảm nhiệm giám khảo, thương nghiệp khoa từ Thương Bộ Thị Lang Chân Giật ra để đồng thời đảm nhiệm giám khảo, nông nghiệp khoa từ Nông nghiệp Nông nghiệp Học Viện 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 trưởng ra để mục đồng thời đảm nhiệm giám khảo. Từ Kim Long vệ thống lĩnh dẫn Kim Long vệ thủ vệ trường thi, bất luận cái gì cùng khảo thí không quan hệ người rảnh rỗi đều không cho tiến vào trường thi. Người vi phạm, giết không tha. Như thế to lớn giám khảo đội hình, như thế nghiêm khắc khảo thí quy định, tăng thêm Trần Phong tự mình đốc kiểm tra, có thể thấy được Long Hán Đế quốc đối với lần này khoa cử coi trọng trình độ cao bao nhiêu. Cần thi viết khoa mục, đề mục sớm đã tại rất sớm trước đó, tại Kim Long vệ giám sát phía dưới cũng đã làm xong, không cần hao phí thời gian đi ra đề mục. Nhưng bởi vì khoa mục đông đảo, lần này thi đỉnh cũng đầy đủ kéo dài một tháng. Thi đỉnh tổng thành tích phía trước 10 danh sách, cùng tất cả khoa phía trước 3 danh sách đều tại trong tay Trần Phong. Hắn nhìn một chút, kết quả cùng chính mình đoán không có khác nhau quá lớn, liền lập tức khiến người đem tất cả thi đỉnh thành viên toàn bộ triệu tập lại. Cái này thứ một lần khoa cử, hắn muốn đích thân tới tuyên bố thành tích. Tuyên bố xong sau đó, mới có thể khiến người sắp thành tích con bài độc nhất áp vào Lạc Dương Hoàng trên bảng. Lạc Dương Hoàng bảng là Trần Phong đặc biệt vì khoa cử tu kiến. Mỗi một giới khoa cử lên bảng người, toàn bộ đều biết dán tại phía trên, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không lui lại tới. Bọn hắn đem để cho hậu thế tất cả mọi người chiêm ngưỡng, trở thành tất cả mọi người cố gắng truy đuổi cùng mục tiêu phấn đấu. Tuyên bố thành tựu địa điểm tại Hoàng cung diễn võ trường. Nơi này diện tích cũng đủ lớn, đầy đủ rộng rãi. Tuyên bố thời gian, định tại 3 sau này, đế quốc cần thời gian đi chuẩn bị ban thưởng trang phục các loại. Trần Phong nhìn một chút 200-300 tên thi đình thành viên, nói: "Các ngươi có thể từ các châu chỗ hết tài năng, cũng là ta Long Hán đế quốc ngày chi tiêu tử ngày mới ở giữa quyết đấu, không thể nghi ngờ là đặc sắc, cũng tương tự có thể để các ngươi quen biết đến thiếu sót của mình. Chỗ hết tài năng giả, khi không ngừng cố gắng, nhất định không thể tiêu ngạo tự mãn, không thể lần này khoa cử bên trong bộc lộ tài năng giả, cũng không cần nhục chí, càng phải gấp bội cố gắng, tranh thủ phía dưới một lần có thể chỗ hết tài năng. Xin nghe bệ hạ dạy bảo." Đám người cùng đáp, trong mắt lập lòe chờ đợi cùng thấp thỏm. Trần Phong từ Kim Long vệ thống lĩnh trong tay Trần Nhị Cẩu cầm qua phiếu điểm, tổng cộng có 2 phần, một phần tổng thành tích phía trước 10, một phần tất cả khoa chia tích phía trước 3. Trần Phong nhìn về phía trung thí sinh cùng giám khảo, nói: "Cái này tứ một lần khoa cử từ chấm tới tuyên bố thành tích, về sau mỗi 3 năm cử hành một lần khoa cử, từ lễ bộ chủ trì." "Là, bệ hạ lễ bộ thượng thư Thái Ung lĩnh mệnh." Trần Phong gật gật đầu, nói: "Tuyên bố thành tích phía trước, chấm trước tiên giảng một giảng Long Hán Đế quốc khoa cử chỗ hết tài năng giả phong hào. Tổng thành tích thứ nhất lên, vì Long Hán Đế quốc Kim Long Trạng Nguyên, ban thưởng tú có Kim Long Trạng Nguyên mũ cùng Trạng Nguyên phục, có khắc Kim Long Trạng Nguyên lệnh. Mang Kim Long Trạng Nguyên mũ, xuyên Kim Long Trạng Nguyên phục, cầm Kim Long Trạng Nguyên lệnh giả, ba chờ chức quan phía dưới, gặp quan lớn một cấp. Có trong đó cả 2 tín vật, chúng ta chức quan một chút, gặp quan lớn một cấp. Tên thứ hai, vì Ngân Long bảng nhãn, ban thưởng tú có Ngân Long bảng nhãn mũ cùng bảng nhãn phục, có khắc Ngân Long bảng nhãn lệnh. Thứ ba tên, vì Ngân Long thám hoa, ban thưởng tú có Ngân Long thám hoa mũ cùng thám hoa phục, có khắc Ngân Long thám hoa lệnh. Thứ tư tên, vì Ngân Giao tiến sĩ, ban thưởng tú có Ngân Giao mũ tiến sĩ cùng tiến sĩ phục. Hạng 5, vì Ngân Giao cống sĩ, ban thưởng tú có Ngân Giao cống sĩ mũ cùng cống sĩ phục. Hạng 6, vì Ngân Giao hiển sĩ, ban thưởng tú có Ngân Giao hiển sĩ mũ cùng hiển sĩ phục. Hạng 7, vì Tử Mãng học sĩ, ban thưởng tú có Tử Mãng học sĩ phục. Hạng 8, vì Tử Mãng cử nhân, ban thưởng tú có Tử Mãng cử nhân phục. Hạng 9, vì Tử Mãng tú tài, ban thưởng tú có Tử Mãng tú tài phục. Thứ 10 tên, vì Lam Mãng đồng sinh. Mặt khác, phân khoa phía trước 3, liền vì mộ khoa Trạng Nguyên, mộ khoa Bảng Nhãn, mộ khoa Thám Hoa, ban thưởng liên quan khoa mục trang phục. Nghe được Trần Phong giới thiệu, đám người ánh mắt lập tức một ngưng. Khác còn tốt, nhưng cái đó Kim Long Trạng Nguyên địa vị tựa hồ hơi cao một chút. Chỉ cần mặc vào Kim Long Trạng Nguyên trang phục cùng mũ, cầm lên Kim Long Trạng Nguyên lệnh, ba chờ chức quan một chút gặp quan lớn một cấp. Bởi vậy có thể thấy được bệ hạ đối với Kim Long Trạng Nguyên xem trọng, cái này Kim Long Trạng Nguyên không nên tùy tiện đắc tội a, đương nhiên, nhất định phải Kim Long Trạng Nguyên mũ, Kim Long Trạng Nguyên phục, Kim Long Trạng Nguyên lệnh ba giả tề tiểu, mới có quyền lực như vậy, thiếu một không thể. Mà chúng thí sinh, trong mắt lập lòe tinh quang. Kim Long Trạng Nguyên, đối bọn hắn dụ, nghi ngờ quá lớn. Chương 263, giới thứ nhất Kim Long Trạng Nguyên, Gia Cát Cẩn. Chương 263, giới thứ nhất Kim Long Trạng Nguyên, Gia Cát Cẩn kể xong khoa cử lan truyền ra đẳng cấp phong hào, Trần Phong đầu tiên mở ra tổng thành tích đơn. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chúng thí sinh, nhàn nhạt mà nói: "Long Hán Đế quốc thứ nhất giới khoa cử Kim Long Trạng Nguyên." Nói đến đây, chúng thí sinh hô hấp đã trở nên dồn dập lên. Kim Long Trạng Nguyên cùng Ngân Long bảng nhãn chỉ có một cái hạng chênh lệch, nhưng vô luận là địa vị vẫn là quyền hạn, đều chênh lệch không chỉ bằng giảm. Một song song tràn đầy chờ đợi, thấp thỏm cùng khẩn trương con mắt, cẩn thận nhìn chăm chú lên Trần Phong miệng, hy vọng từ bên trong đó có thể phun ra tên. Cho dù là những cái kia đối với tổng thành tích phía trước 10 đều không ôm hy vọng, chỉ muốn thi một cái phân khoa phía trước 3 người, lúc này đều trở nên dị thường khẩn trương. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng bạn vừa ra hiện kỳ tích đâu. Trần Phong công chúng thí sinh biểu lộ thu hết vào mắt, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, mở miệng nói: "Thứ một giới khoa cử Kim Long Trạng Nguyên, hắn chính là từ Châu Lang gia quận gia cắt gia đệ tử, gia cắt cẩn, gia cắt tử du." Vừa mới nói xong, rõ ràng có thể nghe được rất nhiều người tiếng thở dài. Cái này một số người cũng là từ cho rằng chính mình có năng lực tranh đoạt tổng bảng thứ nhất, nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy rất thất vọng. "Tử Du, chúc mừng a." Có đồng dạng đến từ Châu Mi Trúc cùng Mi Phương, đối với gia cắt cẩn chúc. Cùng là từ Châu người, bọn hắn đối với gia cắt thế gia, trẻ tuổi một đại trưởng tử gia cắt cẩn tự nhiên là hiểu rõ vô cùng. Tại Từ Châu, cái này 13 tuổi thiếu niên thế nhưng là ba bảng thứ nhất, cầm xuống lần này khoa cử Kim Long Trạng Nguyên cũng tại trong dự liệu của bọn họ. Gia Cát Cẩn mặc dù một hướng tương đối trầm ổn, nhưng nghe đến chính mình đã trúng Kim Long Trạng Nguyên, hắn gái kia trẻ tuổi gương mặt bên trên cuối cùng vẫn là nhịn không được lộ ra nụ cười. Hướng Mi Trúc cùng Mi Phương nói cảm ơn sau đó, vượt qua đám người ra, hướng Trần Phong chào nói, học sinh ra các cẩn gặp qua bệ hạ thánh sao? Trần Phong gật đầu cười nói, tử du chi năng, tuyệt không chỉ văn bản bên trên hiện ra chút thành tích này xem như thứ nhất giới khoa cử Kim Long Trạng Nguyên, hy vọng ngươi không cần kiêu ngạo tự mãn, tiếp tục cố gắng. Nhất định phải vì sau này học viên, lập xuống một cái tốt đẹp tấm gương. Cẩn, xin nghe bệ hạ dạy bảo, định không để bệ hạ thất vọng. Gia Cát Cẩn âm vang hữu lực nói. Trần Phong lắc đầu, nói, không chỉ muốn làm không để chấm thất vọng, ngươi càng phải làm chính là, không để Long Hán đế quốc bách tính, để cho toàn bộ thiên hạ người kinh thất vọng. Gia Cát Cẩn lập tức trong lòng một nóng, mấy câu liền để hắn cảm thấy chính mình có vô cùng cao thượng sứ mệnh, lớn tiếng nói, là, bệ hạ. Cẩn định sẽ không để cho đế quốc bách tính thất vọng, không để toàn bộ thiên hạ người kinh thất vọng. Trần Phong thỏa mãn gật đầu một cái, tay bung lên, đứng hầu một cái khác Kim Long vệ thống lĩnh bưng xếp xong mới tình trạng nguyên phục, trạng nguyên mũ cùng trạng nguyên lệnh đi tới. Gia Cát Cẩn mặt mũi tràn đầy trang trọng, thần sắc nghiêm túc mà tiếp nhận, tựa như từ đế quốc trong tay nhận lấy một cái vĩ đại mà cao thượng sứ mệnh. Tay của hắn đều đang khẽ run, tâm tình kích động khó mà ức chế. Tiếp nhận trang phục cùng lệnh bài, Gia Cát Cẩn lần nữa hướng Trần Phong chào sau đó, mới về đến vị trí của mình đứng vững. Tất cả mọi người đều hướng hắn ném đi hâm mộ ánh mắt, Kim Long Trạng Nguyên à, lần này khoa cử lớn nhất người thắng trận. Hạng nhì bằng nhãn, mặc dù cũng đầy đủ xuất chúng, nhưng mọi người thường thường lại càng dễ nhớ kỹ Trạng Nguyên, đến nỗi người phía sau, rất khó bị người nhớ kỹ. Phía dưới, là thứ nhất giới khoa cử Ngân Long bằng nhãn. Trần Phong mở miệng, công chúng thí sinh ánh mắt lần nữa hấp dẫn tới. Tất nhiên Kim Long Trạng Nguyên đã có chủ nhân, như vậy thì chờ mong Ngân Long bảng nhãn. A Trần Phong nhìn đám người một mắt, nói, thứ một giới khoa cử, Trung Ngân Long bảng nhãn giả, có hai vị, đặt song song bảng nhãn lời ấy vừa ra, chúng thí sinh lập tức xôn xao, lại còn có đặt song song bảng nhãn. Bất quá, dạng một ngược lại là để cho bọn hắn có thể vào bảng danh ngạch nhiều một cái. Trần Phong tiếp tục nói, theo thứ tự là Hoàng Nông Dương Tu, Dương Đức Tổ, Dĩnh Xuyên Trần Quẩn, Trần Trường Văn. Học sinh Dương Tu, học sinh Trần Quẩn, tham kiến bệ hạ thánh sao. Dương Tu cùng Trần Quân vượt qua đám người ra, hướng Trần Phong chào. Trần Quân ước chừng 20 tuổi, tài hoa nổi bật, chính trị năng lực cũng rất xuất chúng, có thể trở thành Ngân Long bảng nhãn đến cũng tại Trần Phong trong dự liệu. Mà Dương Tu bây giờ cũng chỉ có 12 tuổi, lại có thể cùng Trần Quân đặt song song bảng nhãn, đem 16 tuổi Tư Mã Lãng cho làm hạ thấp đi, quả thật có chút ra Trần Phong dự kiến. Kim Long vệ thống lĩnh bưng hai bộ Ngân Long bảng nhãn trang phục cùng lệnh bài đi tới, hai người tiếp sau đó, nhìn nhau một mắt, lui về trên vị trí của mình đứng vững. Trần Phong tiếp tục nói, thứ một giới Ngân Long thám hoa, vẫn như cũ có hai người đặt song song, theo thứ tự là Hà Nội Tư Mã Lãng cùng Trường Xã Trung Diêu. Tư Mã Lãng cùng Trung Diêu bước ra, hướng Trần Phong chào, sau đó tiếp nhận phục sức của mình cùng lệnh bài lui về vị trí của mình. Trần Phong thật sâu nhìn hai người một mắt, hắn nhìn qua hai người này đáp để, tuyệt đối có chỗ giấu giếm. Bằng không, tranh đoạt bảng nhãn bọn hắn là có năng lực như thế. Sau đó, Trần Phong tiếp tục nói, thứ một giới Ngân Giao tiến sĩ, Nư Dương Điền Dự, thứ nhất giới Ngân Giao công sĩ, Dĩnh Xuyên Tuân Diễn, thứ nhất giới Ngân Giao hiền sĩ, Thái Nguyên Hát Triều, thứ nhất giới Tử Mãng học sĩ, Đông Hải Mi Trúc. Thứ nhất giới Tử Mãng cử nhân, Đông Hải Mi Phương, thứ nhất giới Tử Mãng tu tài, Liêu Đông Chân Liêu, thứ một giới Lam Mãng đồng sinh, Liêu Đông Tử Vinh. Bị năm đến tên, nhao nhao vượt qua đám người ra, từ trong tay Kim Long vệ tiếp nhận riêng phần mình trang phục. Chính như Trần Phong suy đoán như thế, cái này một số người cũng là trong lịch sử tương đối có danh tiếng người. Dù sao, khảo hạch này nội dung bao gồm tất cả khoa, bọn hắn có thể trong lịch sử lưu lại một chút danh tiếng, cũng không phải đơn giản như vậy. Tổng bảng phía trước 10 đã niệm xong, người chúng tự nhiên cao hứng bừng bừng, kích động dị thường. Chưa chúng giả, lại càng thêm khẩn trương lên. Bây giờ chỉ có tất cả khoa phía trước ba mới có thể giữ lại tới, còn lại chỉ có thể trở về tiếp tục đào tạo sâu, chờ đợi một lần khoa cử. Trần Phong đem tổng bảng lên bảng danh sách đưa cho trái cùng nhau quét ra, sau đó cầm qua phân bảng danh sách, nói, đó lấy là tất cả khoa phân bảng danh sách, phía trước ba giả có thể lưu lại. Chúng thí sinh càng khẩn trương hơn, còn lại danh ngạch đã không nhiều lắm. Trần Phong mở ra danh sách, thì thầm, Long Hán Đế Quốc, thứ nhất giới võ Trạng Nguyên, Vương Việt, võ khoa bảng nhãn, Sử A, võ khoa thám hoa, Lâm Tiểu thứ nhất giới thứ nhất khoa Trạng Nguyên, Lý Đương Trì, y khoa bảng nhãn, Nô Phổ, y khoa thám hoa, phiền á thứ nhất giới nông nghiệp khoa Trạng Nguyên, thứ nhất giới rèn đúc khoa Trạng Nguyên, thứ nhất giới máy móc khoa Trạng Nguyên. Còn lại khoa trước mắt ba giáp đều tại tổng bảng phía trước 10, chấm liền không cần nhiều niệm niệm xong sau đó, Trần Phong nhìn về phía lưu lại chúng thí sinh, nói, lên bảng giả, chớ kiêu ngạo tự mãn, nhất định phải tiếp tục khiêm tốn cố gắng. Không để bảng giả, cũng không cần nản chí, tiếp tục cố gắng, tranh thủ lần sau lên bảng. Là, bệ hạ. Chúng thí sinh cùng đáp, sau đó lần lượt rời đi hoàng cung. Trần Phong khiến người đem tổng bảng cùng phân bảng danh sách cầm lấy đi dán tại Lạc Dương Hoàng trên bảng, cung cấp người ghi khắc. Đến lúc này, Long Hán Đế quốc thứ nhất giới khoa cử liền kết thúc mỹ mãn. Chương 264, Tần Hoàng Hán Võ, đều sẽ không cùng Thánh Đế cũng chương 264, Tần Hoàng Hán Võ, đều sẽ không cùng Thánh Đế cũng hoàng bảng dán dạ rồi, đi, mau đi xem một chút. Lạc Dương bách tính đối với hoàng bảng sớm đã tràn đầy chờ mong, hoàng bảng một trải qua dán ra, liền từ Lạc Dương thành mỗi địa phương lũ lượt mà tới, chỉ vì một thấy trong bảng người. Kim Long Trạng Nguyên gia các cận. Lạc Dương bách tính có lẽ đối với ở xa từ Châu Lang gia quận gia cắt gia không hiểu rõ lắm, nhưng Lạc Dương sĩ tộc đối với cái này lại cũng không lạ lắm. Dù sao, thế gia ở giữa cũng là có trao đổi. Bọn hắn đối với lẫn nhau mặc dù không nói được cỡ nào khắc sâu hiểu rõ, nhưng đối với các châu có cái nào đỉnh cấp thế gia, đại gia tộc vẫn là rất quen thuộc. Gia cắt gia, tại từ Châu đây tuyệt đối là vọng tộc. Gia cắt gia tiên tổ gia cắt phong tại Tây Kinh Nguyên Đế lúc làm qua ti lệ gia úy, gia cắt lượng phụ thân gia cắt khuê tại Đông Kinh những năm cuối làm qua Thái Sơn của thừa. Gia Cát Cẩn thời niên thiếu lợi dụng thông minh mà nổi danh, tại Từ Châu cũng rất nổi danh. Các đại đỉnh cấp thế gia, đối với trong hắn thế gia kiệt xuất đệ tử tự nhiên sẽ có chỗ chú ý. Ngân Long bảng nhãn Trần Quần cùng Dương Tu, lại là đặt song song bảng nhãn. Ngân Long thám hoa Tư Mã Lãng cùng Chu Diêu, lại là đặt song song. Dĩnh Xuyên Trần gia, Hoàng Nông Dương gia, Hà Nội Tư Mã gia, Trường Xã Trung gia, không hổ là đỉnh cấp thế gia, bồi dưỡng ra được đệ tử quả thật phi phàm. Nhất là cái kia Dương Tu, có vẻ như mới 12 tuổi à, lại có thể bên trong Ngân Long bảng nhãn. Đây coi là cái gì? Gia Cát Cẩn cũng chỉ có 13 tuổi, lại có thể lực gáp cả nước ngày tiêu, trở thành thứ nhất giới Kim Long Trạng Nguyên đâu. Nói cũng đúng, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, vĩ đại Long Hàn thành đế, bây giờ giống như cũng mới 17 tuổi a. Đám người nghị luận nhau nhau, trong ngôn ngữ đối đầu bảng giả tràn đầy hâm mộ. Nhưng một đến Long Hàn thành đế thời điểm, ngữ khí lại tràn đầy sùng kính. Dù cho cả nước ngày tiêu đông đảo, lại vĩnh viễn không bằng Long Hàn thành đế. 15 tuổi quật khởi tại Liêu Đông, 17 tuổi liền sáng tạo ra lớn như vậy Long Hàn đế quốc, tác dụng cửu châu chi địa. Hơn nữa, thánh đế bệ hạ tựa hồ còn hiểu được cất rượu, còn có thể bồi dưỡng được đặc thù hạt giống, còn có thể tạo giấy. Sự tích của hắn, mỗi một kiện cũng là truyền kỳ. Bất luận cái gì một kiện đơn lấy ra, đều có thể chấn kinh thiên hạ, danh truyền thiên cổ. Mà Long Hàn Thánh Đế lại là một cá nhân liền tụ tập tất cả bất khả tư nghị sự tình. Đây là một vị truyền kỳ đế vương. Thời cổ đế vương bên trong, có lẽ chỉ có thứ nhất cái khai sáng đế quốc Tần Hoàng có thể cùng Thánh Đế so sánh. Cho dù là Kinh Vũ Đế, so với Thánh Đế tới nói cũng kém rất nhiều. Dù sao Thánh Đế hai năm này chu diệt qua dị tộc, đoán chừng so Kinh Vũ Đế chinh chiến một sinh giết người đều nhiều hơn. Hơn nữa Thánh Đế còn như thế trẻ tuổi như thế, tiếp qua chút thời gian, cho dù là Tần Hoàng chiến công, cũng khó có thể cùng Thánh Đế sánh vai. Vị này trẻ tuổi Thánh Đế đang tại khai sáng một cái thuộc về hắn thời đại, chấn áp bạc cổ, không ai bằng. Ai? Lần này Dĩnh Xuyên Tuân gia người không quá ổn à? Thế mà chỉ lấy một cái ngân giao cống sĩ, có người kinh ngạc mà nói. Ngân giao cống sĩ đối với bọn hắn tới nói vẫn là xa không thể chạm, nhưng đối với đỉnh cấp thế gia Tuân gia tới nói, cái thành tích này liền có chút khó coi. Phía trước mấy cái kia đỉnh cấp thế gia đều tại phía trước ba, mà Tuân gia lại đập vào đệ ngũ. Hơn nữa, đem cái kia hai đôi đặt song song bảng nhãn cùng thám hoa kéo ra ngoài, Tuân gia Tuân Diễn thành tích thế mà đập vào đệ thất. Nếu như phía trước tất cả đều là thế gia đại tộc đệ tử dễ lý giải, nhưng xếp tại Tuân Diễn trước mặt là một cái không có danh khí gì điển dự. Tuân gia Tuân Úc chính là Long Hán đế quốc hữu tướng, một người phía dưới trên vạn người. Tuân gia Tuân Du chính là Ngụy quốc thừa tướng, đồng dạng là một người phía dưới trên vạn người. Mà cùng là Tuân gia đệ tử, Tuân Diễn tại Long Hán đế quốc thứ một lần khoa cử phía trên, thế mà chỉ lấy cái hạng 7, thật sự là cùng hắn xuất sinh có chút không phối hợp. Các ngươi đây liền không hiểu được, ga có người thần bí hề hề mà nói, căn cứ ta suy đoán, cái này Tuân Diễn rất có thể che giấu thực lực. Các ngươi suy nghĩ à, nước ta hữu tướng là Tuân gia đệ tử, Ngụy quốc thừa tướng cũng là Tuân gia đệ tử. Nếu như Tuân gia đệ tử cầm nước ta khoa cử Kim Long Trạng Nguyên, để cho Ngụy quốc thừa tướng Tuân Du như thế nào đối mặt Ngụy đế Tào Tháo? Thế gia đánh cờ, tại đế quốc ở giữa không có phân ra thắng bại phía trước, không có khả năng để cho môn hạ quá mức đánh vỡ cái này cân bằng. Có người phản bác, nếu thật như thế, Tuân gia không phải người tham gia khoa cử không được sao? Người kia lắc đầu nói, nước ta thứ một lần khoa cử, mà Tuân gia lại là Dĩnh Xuyên đại tộc, đỉnh cấp thế gia một trong. Nếu như không phải người tham gia khoa cử, sẽ hay không bị cho rằng tại không nhìn đế quốc uy nghiêm, hoặc có lẽ là Tuân gia đối với đế quốc không đồng ý. Như thế, coi như thánh đế không cùng Tuân gia tính toán, hắn thế gia cũng biết chống lại Tuân gia. Dù sao, bây giờ Tuân gia ra hai nước thừa tướng, danh khí quá lớn, cây to đón gió a. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nơi này còn có nhiều như vậy từng đạo. Suy nghĩ kỹ một chút, thật có khả năng giống như người kia nói tới, hoặc là Tuân gia cố ý đã phái một cái không thể nào làm được đệ tử đến đây tham gia, hoặc chính là Tuân Diễn đang cố ý giấu giốt, không muốn biểu hiện quá mức xuất chúng. Hơn nữa, cố ý che giấu mà nói, còn không thể trực tiếp bị đào thải. Dù sao Tuân gia địa vị và danh tiếng đặt tại cái kia, Tuân gia phái ra đệ tử dù thế nào không được, thứ tự cũng không khả năng quá kém. Bởi vì Tuân gia không có khả năng phái một chút hoàn khố đệ tử, bất học vô thuật đệ tử đến đây tham gia khoa cử, vậy càng là đối với đế quốc miệt thị. Đi ngang qua Tuân Diễn, nghe được đám người nghị luận, cười khổ lắc đầu. Hắn ngược lại là nghĩ dâu dốt, nhưng đồng thời không có. Hắn toàn lực ứng phó, cuối cùng vẫn như cũng bại bởi mấy vị kia hắn thế gia đệ tử. Thậm chí, hắn liền cái kia đến từ Ngư Dương Điền dự đều không thể thi đậu. Một lần khoa cử kết quả, hắn tâm phục khẩu phục. Bởi vì, tại trong thi đình, có một cái khâu, là tất cả thí sinh nhằm vào tất cả khoa trọng điểm lẫn nhau biện luận. Hắn tận mắt thấy mấy vị kia thế gia đệ tử bên bác tri thức, hắn bị bại tâm phục khẩu phục. Hôm sau, Long Hán đế quốc lại một lần triều hội. Lần này không chỉ có bách quan muốn thượng triều, chúng bảng người cũng muốn cùng nhau bên trên triều. Bảng danh sách mặc dù đi ra, thế nhưng chỉ là bọn hắn thành tích phong hào, chân chính phong thưởng còn chưa tới đâu. Hoàng cung gia đức điện hữu tướng Tuân Úc vượt qua đám người ra, nói: "Vậy hạ, nửa tháng trước, các châu phát ra đi xuống ưu việt hạt thóc loại tử toàn bộ gieo xuống đi. Bây giờ, từ các châu hồi báo đến xem, hạt thóc tình hình sinh trưởng phi thường tốt, căn cứ đoán chừng, có lẽ lại một tháng có thể có thu hoạch." Trần Phong gật gật đầu, nói: "Hảo. Chuyện này nhất định phải thời khắc chú ý mà khác, đế quốc biên cương nhất định phải làm tốt đầy đủ phòng bị. Phương Bắc dị tộc lương thực thưa thớt, sợ rằng sẽ không để ý hết thảy, bí quá hóa liều." Trái cùng nhau quét ra vượt qua đám người ra, nói: "Vậy hạ yên tâm, thần để cho biên cảnh các châu tăng cường phòng bị, nếu dị tộc dám đến, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Có Trái cùng nhau an bài, chấm tự nhiên yên tâm." Trần Phong gật gật đầu, lại nói: "Nếu không có chuyện khác, liền chuyển chúng bảng giả vào điện thụ phong." Chương 265, tổ kiến ám long vệ, giám sát bách quan. Chương 265, tổ kiến ám long vệ, giám sát bách quan chuyển chúng bảng giả vào điện thụ phong. Ngoài điện thủ vệ kim long vệ truyền lệnh, sau đó tất cả chúng bảng giả lần lượt vào điện. Gặp qua bệ hạ. Chào sau, đám người dựa theo thành tích đứng tại cuối cùng. Trần Phong liếc nhìn bách quan, nói, khoa cử đã kết thúc mỹ mãn, bọn hắn chính là ta Long Hán Đế quốc kiệt xuất nhất nhân tài. Chỉ cần có tài là dùng, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi có tài năng có thể nhận được trọng dụng. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, đằng sau còn có một câu lấy đức đốc tài. Lấy phẩm hạnh, đạo đức tới giám sát nhân tài. Nếu phát hiện phẩm hạnh không đoan, hoa loạn giả, kẻ nhẹ bãi miễn tất cả chức vụ, kẻ nặng tịch thu tài sản và giết cả nhà. Những lời này không chỉ có là nói cho chúng bảng giả nghe, cũng là nói cho văn võ bách quan nghe. Mặc dù bách quan đối với mình tuyệt đối chân thành, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có tư tâm. Tại đối với Trần Phong chân thành điều kiện tiên quyết, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ cho mình gia tộc thân nhân tranh thủ lớn nhất chỗ tốt, đây là dễ hiểu. Trần Phong chính là muốn để bọn hắn nhớ kỹ, các ngươi giữa hai bên đọ sức cùng tranh đấu, chớ không muốn quản. Nhưng nếu là vì vậy mà hỏng đế quốc pháp luật kỳ cương, thậm chí để cho đế quốc ở vào trong nguy hiểm, mặc kệ ngươi nói là định trạm không dung tha. Chúng ta ghi nhớ bệ hạ dạy bảo. Bách quan cùng tất cả chúng bảng thí sinh, toàn bộ đều hướng Trần Phong chào. Có thể đứng ở trên triều đình người, không có người đồ đần, tự nhiên có thể nghe ra Trần Phong trong lời nói chi ý. Trần Phong hài lòng gật đầu một cái, lớn như vậy đế quốc không có khả năng vĩnh viễn mọi người đồng tâm hiệp lực. Hắn có thể để cho bách quan đối với chính mình chân thành, lại không thể để cho bách quan ở giữa ngừng lẫn nhau đọ sức cùng tranh đấu. Đương nhiên, hắn có thể cưỡng chế hạ lệnh, để cho bọn hắn vĩnh viễn đoàn kết, thế nhưng có ý nghĩa gì? Nước quá trong ngắt không có cá. Hiện tại hoàn hảo, Long Hán Đế quốc còn có ngoại địch, trên dưới một tâm đối với Long Hán Đế quốc phát triển có chỗ tốt rất lớn. Nhưng nếu là không có ngoại địch, Long Hán Đế quốc nội bộ như không có tranh đấu, cái kia tất cả mọi người đều làm mất đi phương hướng, thậm chí mất đi động lực. Như thế, đối với đế quốc là không có bất luận cái gì chỗ tốt. Có cạnh tranh mới có thể phát triển mở rộng, đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Đương nhiên, cạnh tranh cũng cần khống chế tại hợp lý trong phạm vi. Y khoa Trạng Nguyên Lý Đương Trì, y khoa Bảng Nhãn Ngô Phổ, y khoa Thám Hoa Phiền A tiến lên nghe phong. Nữ võ thần cầm một phong thánh chỉ, dùng thanh thủy âm thanh đạo. Đối với đám người phong thượng, Trần Phong hôm qua liền khiến người mô phỏng tốt thánh chỉ. Thảo dân Lý Đương Trì, Ngô Phổ, Phiền A gặp qua bệ hạ. Lý Đương Trì, Ngô Phổ cùng Phiền A từ hậu phương đi ra, tiếp đó nện bước loạn choạng, tiến lên hướng Trần Phong chào. Nữ võ thần mở ra cái kia phong thuộc về bọn hắn thánh chỉ, cao giọng thì thầm, phụ thánh đế triệu biết, phong y khoa Trạng Nguyên Lý Đương Trì vì y bộ viên ngoại lang, lần ngũ đẳng chức quan, niên bổng lộc 900 thạch, Bảng Nhãn Ngô Phổ vì y bộ chủ sự, lục đẳng chức quan, niên bổng lộc 800 thạch, Thám Hoa Phiền A vì y bộ ti vụ, thất đẳng chức quan, niên bổng lộc 600 thạch. Thu phong ngày lên, nhưng về nhà thăm người thân 7 ngày. Sau 7 ngày, các ngươi ba người cần bắt chước các ngươi ẩn sư, đi tới Long Hàn Đế quốc các nơi hành y thì hành y 3 ngày sau, mới có thể hồi kinh nhậm chức. Niệm xong thánh chỉ, nữ võ thần cất bước xuống, đi đến ba người trước mặt, đem thánh chỉ đưa cho Lý Đương Chi. Chúng thần, tạ bệ hạ thánh nhân. Lý Đương Chi tiếp nhận thánh chỉ, ba người lần nữa hướng Trần Phong chào. Trần Phong gật gật đầu, nói, ba vị ái khanh bình thân, các ngươi ân sư hoa đà, từng hành y thiên hạ, mới có được như hôm nay chi thành tựu. Chấm cũng hy vọng các ngươi có thể hành y thiên hạ ba nguyện, dù sao rất nhiều nghi nan tạp chứng, tại Lạc Dương là không thấy được. Chỉ có hành y thiên hạ, mới có thể đối với các ngươi y thuật có chỗ đề cao. Trần Phong hướng về phía ba người vẫn ôm rất lớn kỳ vọng, ba người cũng là hoa đà thân truyền đệ tử. Lý Đương Chi cũng được xưng là thuốc vương, chỉ không có thuốc vương Tôn Tư Mạc như vậy nổi danh. Thông hiểu y kinh, tu thần nông cựu kinh, nhận được hoa đà chân truyền, nhất là am hiểu dược học nghiên cứu, lấy có Lý Đương Chi dược lục, Lý Đương Chi phương thuốc, Lý Đương Chi bản thảo kinh. Đương nhiên, bây giờ Lý Đương Chi không có lợi hại như vậy. Nô Phổ cũng là hoa đà thân truyền đệ tử, nhất là am hiểu hoa đà ngũ cầm hí. Nghe nói người này sống đến tháng 9 năm 10 không nhiều tuổi, vẫn như cũ thai thính mắt tinh, lấy có Nô Phổ bản thảo. Đương nhiên, bây giờ Nô Phổ còn không đạt được trong lịch sử trình độ. Phiên A đồng dạng là hoa đà thân truyền đệ tử, nhất là am hiểu hoa đà thuật châm cứu, nghe nói sống đến 100 nhiều tuổi. Tại Tam Quốc thời đại, có thể sống đến 100 nhiều tuổi, đơn giản chính là nghịch ngày trường thọ. Này ba người, phân biệt kế thừa hoa đà một bộ phận chân truyền, năng lực phi phàm. Nguyên bản Trần Phong là muốn đem hoa đà phong làm y bộ thượng thư, đáng tiếc hoa đà không muốn làm quan, hắn càng muốn chờ tại Thần Châu học viện y y học viện dạy người học y y. Đối với cái này, Trần Phong cũng không có cơ cầu. Ngược lại có cái gì không giải quyết được nghi nan tạp chứng, hoa đà cũng biết ra tay, tới hay không y bộ làm quan cũng không sao cả. Chúng thần xin nghe bệ hạ dạy bảo. Ba người lĩnh mệnh, cung kính hành lễ, tiếp đó lui về vị trí của mình. Nữ võ thần lần nữa lấy ra một phong thánh chỉ, nói, võ khoa Trạng Nguyên Vương Việt, võ khoa Bảng Nhãn Sử A, võ khoa Thám Hoa Lâm Kiều, tiến lên nghe phong. Ba người cất bước mà ra, đi tới gần, hướng Trần Phong chào nói, thảo dân Vương Việt, Sử A, Lâm Kiều, gặp qua bệ hạ. Trần Phong gật gật đầu, để cho nữ võ thần tiếp tục. Phong thánh đế triệu viết nữ võ thần mở miệng thì thầm, phong võ khoa Trạng Nguyên Vương Việt vì ám long vệ thống lĩnh, quan so lục đẳng, năm bổng lộc 800 thạch, võ khoa Bảng Nhãn Sử A vì ám long vệ phó thống lĩnh, quan so thất đẳng, năm bổng lộc 600 thạch, võ khoa Thám Hoa vì ám long vệ thống lĩnh, quan so bát đẳng, năm bổng lộc 400 thạch. Ám long vệ chỉ nghe thánh đế điều khiển, phụ trách giám sát bách quan, các châu chuyển chỉ. Tạ bệ hạ thánh nhân. Ba người tiếp nhận thánh chỉ, hướng Trần Phong lần nữa nói tạ. Mặc dù bọn hắn chức vị cùng y khoa ba người một dạng, nhưng trong tay quyền lợi lại so y khoa lớn. Chỉ nghe Trần Phong điều khiển, chỉ bằng một điểm cũng đã là phi thường không tệ. Giám sát bách quan, cái này quyền lợi liền có chút lớn. Nhìn về sau ám long vệ là không thể đắc tội. Kim Long vệ thủ vệ hoàn thành, nữ võ thần thủ vệ hậu cung, Trần Phong đã sớm dự định tổ kiến một chi võ nghệ cao cường đặc thù hộ vệ, dùng để tại cả nước các nơi truyền chỉ hoặc giám sát bách quan. Đám người này không cần hội chiến tràng chém giết, bọn hắn chỉ cần võ nghệ cao cường liền có thể. Mà khi nhìn đến Vương Việt tên cái kia một khắc, Trần Phong cũng đã bắt đầu chủ bị Ám Long vệ thiết lập. Kiếm thần Vương Việt, võ nghệ cao cường, cũng không động chiến trường chém giết, trở thành Ám Long vệ thống lĩnh không có gì thích hợp bằng. Đồ đệ của hắn sự a, đồng dạng là võ nghệ cao cường, có thể hiệp trợ Vương Việt cùng nhau thống lĩnh Ám Long vệ. Bọn hắn không cần có quá nhiều chủ kiến của mình, nghe theo Trần Phong mệnh lệnh liền có thể. Chương 266, lại bộ thượng thư ra các cẩn, khoa cử sau cùng khảo hạch. Chương 266, lại bộ thượng thư ra các cẩn, khoa cử sau cùng khảo hạch. Lâm Tiểu, đây là một cái xa lạ tên, bất quá có thể tại trong cả nước các nơi võ giả chỗ hết tài năng, hắn võ nghệ tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Đồng dạng, ba người tổng thành tích cơ hồ có thể thấp nhất cái kia một nhóm người. Khác cho dù là ý bộ ba người, ít nhất văn khoa thành tích cũng không tệ lắm. Ám Long vệ trách nhiệm trọng đại, hy vọng ba vị ái khanh đừng cho chấm thất vọng. Trần Phong nhìn xem ba người, nhàn nhạt mà nói. Vương Việt ba người lập tức bảo đảm nói, thỉnh bệ hạ yên tâm, chúng thần tất nhiên đem hết khả năng, tuyệt không để bệ hạ thất vọng. Trần Phong gật gật đầu, nói, như thế thì tốt, chờ triều hội kết thúc, các ngươi đi diễn võ trường chờ, chấm sẽ an bài các ngươi tiếp nhận Ám Long vệ. Là, bệ hạ. Ba người lĩnh mệnh, sau đó lui về vị trí của mình. Nữ võ thần lần nữa lấy ra một phong thánh chỉ, thì thầm, phụ thánh đế triệu biết, phong Lam Mãng đồng sinh tử binh, vì hoàng nông quận úy, ngũ đẳng chức quan, niên bổng lộc 1000 thạch, phong tử Mãng học sĩ, kinh doanh trạng nguyên mi trúc vì thương bộ viên ngoại lang, lần ngũ đẳng chức quan, niên bổng lộc 900 thạch, phong tử Mãng cử nhân, kinh doanh bảng nhãn mi phương vì thương bộ chủ sự, lục đẳng chức quan, niên bổng lộc 800 thạch, phong tử Mãng tu tài, kinh doanh thám hoa chân, niêu vì thương bộ ti bộ, thất đẳng chức quan, niên bổng lộc 600 thạch. Chúng thần, tạ bệ hạ thánh ân. Tử binh, mi trúc, mi phương cùng chân niêu bốn người tiến lên tiếp chỉ tạ ân. Trần Phong nhìn xem Tử Vinh nói, năng lực của ngươi chấm rất rõ ràng, Hoàng Nông quận cùng Kinh Châu lắng giềng, có thể lúc nào cũng có thể sẽ gặp Tào Lưu liên quân công kích, hy vọng ngươi có thể thay chấm bảo vệ tốt biên cương. Tử Vinh lớn tiếng nói, thỉnh bệ hạ yên tâm, chỉ cần thần có một khẩu khí tại, tuyệt không để Tào Lưu liên quân bước vào Hoàng Nông quận một bước. Chấm tin tưởng ngươi năng lực. Trần Phong gật gật đầu, người này trong lịch sử có thể ngăn cản Tào Tháo đại quân công kích, thống binh năng lực, quân sự chỉ huy năng lực đều rất không tệ. Có lẽ tại trên thực tế thao tác, năng lực của hắn so ra các cận bọn người còn muốn càng thêm xuất chúng. Nhưng khoa cử cùng thực tế thống binh cùng quân sự chỉ huy cuối cùng vẫn là có điều khác biệt. Tại trên giấy bút thành tích, hán trung quy là không bằng ra các cẩn chờ nhận qua học chuyên nghiệp người quá nhiều. Tạ bệ hạ. Từ Vinh không nghĩ tới Long Hán Thánh Đế đối với chính mình thế mà hiểu rõ như vậy, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì, lĩnh chỉ nói lời cảm tạ sau đó lui về mình vị trí. Trần Phong lại nhìn về phía Mi Trúc, Mi Vương cùng Chân Liêu ba người, nói: các ngươi đều lên tổng bảng, nhưng các ngươi chuyên nghiệp năng lực càng thêm xuất chúng. Đem các ngươi an bài tiến thương bộ, hy vọng các ngươi đồng tâm hiệp lực, hiệp trợ thương bộ thị lang chân dần quản lý tốt đế quốc thuế ruộng cùng hậu cần. Thỉnh bệ hạ yên tâm, chúng thần định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Ba người lập tức bảo đảm nói, sau đó nhận thánh chỉ, theo thứ tự lui về vị trí của mình. Còn lại, nông nghiệp khoa, máy móc khoa, rèn đúc khoa trở thêm bảng người đều có phong thưởng, hơn nữa cũng là cùng bọn hắn chuyên nghiệp năng lực tương ứng bộ môn. Niệm xong phân khoa lên bảng người phong tỏa, nữ võ thần cầm lên mặt khác một phong thánh chỉ, chậm rãi thì thầm, phụ thánh đế triệu biết, phong ngân giao hiển sĩ hát chiêu vì Tịnh Châu binh tào tổng sự, lần bốn chờ chức quan, niên bổng lộc 1500 thạch. Phong ngân giao cống sĩ tuân diễn, vì công bộ lang trùng, lần bốn chờ chức quan, niên bổng lộc 1500 thạch. Phong ngân giao tiến sĩ điền dự, vì lễ bộ lang trùng, lần bốn chờ chức quan, niên bổng lộc 1500 thạch. Nữ võ thần niệm xong thánh chỉ, ba người theo thứ tự tiến lên lĩnh chỉ tạ ơn. Này ba người mặc dù cùng là lần bốn chờ chức quan, nhưng hát chiêu binh tào tổng sự thuộc về địa phương cán bộ, cùng trung ương quan viên tự nhiên không có khả năng so sánh. Mà tuân diễn công bộ thị lang, tại chức vị cùng tầm quan trọng bên trên, lại không sánh được điền dự lễ bộ thị lang. Đám người nín thở ngưng thần, phía dưới chính là tổng bảng phía trước ba giáp phong thưởng. Nữ võ thần cầm một phong thánh chỉ, chậm rãi thì thầm, phong ngân long thám hoa tư Mã Lãng cùng Trung Diêu, vì lễ bộ tả hữu thị lang, bốn chờ chức quan, niên bổng lộc 2000 thạch, phụ trách hiệp trợ lễ bộ thượng thư Thái Ung, xử lý tốt tất cả liên quan sự nghi. Phong ngân long bảng nhãn Trần Quần cùng Dương Tu, vì hình bộ tả hữu thị lang, bốn chờ chức quan, niên bổng lộc 2000 thạch, phụ trách xác lập Long Hán đế quốc hình phạt cùng luật pháp. Thân tạ bệ hạ thánh ân. Ba người tiến lên linh trí tạ ơn. Tương đối mà nói, lễ bộ địa vị hơi muốn làm một chút, nhưng hình bộ thực quyền muốn lớn một chút. Cuối cùng, là đối với Kim Long Trạng Nguyên phong thưởng, trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy chờ mong. Dù sao cũng là khoa cử thứ nhất tên, vạn chúng chú mục, hắn phong thưởng tự nhiên cũng biết cao hơn một chút. Ngân Long bảng nhãn cùng Ngân Long thám hoa cũng đã là thị lang, lại cao hơn một cấp chính là long tướng, châu mục mấy người bà chờ chức quan. Văn võ bách quan, bao quát những thí sinh kia, đều bình thai cẩn thận nghe. Trên thực tế, Kim Long Trạng Nguyên cái danh xưng này, bản thân thì tương đương với một cái phong thưởng. Ba chờ chức quan phía dưới, gặp quan lớn một cấp. Này liền tương đương với một cái ba chờ trở lên chức quan phong thưởng, không phải sao? Nữ võ thần cầm lấy cuối cùng một phong thánh chỉ, lớn tiếng nói, Kim Long Trạng Nguyên gia cắt cẩn tiến lên nghe phong. Thảo dân gia cắt cẩn tham kiến bệ hạ thánh nhân. Gia cắt cẩn từ hậu phương đi ra, tại trong đại điện hướng Trần Phong chào. Nữ võ thần lúc này mới lên tiếng nói, phụ thánh đế triệu biết, phong Kim Long Trạng Nguyên gia cắt cẩn vì lại bộ thượng thư, nhất thiết phải quản lý tốt Long Hán đế quốc lại bộ rất nhiều sự nghi. Lại bộ thượng thư. Bách quan chân kinh, đông đảo thí sinh cũng thần sắc ngạc nhiên. lại bộ thượng thư, nhưng nhị đẳng chức quan. Quan trọng nhất là, lại bộ nguyên bản có thượng thư, đó chính là Lư Thực. Bây giờ Gia Cát Cẩn một liền trở thành lại bộ thượng thư, cái kia Lư Thực đâu? Gia Cát Cẩn chính mình cũng dám vạn phần kinh ngạc, chính mình thế mà trực tiếp từ một giới bạch thân, một vọt trở thành Long Hán Đế quốc thượng thư. Cái này thật là chính là một bước đăng thiên a, để cho hắn đều có chút bừng tỉnh như mộng. Hồi lâu sau đó, Gia Cát Cẩn mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng tiếp nhận thánh chỉ tạ ân, thần, tạ bệ hạ hậu ái. Thỉnh bệ hạ yên tâm, thần tất nhiên sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Trần Phong gật đầu nói, năng lực của ngươi, chấm tự nhiên tin tưởng. Nếu khoa cử kiểm tra đi ra ngoài chẳng nguyên, chấm cũng không tin, cái kia chấm như thế nào đi tin tưởng Long Hán Đế quốc chúng ngày tiêu. Tạ bệ hạ. Gia Cát Cẩn lần nữa tạ ân, sau đó lui về vị trí của mình. Mặc dù được phong làm lại bộ thượng thư, nhưng hắn cũng không khả năng bây giờ liền đứng ở vị trí tương ứng đi, như thế để cho nguyên lại bộ thượng thư Lư Thực làm sao chịu nổi. Trần Phong lại nói, các ngươi không nên cao hứng quá sớm, lần này phong thưởng sau đó, các ngươi sẽ mang lấy riêng phần mình nhiệm vụ, tại quy định thời gian và quy định địa điểm hoàn thành. Nếu làm không được, các ngươi phong thưởng sẽ toàn bộ bãi bỏ. Chỉ có thành công hoàn thành sau đó, các ngươi phong thưởng mới có thể triệt để có hiệu lực. Đây coi như là khoa cử cuối cùng nội dung khảo hạch, cũng là đối với các ngươi khảo nghiệm. Là, bệ hạ. Đám người cùng kêu lên đáp lại, bách quan cũng đều nhao nhao gật đầu. Khoa cử cùng thực tiễn đem kết hợp, mới có thể bồi dưỡng được chân chính cần nhân tài. Chương 267, Thượng thư lệnh Lư Thực, Ám Long vệ nhiệm vụ. Chương 267, Thượng thư lệnh Lư Thực, Ám Long vệ nhiệm vụ. Trần Phong gật gật đầu, nói, chấm muốn tại chúng bộ phía trên thiết lập một cái thượng thư lệnh, thống nhất quản lý chúng bộ. Thượng thư lệnh, từ nguyên lại bộ thượng thư Lư Thực đảm nhiệm, làm thứ nhất mấy người chức quan, ban thưởng tím ấn, quan phục vẫn như cũ vì hai long tử phụ, năm bổng lộc 9000 thạch. Bách quan bừng tỉnh, nguyên lai bệ hạ là muốn cho Lư Thực thăng quan, này mới khiến ra các cần tới thay thế Lư Thực vị trí. Thượng thư lệnh, thống nhất quản lý chúng bộ, chức quyền không thể bảo là không lớn. Tạ bệ hạ. Lư Thực tiến lên lĩnh mệnh. Hắn từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới bệ hạ sẽ hủy bỏ chức vị của mình. Quả nhiên, có một cái càng lớn quan trách nhiệm chờ ở tại đây hắn đâu. Gia Cát Cẩn cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu bởi vì chính mình để cho Lư Thực ném đi quan, cái kia tội lỗi nhưng lớn lắm. Mặc dù cái này cũng không quan chuyện của hắn, nhưng cuối cùng sẽ để cho Lư Thực đối với chính mình cảm thấy khó chịu. Thậm chí những cái kia Lư Thực người ủng hộ, yêu hận chính mình, đây không phải Gia Cát Cẩn mong muốn. Nếu là như vậy, hắn tình nguyện không cần cái này lại bộ thượng thư phong thưởng. Lư Thực, tại thiên hạ văn nhân cùng trong lòng võ tướng, đều có địa vị rất cao. Gia Cát Cẩn cũng không muốn bởi vì mà để cho Lư Thực khó xử. Còn tốt, Lư Thực không chỉ có không có mất chức, còn đảm nhiệm thượng thư lệnh, thăng lên quan. Lần một mấy người chức quan, gần với Long Thần tướng cùng trái phải thừa tướng. Trần Phong lại nói, các khanh chức quan biến động cùng bàn giao, tại chúng lên bảng giả hoàn thành khảo hạch sau đó tiến hành. Khảo hạch thời gian, sau khi các ngươi nhận lấy nhiệm vụ khảo hạch trở về quê quán thăm người thân bệnh này. Chư vị, cố lên nha. Là, bệ hạ. Gia Cát Cẩn bọn người cùng kêu lên đáp lại, ngữ khí tràn đầy kiên định. Đều một bước, nếu như kết thúc không thành đế quốc giao cho bọn hắn nhiệm vụ, bọn hắn phong thưởng sẽ rêu cận, cái kia ác sẽ trở thành người trong thiên hạ chê cười. Mặc kệ bất luận cái gì có bao nhiêu khó khăn, đều nhất định muốn hoàn thành. Trần Phong gật gật đầu, đạo, như vô sự, hôm nay triều hội liền dừng ở đây, bái triều. Nói xong, Trần Phong đứng dậy, tại hai tên nữ võ thần dưới sự hộ tống, rời đi ra đức điện. Cung tiễn bệ hạ thánh sao. Bách quan hành lễ đưa tiễn, sau đó cũng lần lượt rời đi, chỉ có Vương Việt, Sử A cùng Lâm Tiểu ba người tại Kim Long vệ dẫn dắt đi xuống hoàng cung diễn võ trường chờ. Ước chừng nửa canh giờ về sau, một thân long bảo Trần Phong chậm rãi đi tới, tại phía sau hắn còn đi theo mấy trăm tên người mặc đen long khải giáp chiến sĩ. Bọn hắn là Liêu Đông Thần Phong trong thôn, những cái kia dung hợp chiến mã gen thanh niên, nắm giữ cường tráng thể phách, phi phàm tốc độ cùng sức chịu đựng. Bọn hắn là sớm nhất đi theo Trần Phong một nhóm người, hơn nữa đối với hắn là tuyệt đối chân thành, hắn tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn loại một đời điệp. Tổ kiến ám long vệ Trần Phong thứ trong lúc nhất thời liền nghĩ đến Thần Phong người của thôn, liền khiến người sớm thông chi Thần Phong thôn thôn trưởng, để cho hắn chọn lựa ra 300 tên thanh niên tổ kiến thứ một nhóm ám long vệ. Nếu trong Long Hán Đế quốc, đối với Trần Phong cảm kích nhất, sùng bái nhất người, còn muốn kể tới Thần Phong người của thôn. Bọn hắn thấy tận mắt Trần Phong từ không có tiếng tăm gì, đến danh chấn thiên hạ, lại đến một đại truyền kỳ. Bọn hắn là Trần Phong trưởng thành người chứng kiến, đây là vinh hạnh của bọn hắn. Thần Phong thôn tại trong Long Hán Đế quốc không phải bí mật, đây là trong Long Hán Đế quốc tuyệt đại bộ phận người hướng tới thánh địa. Người nơi này, người người đều có thể chạy như phi, khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Để cho bọn hắn vang lên thánh địa sáng lập Long Hán Đế quốc thời điểm nói tới, muốn để thiên hạ người kinh, người người như long. Nhìn thấy Thần Phong thôn, bọn hắn tựa hồ có chút biết do cái gì gọi là người người như long. Nếu toàn bộ Long Hán Đế quốc bách tính cũng giống như Thần Phong thôn thôn dân đồng dạng, vậy thật là người người như long. Bọn hắn rất muốn đi Thần Phong thôn cảm thụ một chút Thần Phong thôn các thôn dân cách sống, chỉ tiếc Thần Phong thôn bây giờ đã không chiêu mộ thôn dân. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy Trần Phong, Vương Việt ba người vội vàng chủ động chào đón chào. Ba vị ái khanh không cần đa lễ. Trần Phong khoát tay áo, cười nói, "Chấp cái này có 300 dự bị ám long vệ bọn hắn nắm giữ phi phàm tốc độ cùng sức chịu đựng. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tại một nguyện chi bên trong, dạy cho bọn hắn kiếm thuật, để cho bọn hắn trở thành kiếm thuật cao thủ. Ba vị ái khanh, nhưng có lòng tin làm được. Thỉnh bệ hạ yên tâm, chúng thần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Vương Việt ba người sửng sốt một chút, nguyên lai nhiệm vụ của bọn hắn càng như thế đơn giản. Không phải liền là dạy ám long vệ kiếm pháp sao, đây đối với bọn hắn tới nói không đáng kể chút nào. Sử A cùng Lâm Tiểu cũng là kiếm thuật đại sư, kiếm pháp cao siêu. Mà Vương Việt, tức thì bị xưng là kiếm thần, kiếm pháp có thể thấy được một ban. Ba người liên thủ, tại một tháng bên trong đem cái này 300 người biến thành kiếm thuật cao thủ cũng không khó. Kiếm thuật cao thủ cùng kiếm thuật đại sư có bản chất khác biệt. Trên cơ bản chỉ cần biết mấy tay tốt kiếm pháp, đều có thể xưng là kiếm thuật cao thủ. Nhưng muốn xưng là kiếm thuật đại sư, cái kia nhất định phải quanh 5 tháng dài tu luyện mới được. Rất tốt. Đây chỉ là các ngươi thứ nhất cái nhiệm vụ. Trần Phong gật đầu một cái, tiếp tục nói, châm tiếp vào tin, Ngụy quốc cùng thuộc quốc đô phái cao thủ lẻn vào Lạc Dương, ý đồ hành thích Long Hán đế quốc văn võ bách quan, để cho chấm làm một cái chỉ còn mỗi cái gốc hoàng đế. Các ngươi thứ hai cái nhiệm vụ, tìm ra tiềm phục tại Lạc Dương địch quốc sát thủ, diệt chi. Là, bệ hạ. Vương Việt ba người lĩnh mệnh, thần sắc trở nên nghiêm túc. Không nghĩ tới Long Hán đế quốc cường thịnh dưới bên ngoài, vẫn là quần quần sóng ngầm. Ngụy quốc cùng thuộc quốc lại còn phái cao thủ, muốn hành thích Long Hán đế quốc văn võ bách quan, đơn giản hiểm ác cực điểm. Vương Việt nghĩ, nói, bệ hạ, địch quốc sẽ hay không điều động cao thủ tới hành thích bệ hạ? Thần nguyện tiếp thân thủ hộ bệ hạ. Trần Phong khoát tay áo, cười nói, tại trong hoàng cung có Kim Long vệ nữ võ thần, cái nào giang hồ cao thủ có thể đột phá bọn hắn phong tỏa? Huống chi, có thể ám sát chấm giả, còn chưa xuất sinh. Bọn hắn cũng biết một điểm, không sẽ phái người tới hành thích chấm, cái kia chú định chỉ là phí công. Bệ hạ nói thật phải. Vương Việt nghĩ cũng đúng, trước mặt mình cái này trẻ tuổi thánh đế cũng không phải mặc người chém giết, tay trói gà không chặt người. Hắn là thiên hạ thứ nhất võ tướng, thực lực mạnh, ngay cả mình cũng không là đối thủ, người nào có thể ám sát hắn? Sư A nghĩ, mở miệng nói ra, địch quốc tất nhiên dám phái người ám sát, bệ hạ cũng có thể phái người đi hành thích địch quốc bách quan, thậm chí ngụy đế cùng thuộc đế. Trần Phong nhìn Sử A một mắt, nói, chấm cùng bọn họ mục đích khác biệt, bọn hắn chỉ là muốn làm Thăng Long hoàng đế, mà chấm là muốn tại thống nhất Thăng Long điều kiện tiên quyết, làm hết khả năng giữ lại người kinh trí giả cùng võ giả. Mấy chục triệu người kinh mới xuất ra như thế điểm trí giả cùng võ giả, mỗi một cái cũng là người kinh tài phú, chấm há có thể dễ dàng hủy chi. Đến nỗi ám sát thuộc đế cùng ngụy đế, cho là bọn hắn đối với chính mình thủ hộ trình độ lại so với chấm thấp sao? Nếu một quốc hoàng đế dễ ám sát như vậy, thiên hạ đã sớm lộn xộn. Chương 268, đám người nhiệm vụ khảo hạch, phong thưởng càng lớn độ khó càng. Chương 268, đám người nhiệm vụ khảo hạch, phong thưởng càng lớn độ khó càng lớn. Thuộc quốc thừa tướng Tư Thứ, Ngụy quốc thừa tướng Vân Du, lấy cùng với rất nhiều đại thần, cũng là Trần Phong muốn chiêu mộ nhân tài. Trước mắt Trần Phong dưới quyền nhân tài quản lý bây giờ Long Hán đế quốc không có vấn đề, nhưng về sau theo địa bàn không ngừng mở rộng, bây giờ nhân tài liền lộ ra quá ít. Dù sao, về sau Long Hán đế quốc cũng không chỉ một cái Thăng Long, toàn bộ châu Á, toàn bộ địa cầu đều sẽ thành Long Hán đế quốc lãnh địa. Lúc kia, bằng vào bây giờ điểm nhân tài, căn bản quản lý không qua tới. Quản lý toàn cầu chi tài, quản lý một châu chi tài, quản lý một quốc địa vực chi tài, quản lý một châu chi tài, quản lý một quận một huyện chi tài, đều thiếu một không thể. Mà Tào Tháo cùng Lưu Bị, tại Đông Kinh đến Tam Quốc thời đại này, mặc dù có thể xưng là một đại tiêu hùng, nhưng cuối cùng tầm mắt có hạn, mục đích của bọn hắn chính là thống nhất Thăng Long, đương nhiên sẽ không đản sinh ra giống như Trần Phong như vậy to lớn chí hướng thật xa. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể lấy được thắng lợi sau cùng là được. Đến nơi đối địch quốc áp dụng dạng thủ đoạn, vậy thì không quan trọng. Bệ hạ thánh minh, là thần lỗ mãng. Sử A Quyền xấu hổ mà nói, những vấn đề này hắn đều không có nghe Trần Phong nào nhất mới hiểu được mấu chốt trong đó. Trần Phong khoát tay áo, nói, không sao, có ý tưởng là chuyện tốt. Các ngươi còn có thứ ba cái nhiệm vụ, giám sát Lạc Dương cùng địch quốc cấu kết tầng dưới quan viên, tìm ra bọn hắn phản quốc chứng cứ, giao cho hình bộ xác minh, hạnh chứng nhận là thật lại chu diện. Nhớ kỹ, chuyện này nhất định không thể làm loạn. Như có người dám giả tạo chứng cứ phạm tội, tất chu cửu tộc. Là, bệ hạ. Vương Việt ba sắc mặt người nghiêm túc mà nói, bọn họ đều là có người nhà người, quyết không thể làm loạn. Trần Phong gật gật đầu, nói, nếu như thế, các ngươi trước tiên truyền thụ ám long vệ cơ bản kiếm thuật, tiếp đó về nhà thăm người thân, sau 7 ngày trở lại hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi. Là, bệ hạ. Ba người lĩnh mệnh, tiếp đó mang theo 300 ám long vệ bắt đầu truyền thụ cho bọn hắn cơ sở kiếm thuật. Trần Phong nhìn một lát, liền quay người rời đi. Cùng lúc đó, Khắc Hoa cử chúng bảng giả trong tay cũng lấy được thuộc về mình nhiệm vụ. Thương bộ Mi Trúc bọn người, Y bộ Lý Đương Chi bọn người, tất cả phân khoa chúng bảng giả cần hoàn thành nhiệm vụ đều cùng bọn hắn chuyên nghiệp có liên quan. Đây đối với bọn hắn tới nói, đồng thời không có bao lớn độ khó. Mặt khác Hoàng Đồng quận quản lý Tử Vinh nhiệm vụ là muốn mang theo 2 vạn tân binh, cùng Tuân Diễn cùng nhau xuôi nam đánh vào Kinh Châu Nam Dương, cướp đoạt Tích huyện huyện thành, đồng thời giữ vững nửa tháng. Như thế, nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành. Tịnh Châu binh tạo tổng sự Hát Chiêu nhiệm vụ là mang binh bắc thượng, tại đường ti địa bàn lại tu kiến một tòa bãi chăn ngựa. Nhiệm vụ này độ khó so với Tử Vinh càng lớn một chút. Muốn tại đường ti địa bàn tu kiến bãi chăn ngựa, tự nhiên tránh không được bị đường ti công kích. Hát Chiêu muốn tại ngăn trở đường ti công kích, hoàn thành bãi chăn ngựa tu kiến việc làm, đồng thời tiếp tục đóng giữ, thẳng đến Tịnh Châu mục điển phong điều động mới quân đội tiến đến tiếp nhận. Như thế, nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành. Tuân Diễn nhiệm vụ là cùng Tử Vinh cùng nhau hoàn thành. Lễ bộ lang trung điển dự nhiệm vụ là muốn mang theo 500 tinh nhuệ bắc thượng tiến vào đường ti địa bàn tìm kiếm Hí Chí Tài, đồng thời đang nghe theo Hí Chí Tài mệnh lệnh hoàn thành Hí Chí Tài cho hắn nhiệm vụ, cuối cùng tại nhiệm vụ khảo hạch trên sách ký Hí Chí Tài tên, liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Lễ bộ tả hữu thị lang Tư Mã Lãng cùng Trung Diêu nhiệm vụ là muốn tại hạn định thời điểm tự mình phân biệt đánh chiếm Ích Châu Bắc Bộ Hán Trung quận cùng Dương Châu Lư Giang quận tất cả 2 tòa thành trì. Hình bộ tả hữu thị lang Trần Quần cùng Dương Tu muốn tại hạn định thời điểm sáng chế một bộ luật pháp, đồng thời tại chế định Long Hán Đế quốc khu quản hạt bên trong, để cho bộ này luật pháp nhận được tán thành. Lại bộ thượng thư Gia Cát Cẩn nhiệm vụ coi trọng nhất, Tây vực các quốc gia nghe Thăng Long chiến loạn đều dục dịch. Mà Gia Cát Cẩn nhiệm vụ chính là tự mình một người đi tới Tây vực, tại không có bất luận cái gì thiết viện, tại hạn định thời điểm, trấn áp Tây vực các quốc gia phản loạn. Những người này, phong thưởng càng lớn, chức vị càng cao, nhiệm vụ của bọn hắn khảo hạch cường độ lại càng lớn. Trần Phong chính là muốn nói cho tất cả mọi người, năng lực càng lớn, chức trách càng lớn, hưởng thụ được quyền lợi càng lớn, muốn trả giá cố gắng, phải gánh vác trách nhiệm cũng càng lớn. Bất quá, tại hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch phía trước, bọn hắn đều có thể về nhà cùng thân nhân đoàn tụ 7 ngày. Tuân Diễn mặc ngân giao cống sĩ trang phục, mang theo tú có ngân giao cống sĩ mũ về tới Dĩnh Xuyên Tuân gia. Tuân gia gia chủ đối với lần này Tuân Diễn biểu hiện cũng không rất hài lòng, trầm giọng nói: "Ta để cho ẩn giấu thực lực, không muốn lên bảng, ngươi vì cái gì không nghe?" Tuân gia gia chủ nguyên bản chỉ để cho Tuân Diễn đem thành tích của mình bảo trì tại phía trước 15 liền có thể. Văn khoa bảo trì tại 4 năm tên, thành tích như vậy đã không quá kém, cũng sẽ không quá tốt mà tiến vào Long Hán Đế quốc nhập chức. Lại không nghĩ rằng, Tuân Diễn cư nhiên trở thành Long Hán Đế quốc ngân giao cống sĩ. Nếu để cho Ngụy quốc ngộ cho là Tuân gia muốn nâng nhà ủng hộ Long Hán Đế quốc, đối với Ngụy quốc thừa tướng Tuân Du tình cảnh là có rất lớn ảnh hưởng. Bây giờ mặc dù Long Hán Đế quốc thế lớn, nhưng dù sao còn chưa phân ra thắng bại, ai biết kết cục sau cùng sẽ như thế nào đâu. Xem như Tuân gia gia chủ, hắn không thể không suy tính càng thêm toàn diện một chút. Tuân Diễn có chút không quá chịu phục, phản bác: "Gia chủ chính là suy tính quá mức toàn diện, nghĩ đến quá nhiều, mới có thể sợ đầu sợ đuôi như thế. Nếu như tiếp tục như vậy, ngày khác bất luận cái gì một phương cướp đoạt thiên hạ, chỉ sợ Tuân gia tình cảnh cũng sẽ không giống như gia chủ thiết tưởng như thế. Bây giờ Tuân gia danh khí có 102 một lúc, đồng dạng rước lấy vô số ghen ghét. Ngày khác như coi đây là từ đâu tới công kích Tuân gia, chúng ta như thế nào tự xử? Ta cho là Long Hán Đế quốc thế lớn, hơn nữa vô luận là thực hành chính sách, vẫn là phương diện khác, đều mạnh hơn Ngụy quốc cùng Thục quốc quá nhiều. Cái thiên hạ cuối cùng lại là Long Hán Đế quốc thiên hạ. Gia chủ nếu có quyết đoán, khi toàn lực ủng hộ Long Hán Đế quốc. Ngày khác Long Hán Đế quốc cướp đoạt thiên hạ, ta Tuân gia có hy vọng trở thành thiên hạ thứ nhất thế gia, còn không biết chịu đến thánh đế nghi kỵ. Ngươi, Tuân gia gia chủ tức giận đến dựng râu trừng mắt, quả thực là phản, lại dám ở trong phản bắt chính mình cái gia chủ. Nhưng bây giờ Tuân Diễn là Long Hán Đế quốc ngân giao cống sĩ, hắn thật đúng là không có cái kia quyền lợi đi xử trí Tuân Diễn. Mà Tuân Diễn nói xong những lời này, liền bước nhanh mà rời đi. Hà Nội Tư Mã gia, Tư Mã Lãng cũng đã về nhà, thấy qua phụ mẫu sau đó, hắn tự mình nhìn mình nhiệm vụ khảo hạch sách. Một tên ước chừng 8 tuổi tiểu nam hài đi đến, mà nói: "Đại ca cớ gì che giấu mình, lấy năng lực của ngươi, không nói tranh đoạt Kim Long Trạng Nguyên, cầm xuống ngân giao bảng nhãn là không có vấn đề gì cả." Tư Mã Lãng nhìn về phía tiểu nam hài, cười nói: "Tiểu ý thông minh thắng qua đại ca gấp trăm lần, nhưng chớ tài năng lộ rõ, hại người hại mình." Chương 269, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chương 269, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tiểu nam hài cái hiểu cái không gật đầu một cái, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, chờ phía dưới một lần khoa cử nhất định muốn cầm xuống Kim Long Trạng Nguyên. Mặc dù khoa cử không có giới hạn tuổi tác, nhưng niên kỷ quá nhỏ, cuối cùng sẽ chiếm cứ quá lớn hoàn cảnh xấu. Kim Long Trạng Nguyên nhìn chính là tổng thành tích, không phải đơn giản như vậy. Có người có lẽ ngày sinh thông minh, mấy tuổi liền cho thấy so phổ thông nam tử trưởng thành còn cao siêu hơn trí tuệ. Nhưng niên kỷ của hắn quá nhỏ, khí lực cũng không lớn, võ nghệ lại càng không tinh thông, tại phương diện võ khoa định sẽ không cầm tới một cái thành tích tốt. Quân sự khoa, văn khoa cùng chính vụ khoa có lẽ có thể nắm giữ một cái thành tích tốt, nhưng cái khác khoa chỉ sợ cũng sẽ không quá hy vọng. Cho nên, vì để phòng ban một, cũng sẽ ở 10 tuổi trở lên mới sẽ đi tham gia cuộc đời mình thứ một lần khoa cử. Phía dưới một lần khoa cử, sau khi 3 năm, lúc kia mình đã 11 tuổi. Bắt đầu từ hôm nay, chính mình không chỉ có muốn nghiên cứu quân sự nhu lược, chính vụ xử lý, thi từ ca phú, còn muốn học tập một chút khác khoa mục nội dung. Võ nghệ, tự nhiên cũng không thể rơi xuống. Nhìn xem tiểu nam hải thần sắc, Tư Mã Lãng liền biết trong lòng ý nghĩ, hơi hơi một cười, không có nhiều. Người trẻ tuổi sao, tràn ngập bốc đồng là phải, chỉ là Long Hán Đế quốc họa hổ dấu long, nếu không biết thu liễm, quá mức tài năng lộ rõ, sợ rằng sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Cùng lúc đó, Dĩnh Xuyên Trần gia gia chủ cũng mang theo gia tộc chúng nguyên lão, tự mình nên đón Trần Quân. Trần gia gia chủ nguyên bản lấy chỉ cần Trần Quân có thể vào bảng có thể, không nghĩ tới chính mình cái bảo bối nhi tử thế mà trực tiếp lấy được ngân long bảng nhãn, quả nhiên là để cho hắn cái gia chủ trên mặt lần có mặt mũi. Trở lại Dương gia Dương Tu, càng là nhận lấy nhiệt liệt nên đón. Tu nhi thiên phú dị bẩm, mới có 12 tuổi, liền có thể cao trung ngân long bảng nhãn, những phụ nhược dưới suối bằng biết, có thể nhắm mắt à. Dương Mẫu Viên thị trên mặt đã lộ ra nụ cười vui vẻ. Mẫu thân đại nhân yên tâm, ta chắc chắn khôi phục Dương gia vinh quang. Dương Tu ngạo nghễ nói đến, hắn cũng có Dương tứ chính là Đông Kinh thái úy, phụ thân Dương Bưu cũng là Đông Kinh quyền thần. Đáng tiếc, Đồng Trác binh bại Lạc Dương, rời đô Trường An thời điểm, tại Lam Điền thành bị Trần Phong đại quân vây khốn, cuối cùng chu diệt tất cả Đông Kinh quan viên cùng mới có mấy tuổi Hán Nguyên đế. Mà gia gia của hắn cùng phụ thân cũng đều tại cái kia một tràng kiếp nạn bên trong hy sinh, đến nước này Dương gia bị trước nay chưa có đả kích. Dương Mẫu Biên thị gật đầu nói, cố gắng lên, đến nội biên gia, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, cố gắng ra sức vì nước liền có thể. Viên thị đến từ biên gia, nàng là Viên Thiệu cùng Viên Thuật phụ thân cái kia một bối, cùng bọn hắn nắm giữ cùng một cái cao tổ cha. Viên Thiệu binh bại, lưu lại Ký Châu Viên thị bị diệt. Viên Thuật binh bại, lưu lại Nam Dương Viên thị bị diệt. Đến nước này, tứ thế tam công viên gia, đại kinh thiên hạ thứ nhất thế gia liền như vậy phai mở tại thế. Dương Tu có viên gia huyết mạch, nhưng Mẫu Viên thị không hy vọng hắn nhớ phần cửu hận này. Nàng trước đây đến Dương gia, là viên gia cùng Dương gia thông gia. Gả tới sau đó, viên gia liền cùng với nàng cắt đứt liên lạc. Hắn không hy vọng viên gia thủ ảnh hưởng đến nhi tử tiền đồ. Dù sao, Dương Tu có viên gia huyết mạch, vô luận là đối với Long Hán Đế quốc, vẫn là Ngụy quốc cùng thuộc quốc tới nói, chỉ cần hắn lộ ra một chút điểm muốn vì Viên gia ý niệm báo thù, liền sẽ bị lập tức tru sát. Thậm chí, toàn bộ Dương gia đều sẽ không còn tồn tại. Dương Tu gật đầu một cái, đến, mẫu thân đại nhân yên tâm đi, Viên gia cùng ta cũng không có gì quan hệ. Có thể nhớ kỹ Viên gia đối với mẫu thân cũng không quá hữu hảo, cho nên đối với Viên gia càng không có ấn tượng tốt. Viên gia gia Viên Thiệu cùng Viên Thuật hai cái này ngu xuẩn huynh đệ, Viên gia bị diệt cái kia cũng đúng là bình thường. Dương Mẫu lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái, đem Dương Tu nên vào nhà bên trong, còn cử hành một tràng yến hội. Nếu như Ngân Long bảng nhãn cùng Ngân Long thám hoa về nhà thăm người thân, chỉ là đưa tới huyện thành, nhiều nhất quận bên trong hoành động lời nói. Như vậy Kim Long Trạng Nguyên gia cắt cẩn về nhà, toàn bộ Từ Châu đều chấn động. Từ Châu Mục Đạo Khiêm tự mình mang theo văn thần võ tướng tại Từ Châu biên cảnh chào đón. Nhưng Long Hán Đế quốc Kim Long Trạng Nguyên a, dù là không có bất luận cái gì chức quan phong thưởng, cái kia ba trở chức quan phía dưới, gặp quan lớn một cấp đặc quyền, liền đủ để khiến người kính sợ. Hơn nữa gia cắt cẩn còn bị phong làm lại bộ thượng thư, nhưng nhị đẳng chức quan, so Từ Châu Mục Đạo Khiêm còn lớn đâu. Mặc dù gia cắt cẩn cái này lại bộ thượng thư chức vị còn chưa có hiệu lực, còn cần hoàn thành sau cùng nhiệm vụ khảo hạch, nhưng ở Từ Châu trong mắt mọi người, hắn đã là lại bộ thượng thư. Huống chi, Từ Châu ra một cái Kim Long Trạng Nguyên, đây là bực nào phong quang chi đại sự. Cho nên, từ Từ Châu Mục Đạo Khiêm cho tới phổ thông mách tính, rất nhiều đều tranh nhau đến xem một mắt trong truyền thuyết Kim Long Trạng Nguyên. Gia cắt cẩn người mặc tú có Kim Long Trạng Nguyên phục, đầu đội tú có Kim Long Trạng Nguyên mũ, bên hông chớ một khối có khắc Kim Long Trạng Nguyên lệnh. Hắn tại trăm tên người mặc kim sắc long giáp Kim Long vệ bảo hộ đưa xuống, cưỡi ngựa chậm rãi tới, uy phong lấm lấm. Tăng thêm gia cắt cẩn so đồng dạng cùng tuổi thiếu niên dài muốn vạm vỡ một chút, nhìn qua rất là anh tuấn bất phàm. Hoa, quan Trạng Nguyên rất đẹp trai. Nô, dễ gả cho hắn. Đông đảo phụ nữ đã lập gia đình hai mắt buốc lên tinh, ở trong lòng điên cuồng mà kêu lên. Đương nhiên, các nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng gọi, nếu kêu đi ra, chắc chắn bị người xem như thủy tính dương hoa nữ tử. Càng có khả năng bị trượng phu của mình bỏ, từ đây không ngẩng đầu được lên. Châu Mục đại nhân, nhìn thấy như thế chiến trận, Gia Cát Cẩn cũng bị dọa một ngày, đội vàng tung người xuống ngựa, đi lên phía trước, hướng Đào Khiêm chào. Đào Khiêm cười khoát tay nói, đảm đương không nổi như vậy xưng hô, ngươi về sau đế quốc lại bộ thượng thư, chức quan còn ở trên ta, hẳn là ta xưng hô ngươi một tiếng đại nhân mới. Châu Mục đại nhân nói quá lời, có thể hay không hoàn thành cuối cùng này nhiệm vụ khảo hạch còn rất khó nói đâu. Gia Cát Cẩn lắc đầu, thần sắc có chút nghiêm trọng. Thấy thế, Đào Khiêm không khỏi tò mò hỏi, sau cùng nhiệm vụ khảo hạch rất khó sao? Hắn cho là, cuối cùng này nhiệm vụ khảo hạch chính là tìm một chút đã nói qua nhiệm vụ, để cho bọn hắn đi hoàn thành, không đến mức khiến người nói bọn hắn không có chút nào chiến công, chức quan lại so những cái kia trình chiến rất lâu người còn cao. Nếu như nhiệm vụ quá khó mà không hoàn thành, cái kia như thế thời gian giải phí người phí sức mới hoàn thành khoa cử chẳng phải là uổng phí. Gia Cát Cẩn trịnh trọng gật đầu một cái, rất khó, những người khác nhiệm vụ ta không biết, nhiệm vụ của ta là tự mình một người tiến vào Tây vực các quốc gia, trấn áp các quốc gia phản loạn. Cái gì? Đào Khiêm cùng chúng văn thần võ tướng đều ngạc nhiên, để cho Gia Cát Cẩn cái này văn nhân tự mình tiến vào Tây vực trấn áp các quốc gia phản loạn. Cái này nào chỉ là khó khăn, đơn giản chính là khó mà bên trên thanh thiên. Đối với rất nhiều người tới nói, cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chương 270, Gia Cát Lượng muốn đi Thần Châu học viện học tập. Chương 270, Gia Cát Lượng muốn đi Thần Châu học viện học tập. Đào Khiêm thở dài, bệ hạ đối với phương diện này thật đúng là một điểm đều không vương lòng a. Để cho Gia Cát Cẩn tự mình đi trấn áp Tây vực các quốc gia phản loạn, độ khó này đơn giản không đồng dạng lớn. Cho dù là hắn, cũng làm không được a huống chi Gia Cát Cẩn mới 13 tuổi. Gia Cát Cẩn lại cười đáp, ta ngược lại cho rằng bệ hạ làm là như vậy vô cùng cơ trí. Chúng ta mặc dù là khoa cử đi ra ngoài, nhưng phía trước địa không có chút nào chiến công, lập tức liền kéo lên đến nước này, hắn trong lòng bạn đồng sự tất nhiên sẽ không phục. Dựa vào cái gì bọn hắn vì đế quốc chinh chiến rất lâu, chiến công từng đống, mà chúng ta không có chút nào chiến công, dựa vào khoa cử một bước đăng tiên. Nếu cứ thế mãi, đế quốc ắt sẽ chia làm hai cái phe phái. Một cái thực chiến, một cái khoa cử, hai đại phe phái tranh đấu không ngừng, đối với đế quốc không có bất luận cái gì chỗ tốt. Vậy hạ cử động lần này chính là muốn để chúng ta dùng thực tế chiến tích để cho chúng bạn đồng sự biết năng lực của chúng ta xứng đáng bệ hạ phong thưởng. Hơn nữa, một khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng có đầy đủ chiến công, như thế chúng bạn đồng sự mới có thể tâm phục khẩu phục, đối với đế quốc về sau phát triển cũng biết càng thêm có lợi. Nếu như kết thúc không thành bệ hạ nhiệm vụ khảo hạch, như vậy khoa cử đạt được tất cả phong thưởng đều đem bãi bỏ. Một cái chỉ biết là đảm bình trên giấy, thực tế năng lực lại nát vụn một tháp hồ đầu người, muốn có ích lợi gì? Vậy hạ cử động lần này đã để chúng ta dùng thực tế chiến tích chăn chúng bạn đồng sự miệng, đồng dạng là tại sàng lọc chân chính đối với đế quốc hữu dụng người. Vậy hạ cơ trí, chúng ta không bằng bạn một a. Nói xong lời cuối cùng, Gia Cát Cẩn nhịn không được cảm thán. Vậy hạ bây giờ cũng bất quá 17 tuổi, nhưng cho người ta một loại trăm năm lịch duyệt trầm ổn cùng cơ trí. Đào Khiêm nghe vậy gật đầu một cái, đối với một điểm hắn cũng biết rõ, chỉ là Gia Cát Cẩn nhiệm vụ có phải hay không quá khó khăn một chút. Bất quá, nếu như Gia Cát Cẩn thật sự hoàn thành cái khảo hạch này nhiệm vụ, toàn bộ Long Hán đế quốc lại không có người sẽ phản đối hắn đảm nhiệm lại bộ thượng thư. Tính toán, loại sự tình này cũng không phải mình có thể lo lắng, Đào Khiêm cười đáp, ta đã khiến người tại phụ thượng vì hiền chất chuẩn bị tiếp phong yến, hiền chất có nể mặt hay không một tự. Làm phiên đại nhân, đây là tiểu chất chi vinh hạnh. Gia Cát Cẩn không có cự tuyệt, như thế cũng quá quét Đào Khiêm mặt mũi. Đám người lên đường, hướng Châu phủ mà đi. Tại Châu phủ, Đào Khiêm vì Gia Cát Cẩn bày tiệc mời khách, trò chuyện vui vẻ. Trong tên Kim Long vệ tự nhiên cũng nhận nhiệt liệt nhất khoản đãi. Nhưng bệ hạ thân vệ, hoàng cung cấm vệ, mặc kệ ở đâu, đều đại biểu cho bệ hạ, há có thể chậm trễ. Hôm sau, Gia Cát Cẩn lần nữa tại 100 tên Kim Long vệ dưới sự hộ tống, hướng về Lang Gia quận mà đi. Tại Lang Gia quận, lại tham gia Lang Gia quận quận trưởng tiếp phong yến. Chưa tới một ngày, Gia Cát Cẩn mới quay trở về tới Gia Cát gia bên trong. Gia Cát gia tiếp phong yến hoàn tất sau đó, Gia Cát Cẩn tự mình một người ngồi ở trong thư phòng của mình, liếc nhìn liên quan tới Tây vực tất cả tài liệu. Đột nhiên, cửa phòng bị người gõ vang, Gia Cát Cẩn cũng không ngẩng đầu lên mà nói, "Đi vào." Cửa phòng mở ra, một cái 6 tuổi hài đồng đi đến, nhìn một chút Gia Cát Cẩn, lại bốn chỗ nhìn quanh, tựa như đang tìm cái gì. Gia Cát Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía đứa bé kia, nhìn không được cười đáp, "Tiểu Lượng, ngươi đang làm gì?" Hài đồng quay đầu lại nói, "Đại ca, ngươi Trạng Nguyên phục, Trạng Nguyên mũ cùng Trạng Nguyên lệnh đâu, để cho ta sờ sờ thôi." Gia Cát Cẩn cười đáp, "Tại ta phòng ngủ đâu, không phải liền là một bộ trang phục sao, có cái gì tốt sờ?" Hai một đồng khuôn mặt khoa trương biểu lộ, "Đại ca, đây chính là Kim Long Trạng Nguyên trang phục cải, ngươi có thể hay không đừng nói như vậy nhẹ nhàng bâng cơ có hay không hảo, sẽ trêu chọc những người khác phẫn hận." Gia Cát Cẩn vỗ vỗ hài đồng đầu, cười đáp, "Tiểu Lượng từ nhỏ thông minh hơn người, về sau cũng chắc chắn có thuộc về ngươi một bộ Trạng Nguyên trang phục." Hai đồng kiên định mà gật đầu một cái, nói, "Đại ca, phía dưới một giới, không, hạ hạ một giới khoa cử, ta chắc chắn cầm xuống Kim Long Trạng Nguyên phía dưới một giới khoa cử tại 3 năm sau, hắn khi đó mới 9 tuổi, tham gia khoa cử tựa hồ sớm điểm. Hắn cảm thấy chờ hạ hạ một giới lại tham gia khoa cử, lúc kia mình đã 12 tuổi. Ta tin tưởng ngươi." Gia Cát Cẩn gật đầu một cái, chính mình người em trai này phần lớn thời gian đều đi theo hắn đi dạo, không có người so với hắn càng hiểu rõ đệ đệ thiên phú. Mặc kệ cái gì, một học được, còn có thể nâng 1/3, có rất nhiều chính mình cũng không nghĩ tới kỳ quái mạch suy nghĩ, đơn giản liền như là yêu nghiệt. "Đại ca, ngươi đang xem cái gì đâu?" Hai đồng tò mò hỏi. Gia Cát Cẩn cười đáp, "Ta tại nhìn liên quan tới Tây vực tư liệu, mấy ngày đại ca liền muốn lên đường đi tới Tây vực, trấn áp Tây vực các quốc gia phản loạn. Lần này đi cũng không biết phải bao lâu mới có thể trở về, có lẽ mấy tháng, có lẽ mấy năm. Đại ca không tại trong khoảng thời gian này, ngươi phải thật tốt cố gắng. Văn học, quân sự nhu lược, chính vụ xử lý, võ nghệ, các loại đều không cần rơi xuống. Nhưng có một điểm ngươi phải nhớ kỹ, những thứ này mặc dù đều phải học tập, nhưng ngươi phải căn cứ thiên phú, cường điệu khai quật của sở trường của mình. Không cần phải cuối cùng văn không thành võ chẳng phải, cho dù lên tổng bảng, cuối cùng cũng biết ở vào rất lúng túng vị trí." "Ta đã biết đại ca." "Đúng, đại ca, ta muốn đi Liêu Đông Thần Châu học viện học tập." Hai đồng kiên định mà gật đầu một cái, sau đó mới nhớ tới tự mình tới này mục đích. Mặc dù bây giờ Gia Cát gia là gia chủ làm chủ, nhưng đại ca là Kim Long Trạng Nguyên, nếu như đại ca mở miệng mà nói, gia chủ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Gia Cát Cẩn sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, nói, "Cũng tốt, khoa cử thi mỗi một khoa, tại Thần Châu học viện đều có phân viện. Hơn nữa tả hữu thừa tướng, quân cơ các thành viên, lễ bộ thượng thư lệnh bọn người, ngẫu nhiên cũng biết đi Thần Châu học viện truyền thụ tri thức. Thần Châu học viện thư tịch, so với chúng ta Gia Cát gia, không, hẳn là so hiện nay thế nhậm chức gì một cái thế gia đều phải phong phú. Người đi cái kia học tập, tự nhiên là tốt. Thần Châu học viện là Trần Phong trọng điểm chế tạo phát triển toàn diện học viện. Học viện thư viện có dấu số lớn thư tịch, bao gồm khắp mọi mặt tri thức, cùng với Long Hán đế quốc trước đó mỗi triều đại lịch sử. Chỉ là vẫn như cũ ném không giới trong lòng kiêu ngạo, không muốn để cho trong gia tộc đệ tử đi Thần Châu học viện học tập. Cảm tạ đại ca, ta liền biết đại ca nhất định sẽ đồng ý, không giống gia chủ cứng nhắc như vậy." Hai đồng lập tức cười vui vẻ. Gia Cát Cẩn cũng cười cười, nói, "Ta sẽ đi cùng gia truy nào ải, ngươi đi chuẩn bị, ngày mai ta cùng vừa đi, ta muốn đi Thần Châu học viện tra một chút Tây vực tư liệu. Trong gia tộc thư tịch liên quan tới Tây vực các quốc gia ghi chép cũng không nhiều, hắn quyết định đi một lội Thần Châu học viện." "Hảo." Hai đồng lập tức quay người chạy ra ngoài, hưng phấn mà hô lớn, "Thần Châu học viện, ta ra cắt lượt tới." Chương 271, thời gian đang gấp. "Vậy các ngươi đắc lực hổ kình tẩu nhanh." Chương 271, thời gian đang gấp. "Vậy các ngươi đắc lực hổ kình tẩu nhanh." Hôm sau, Gia Cát Cẩn tự mình mang theo Gia Cát Lượng, ở gia tộc tử sĩ dưới sự hộ tống, lên đường hướng về Liêu Đông mà đi. Trước đó từ Từ Châu đến Liêu Đông, chỉ có thể từ Thanh Châu xuyên qua Ký Châu tiến vào Vũ Châu, tiếp đó đi tới Liêu Đông. Đường đi xa xôi, rất tốn thời gian. Bây giờ không cần, bọn hắn chỉ cần tại Thanh Châu Đông Lai quận bến cảng đi thuyền, từ đường thủy trực tiếp liền có thể đến Liêu Đông. Mặc dù thuyền chạy tốc độ có lẽ không có xe ngựa nhanh, nhưng đường đi rút ngắn quá nhiều, tự nhiên cũng càng thêm tiết kiệm thời gian. Gia Cát Cẩn mang theo Gia Cát Lượng, tại Gia Cát gia tử sĩ dưới sự hộ tống, khoái mã ra roi, tốn thời gian 4 thiên thời gian đến Thanh Châu Đông Lai quận. Mặc dù bọn hắn thăm người thân thời gian chỉ có 7 ngày, nhưng Gia Cát Cẩn nhiệm vụ khảo hạch trong sách so với người khác muốn thêm 7 ngày tra tư liệu thời gian. Từ đến Gia Cát gia bắt đầu tính toán, Gia Cát Cẩn có một chút thời gian. Đến Đông Lai quận bến cảng, phụ trách tại bến cảng tiếp đãi người cười dò hỏi, "Các vị phải chăng thời gian đang gấp?" Lúc này Gia Cát Cẩn cũng không mặc vào Kim Long Trạng Nguyên trang phục, mặc dù bên hông chớ Kim Long Trạng Nguyên lệnh, nhưng không cẩn thận đi xem căn bản vốn không biết đó chính là Trạng Nguyên lệnh. Cho nên, người kia cũng không biết đứng ở trước mặt mình chính là Long Hán Đế quốc thứ nhất giới khoa cử Kim Long Trạng Nguyên. "Là..." Gia Cát Cẩn gật đầu nói. Trên mặt người kia lộ ra càng thêm nụ cười sán lạ, "Nếu như là thời gian đang gấp mà nói, ta đề nghị các ngươi có thể cưỡi cá voi sát thủ khoái thuyền." "Cá voi sát thủ khoái thuyền?" Gia Cát Cẩn ánh mắt lóe lên, kinh ngạc mà nói, "Nghe nói đế quốc có một chi vương bài thủy quân gọi Hổ Kình Vương Kỵ, càng nghe nói bọn hắn có người cưỡi trong nước mạnh thú to lớn gọi cá voi sát thủ, không biết cái này cá voi sát thủ khoái thuyền cùng bọn hắn có gì liên quan liên?" Người kia cười đáp, "Vị công tử chỉ sợ đã đoán được, không tệ, cá voi sát thủ khoái thuyền chính là từ đám kia mạnh thú to lớn. Bất quá, vượt biển giá cả, muốn so khác phổ thông thuyền đắt tiền nhiều." "Không sao." ngươi xem chúng ta người nơi này cần bao nhiêu cá voi sát thủ khoái thuyền? Gia Cát Cẩn tiếp tục hỏi. Đến nỗi giá cả, vậy căn bản không tại trong phạm vi xem xét. Thời gian của hắn không nhiều, nhất định phải tại trong thời gian quy định tra xong tư liệu, tiếp đó lên đường đi Tây Vực. Người kia nhìn một mắt, nói, các ngươi nơi này có 18 người, cần 2 đầu cá voi sát thủ khoái thuyền. Mỗi đầu cá voi sát thủ khoái thuyền có thể ngồi 10 cá nhân, mỗi người cần 100 lạng bạc ròng, tổng cộng 1.802 bạc. Nhưng nếu như công tử không muốn chờ đợi những người khác ngồi đầy cá voi sát thủ khoái thuyền, sớm xuất phát, vậy liền muốn đem còn lại 2 cái chỗ ngồi cũng mua. Cho nên, công tử nếu như muốn sớm xuất phát, liền cần thanh toán 2.000 lượng bạc. 2.000 lượng bạc. Mặc dù không tại ý phí tổn, nhưng Gia Cát Cẩn vẫn là bị cái giá tiền này dọa cho một ngày. Nhiều bạc như vậy, đầy đủ nhân sinh bình thường sống một đời. Công tử, cá voi sát thủ khoái thuyền xuất hành một lội, cần ăn rất nhiều đồ ăn, số tiền này bất quá là để dùng cho bọn chúng mua sắm đồ ăn thôi. Hơn nữa, đây là quan phương báo giá, chúng ta thu tiền đều biết toàn bộ nộp lên. Người kia cười giải thích nói, chỉ là có một điểm hắn không có. Bọn hắn kiếm càng nhiều, sau cùng trích phần trăm thì sẽ càng cao. Hảo, không có vấn đề, liền đến 2 đầu cá voi sát thủ khoái thuyền, sớm xuất phát. Gia Cát Cẩn đại thủ bung lên, một tên tử sĩ cầm một cái đại đại túi tiền đưa cho người kia. Được rồi, chư vị mời đi theo ta. Người kia tiếp nhận túi tiền, cao hứng bừng bừng mang theo Gia Cát Cẩn bọn người hướng cá voi sát thủ khoái thuyền bỏ neo điểm mà đi. Một chút kiếm lời 2.000 lượng bạc, có thể trích phần trăm 22, đối với hắn mà nói, quả thực là một đại bút tài phú. A dị vãng mà nói, hắn muốn leo lên nửa ngày mới có thể góp đủ cưỡi cá voi sát thủ khoái thuyền người. Hôm nay, đây là may mắn, vừa cùng đồng bạn bằng giao, liền kiếm lời 20 lượng bạc, có thể nào mất hứng đây? Tại người kia dẫn dắt phía dưới, Gia Cát Cẩn bọn người ngồi lên một chiếc thuyền lớn ra biển. 6 tuổi Gia Cát Lượng nghi ngờ hỏi, không phải nói cưỡi cá voi sát thủ khoái thuyền sao? Cái này chính là, cái này chậm rãi tốc độ, nhìn thế nào cũng không muốn là khoái thuyền a, chớ đừng nói chi là cái gì trong nước manh thú to lớn cá voi sát thủ, ngay cả một cái bóng cũng không thấy. Gia Cát Cẩn cũng nhíu mày nhìn về phía người kia, hoài nghi chính mình có phải hay không bị người lừa. Người kia cười đáp, chư vị yên tâm, các ngươi nhiều người như vậy còn sợ ta gạt người sao? Cá voi sát thủ chính là trong biển manh thú, hình thể to lớn, mà cảng khẩu thủy quá nhỏ bé, bọn chúng tự nhiên không có khả năng tiến vào bến cảng. Chúng ta muốn đi thuyền đi sâu hơn một chút thủy vực, ở nơi đó sẽ có chuyên gia phụ trách triệu hoán cá voi sát thủ, tiếp đó cho bọn hắn trang bị bên trên đặc chế chỗ ngồi. Gia Cát Cẩn bọn người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Thuyền lớn hành xử đại khái 3 canh giờ, liền nhìn thấy một đầu manh thú to lớn trên mặt biển vừa đi vừa về du động. Trên lưng của nó còn đứng 10 tên người mặc bó sát người màu đen giáp nhẹ chiến sĩ. Đây là hổ kình vương kỵ. Gia Cát Lượng tò mò hỏi. Người kia gật đầu một cái, một khuôn mặt sùng bái mà nói, không tệ, đây chính là hổ kình vương kỵ. Đương nhiên, bây giờ đại bộ phận hổ kình vương kỵ trú đóng ở Từ Châu. Nơi này hổ kình vương kỵ chỉ có 100 người, bọn hắn phụ trách triệu hoán cá voi sát thủ, đồng thời thủ hộ cá voi sát thủ khoái thuyền hành khách an toàn. Gia Cát Cẩn cùng Gia Cát Lượng gật đầu một cái, hổ kình vương kỵ trú đóng ở Từ Châu, phòng bị lấy Ngụy quốc thủy quân, một điểm bọn hắn tự nhiên biết. 3.000 hổ kình vương kỵ làm cho Ngụy quốc hoàng đế Tào Tháo sức đầu mẹ chán, nghe nói Tào Tháo vì vậy mà bạo phát nhiều lần bệnh nhức đầu. Nhìn thấy thuyền lớn xuất hiện, hổ kình vương kỵ điều khiển cá voi sát thủ lao nhanh mà đến, tốc độ thật nhanh. Cá voi sát thủ dùng đi săn tốc độ xung vào, có thể đạt đến 48 km/h, không cần nói cái thời đại này thuyền, cho dù là đời sau đại bộ phận thuyền đều không thể so sánh. Đối với Gia Cát Cẩn bọn người, cá voi sát thủ tốc độ đơn giản chính là thần tốc. Rất nhanh cá voi sát thủ đến thuyền lớn bên cạnh cách đó không xa, cùng thuyền lớn bảo trì đồng dạng tốc độ tiến lên. Lúc này chúng nhân tài trông thấy cá voi sát thủ tại dưới mặt nước loáng thoáng hình thể, thật lớn. Đám người chấn kinh, dựa theo kích thước này đoán chừng, ít nhất phải có 3 trượng bao dài, tam quốc thời kỳ, 1 trượng vì 2.4 mét. To lớn như vậy trong nước mãnh thú, bọn hắn thật sự chính là thứ một lần gặp. Lúc này, trong đó một tên hổ kình vương kỵ binh ngồi xổm người xuống, đưa tay vươn vào trong nước, trong miệng còn phát ra kỳ quái mà tiếng kêu chói tai. Gặp Gia Cát Cẩn bọn người mặt lộ vẻ nghi hoặc, tiếp đãi người giải thích nói, bọn hắn đang dùng loại phương thức này triệu hoán cá voi sát thủ, cũng chỉ có bọn hắn có thể triệu hoán cá voi sát thủ. Không đợi bao lâu, 2 đầu cá voi sát thủ từ phương xa lao nhanh mới lại, cuối cùng tại thuyền lớn bên cạnh bảo trì đồng dạng tốc độ tiến lên. Sau đó, trên thuyền lớn người đem đặc chất cái thang từ trên thuyền lớn dựng đến cá voi sát thủ trên lưng. Rất nhiều người thuận theo cái thang xuống đến cá voi sát thủ trên lưng, đem đặc chất chỗ ngồi an trí tại cá voi sát thủ trên lưng. Hoàn thành sau đó, vừa mới trở về thuyền lớn. Tiếp đãi người đối với Gia Cát Cẩn cười nói, công tử, cá voi sát thủ khoái thuyền đã tốt, mặc vào cái này chống nước quần áo, các ngươi có thể lên đường. Chương 272, nhiệm vụ khảo hạch đang tiến hành, Trung Diêu muốn đánh Dương. Chương 272, nhiệm vụ khảo hạch đang tiến hành, Trung Diêu muốn đánh Dương Châu Liêu Thành cùng Dương Suối Ách. Tốt. Gia Cát Cẩn do dự phía dưới, mặc vào đặc chế chống nước quần áo, ôm 6 tuổi Gia Cát Lượng, thuần theo bậc thang tử thượng cá voi sát thủ cái kia rộng lớn quáng, ngồi ở đặc chất ghế dựa tử thượng. Cái ghế có một vòng hàng rào, phòng ngừa có người rớt xuống thủy đi, cũng có thể thuận tiện hành khách cầm nắm. Tất cả mọi người ngồi xuống sau đó, thuyền lớn thu hồi cái thang, hổ kình vương kỵ binh phát ra một tiếng kêu chói tai, 2 đầu cá voi sát thủ lập tức thoát ly thuyền lớn bắt đầu gia tăng tốc độ. Tốc độ càng lúc càng nhanh, tất cả mọi người nắm thật chặt hàng rào, cơ thể kéo căng, chỉ sợ một không cẩn thận liền té xuống. Trên thực tế bọn hắn căn bản không cần lo lắng, bởi vì trên ghế ngồi đều có dây an toàn, đem bọn hắn cơ thể cố định ở trên ghế ngồi, sẽ không bay ra đi. Chỉ có 6 tuổi Gia Cát Lượng cảm thấy rất chơi vui, ngồi ở ghế dựa tử thượng nhìn chung quanh. Hắn phát hiện tại cách đó không xa, cái kia 10 tên hổ kình vương kỵ binh đang điều khiển cá voi sát thủ, cẩn thận đi theo. Bọn hắn thật là muốn một đường hộ tống A ở trên biển đi xuyên mấy ngày, bọn hắn cuối cùng đã tới Liêu Đông bến cảng. Lên bờ, cơ hồ tất cả mọi người đều nôn, bao quát 6 tuổi ra Cát Lượng. Hắn một bắt đầu cảm thấy chơi vui, nhưng ở trên biển kéo dài mấy ngày dạng này chạy, để cho bọn hắn có chút choáng đầu hoa mắt. Tại bến cảng nghỉ ngơi nửa ngày, chúng nhân tài lên đường đi tới Thần Châu học viện. Mà tại gia các cần bọn người đến Thần Châu học viện thời điểm, những người khác cũng đã xuất phát đi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ám Long vệ nhiệm vụ địa điểm gần nhất, bởi vì nhiệm vụ thời gian có hạn chế, cho nên Vương Việt đánh tính toán vài cái nhân vật đồng thời tiến hành. Một bên cạnh Ám Long vệ cơ sở kiếm thuật, một bên cạnh tại Lạc Dương tìm kiếm khác người thường vật, cùng dị thường quan viên. Vương Việt phái người chẳng phân biệt được ngày đêm, giám thị bí mật Lạc Dương tất cả trung đê tầng quan viên, một phòng ngừa có người ám sát bọn hắn, hai là xem bọn hắn phải chăng cùng dị thường người tiếp xúc. Trải qua mấy ngày thời gian, bọn hắn liền thành công chặn lại đánh chết mấy đợt thích khách. Nguyên bản, nhiệm vụ này phía trước Trần Phong là giao cho Kim Long vệ, bây giờ có Ám Long vệ, Kim Long vệ liền có thể giải phóng ra ngoài. Dù sao, Kim Long vệ chỗ học võ kỹ, càng thích hợp chiến trường sát lục, mà không thích hợp loại này giang hồ chém giết. Ám Long vệ từ Vương Việt, Sử A cùng Lâm Tiểu ba người giang hồ võ kỹ, tới làm nhiệm vụ như vậy tự nhiên là không thể thích hợp hơn. Đồng dạng, bọn hắn cũng tra ra một chút cùng địch quốc cấu kết tầng dưới quan biên. Hoặc có lẽ là, cái này một số người nguyên bản ngụy quốc cùng tụ quốc người, chỉ có điều ẩn tàng quá sâu, bình thường không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Bây giờ, có Ám Long vệ ngày đêm nhìn chằm chằm, tổng tìm ra một chút gian tế. Vương Việt đem những người này danh sách giao cho hình bộ, để cho hình bộ đối với mấy cái này chứng cứ tiến hành hạch chứng nhận. Nếu như chính xác là thật, hình bộ sẽ cho Ám Long vệ mở một phần bắt lệnh. Cầm tới bắt lệnh sau, Ám Long vệ có thể trực tiếp tiến hành bắt được. Nếu có phản kháng, có thể tại chỗ giết chết. Tại Ám Long vệ vội vàng nhiệt hỏa hướng ngày thời điểm, những người khác cũng tại tiến hành nhiệm vụ của mình. Tương đối mà nói, Trần Quân cùng Dương Tu nhiệm vụ là tương đối an toàn. Bọn hắn muốn dồn định luật pháp, tại chế định địa phương thực hành, hơn nữa muốn để cái địa phương người tán thành, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đây không phải chiến trường chém giết, đối bọn hắn tới nói trên cơ bản không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nhiệm vụ này độ khó lại một điểm đều không tiểu, không bình thường người có thể hoàn thành. Đầu tiên chế định luật pháp, không phải loạn chế định, cần căn cứ vào nơi đó tình huống thực tế tới định. Cho dù chế định ra tới luật pháp rất thích hợp nơi đó, nhưng cũng không nhất định có thể nhận được nơi đó bách tính ủng hộ. Tại không có nhìn thấy sắc thực hiệu quả phía trước, không có người nguyện ý đi thay đổi hiện hữu luật pháp quy định. Đối với không biết, phổ thông bách tính lúc nào cũng duy trì lòng kính sợ. Tư Mã Lãng đã xuất phát đi tới Lương Châu, mà Trung Diêu cũng đã tới Dự Châu Ngươi Nam quận, bắt đầu chế định công thành kế hoạch. Bọn họ cùng gia các cần khác biệt, mặc dù cũng là tự mình công thành, nhưng bọn hắn có thể điều động phụ cận Long Hán Đế quốc quân đội. Chỉ cần có cần, phụ cận bất luận cái gì quận huyện binh lực đều phải phối hợp bọn hắn hoàn thành lần khảo hạch này nhiệm vụ. Mà gia các cần, thật là lẻ loi một mình, không có quân đội sẽ phối hợp hắn. Hắn duy nhất có thể làm, chính là dùng Tây vực các quốc gia binh lực, đi ngăn được Tây vực các quốc gia. Đây đối với gia các cần tới nói, là một cái khiêu chiến thật lớn. Cho nên nói, nhiệm vụ độ khó của hắn là tất cả mọi người bên trong cao nhất. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp lựa chọn từ bỏ khảo hạch, như thế cũng sẽ mất đi tất cả hết thảy, bao quát Kim Long Trạng Nguyên đặc quyền. Hơn nữa, chủ động từ bỏ nhiệm vụ khảo hạch, đằng sau liên tục 3 giới khoa cử đều làm mất đi tư cách tham gia. Mà đối với Tư Mã Lãng cùng Trung Diêu hai người tới nói, Trung Diêu nhiệm vụ độ khó lại muốn so với Tư Mã Lãng thấp một chút. Bởi vì tại Dự Châu Ngươi Nam quận Hoài Thủy lưu vực, vẫn như cũng còn bố trí có phòng tuyến. Binh lực đông đảo, đối với đánh chiếm Dương Châu hai tòa thành trì độ khó, muốn so Tư Mã Lãng từ Lương Châu tiến binh, đánh chiếm Ích Châu Hán Trung quận hai tòa thành trì dễ dàng hơn rất nhiều. Dự Châu mục là Trần Đăng, Hoài Thủy phòng tuyến thống lĩnh là Trương Liêu, bọn hắn sớm đã tiếp vào đế quốc thánh chỉ, tận lực phối hợp Trung Diêu nhiệm vụ khảo hạch. Tiếp đó hai người lại căn cứ hoàn thành tiến độ cùng độ khó tới chấm điểm. Nếu như thấp hơn 60 phần, cũng đem coi là khảo hạch thất bại. Đương nhiên, thánh chỉ bên trong còn có một câu nói. Nếu như Trung Diêu tại hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch quá trình bên trong, có bất kỳ bất lợi cho Hoài Thủy phòng tuyến quyết sách, đều nhất định muốn ngăn cản. Tuyệt đối không thể để cho nhiệm vụ khảo hạch phá hủy Dự Châu Hoài Thủy phòng tuyến, để cho Ngụy quốc có cơ hội để lợi dụng được. Vì thế, Trần Đăng tự mình đến Hoài Thủy phòng tuyến Trương Liêu trong phủ, cùng Trung Diêu mặt đối mặt trò chuyện. Gặp qua Châu Mục đại nhân, Trương tướng quân. Trung Diêu hướng hai người chào, cho dù là hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch, hắn cũng chỉ là một cái bốn chờ chức quan, vị trí tại Trần Đăng cùng Trương Liêu phía dưới. Không cần đa lễ như vậy. Trần Đăng cười cười, nói một chút đi, ngươi chuẩn bị đánh chiếm Dương Châu cái nào hai tòa thành trì? Có gì kế hoạch cụ thể? Trung Diêu mở miệng nói, Châu Mục đại nhân, Trương tướng quân, học sinh chuẩn bị đánh chiếm gần nhất Liêu thành cùng Dương Tuyền thành. Cái này hai tòa thành trì cách Dự Châu biên cảnh gần nhất, nếu không thành công còn có thể lui về Dự Châu lại mưu hắn lộ. Tối cũng nghệ chỉ là, nếu như có thể đánh xuống cái này hai tòa thành trì, chúng ta liền có thể cắt đứt tới Hà vực, vì về sau trưởng không tới Lưu vực, tiến công Dương Châu Lư Giang quận đánh xuống cơ sở. Nhất là Liêu thành, ở vào tới cùng Quyết Thủy hai đầu Hà vực chỗ giao hội. Trưởng không tòa thành này, về sau có thể thuận theo Quyết Thủy xuống, đánh chiếm cố bắt đầu, an phòng, ngặt lâu trở thành. Thuận theo tới xuống, có thể công lấy Thương thành các loại. Mà tới cùng Quyết sự Hy Lạc Hóa Lưu, cùng Hoài Thủy chỗ giao hội chính là Dương Tuyền thành. Chiếm giữ Dương Tuyền thành, lui có thể nhập Hoài Thủy phòng tuyến, tiến có thể xuyên qua thành Tây Hồ, đánh chiếm Sao Phong thành, trấn nhiếp Cửu Giang quận. Chương 273, Trung Diêu kế sách, đợt thao tác này đánh 80 phân. Chương 273, Trung Diêu kế sách, đợt thao tác này đánh 80 phân. Trần Đăng nghe xong gật đầu một cái, nói, nguyên thường nói cực phải, Liêu thành cùng Dương Tuyền thành đối với ta Long Hán đế quốc tiến quân Dương Châu cực kỳ trọng yếu. Nếu có thể cầm xuống cái này lưỡng, sau này tiến quân Dương Châu trở nên dễ dàng rất nhiều. nhưng nguyên nhân chính là như thế, Ngụy Quốc tất nhiên sẽ phái trọng binh trấn giữ, Nguyên Thường nhưng có cụ thể công phá kế hoạch. Mặt khác, ngươi có thể tin tưởng, mặc dù chúng ta có thể phối hợp ngươi điều động quân đội công thành, nhưng ngươi thực tế có thể điều động quân đội cũng không nhiều, dù sao càng nhiều binh lực chúng ta phải dùng tới thủ hộ Hoài Thủy phòng tuyến. Cái phòng tuyến này đối với nước ta tới nói cực kỳ trọng yếu, không đến bạn bất đắc dĩ là không cho phép còn có. Trương Liêu cũng nhìn về phía Chu Diêu, cái này hai tòa thành trì hắn cũng biết nó trọng yếu tính chất, nhưng muốn công phá cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Long Hán Đế quốc cùng Mỹ quốc, thuộc quốc sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, bây giờ an lành bất quá là sự bình tĩnh trước cơn bão táp thôi. Hắn đã từng cùng Dự Châu Mục Trần đăng thương nghị tiến quân Dương Châu kế hoạch thời điểm, liền đàm luận qua cái này hai tòa thành trì tầm quan trọng. Bọn hắn cũng một gây nên cho rằng, muốn tiến đánh Dương Châu, cái này hai tòa thành trì nhất thiết phải trước cầm xuống tới. Bất quá, Ngụy quốc rõ ràng cũng biết một điểm. Bọn hắn tại cái này hai tòa thành trì bố trí xuống trọng binh, chính là vì phòng bị Long Hán Đế quốc tiến công. Trung Diêu nghe vậy, mở miệng nói, "Châu Mục đại nhân, Trương tướng quân, đột tập cơ hội chỉ có một lần. Nếu bỏ lỡ, thì sẽ không lại có. Phía dưới một lần, bọn hắn nhất định sẽ càng thêm trọng điểm đóng giữ cái này hai tòa thành trì." Trần Đăng gật đầu một cái, nói, "Nguyên Thường nói thật phải, như thế, lần hành động này liền giao cho Nguyên Thường tới chỉ huy, ta cùng Trương tướng quân đều biết hăng hái phối hợp ngựa ải. Chỉ cần không ảnh hưởng Hoài Thủy phòng tuyến, ta chỗ này quân đội đều biết phối hợp ngựa ải." Trương Liêu cũng mở miệng bảo đảm nói, "Bất kể là của ai nhiệm vụ khảo hạch, trọng yếu nhất vẫn là đầu này Hoài Thủy phòng tuyến." Tạ Châu Mục đại nhân, tạ Trương tướng quân. Trung Diêu liền vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ, có Dự Châu Mục cùng Hoài Thủy phòng tuyến thống lĩnh Trương Liêu ủng hộ, lần khảo hạch này nhiệm vụ cơ bản xem như hoàn thành một nửa. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Trung Diêu ngồi xuống sau đó, lại mở miệng nói, "Châu Mục đại nhân, Trương tướng quân, các ngươi cũng đã nói, cái này hai tòa thành trì đều dùng trọng binh trấn giữ. Nếu như trực tiếp tiến đến tiến đánh, cho dù có thể đặt xuống tới, cũng biết để cho quân ta tổn thất nặng nề, lợi bất cập hại. Vì thuận lợi công thành, học sinh muốn để cho Trương tướng quân tại trên lúc thích hợp rút khỏi Hoài Thủy phòng tuyến, ở vào cái này hai tòa thành trì đối diện bộ phận binh lực, để cho Ngụy quốc cho là hữu cơ thừa dịp, từ đó dẫn dụ Ngụy quốc xuất binh. Như thế thì đại sự có thể thành, á chỉ là đến nay như thế, nếu không thể kịp thời đánh hạ Liêu thành cùng Dương tuyển thành, chỉ sợ Hoài Thủy phòng tuyến sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn." Trần Đăng cùng Trương Liêu nhìn nhau một mắt, nguyên lai Trung Diêu kế hoạch là cái này, đây là bọn hắn thương thảo tiến công Dương Châu kế hoạch một trong. Căn cứ vào suy đoán của bọn họ, kế hoạch này có thể hoàn thành. Bất quá, để bảo đảm Hoài Thủy phòng tuyến không sai, Trần Đăng cùng Trương Liêu vẫn còn cần biết Trung Diêu cụ thể kế hoạch hành động mới được. Trung Diêu gật đầu nói, tại cái này hai tòa trong thành, trọng yếu nhất thuộc về Liêu thành, chỉ cần đánh xuống Liêu thành Dương, tuyển dễ đánh chiếm. Vì mê hoặc địch nhân, học sinh đề nghị phái binh thuận theo Tị Thủy tiến vào lộ sông, tiếp đó phân ba lộ, phân biệt làm ra cường công tương thành, Ngạc Lâu, An Phong ba thành chi thế. Trần Đăng ánh mắt lóe lên, nói, Nguyên Thường là muốn điệu hộ Lý Sơn, lấy cường công cái này ba thành chi thế, hấp dẫn Liêu thành thủ quân chú ý, mặc kệ hắn là phái binh trợ giúp hay là trực tiếp xuất binh tiến đánh Hoài Thủy phòng tuyến, đều đem chúng kế. Bất quá, kế này cũng không phức tạp, Ngụy quốc tất nhiên có thể nhìn ra được. Trung Diêu gật đầu nói, không tệ, Ngụy quốc hẳn là có thể nhìn ra kế này. Nhưng mà không sao, Ngụy quốc muốn đem tin tức truyền vào Liêu thành, còn cần nhất định thời gian. Mà Ngụy quốc tại Liêu thành cùng Dương Tuyền thành bố trí xuống trọng binh, như vậy tại Thương thành, Ngạc Lâu, An Phong ba trong thành binh lực tất nhiên không sánh được cái này hai tòa thành trì. Chỉ cần chúng ta gia tăng công thành cường độ, cường điệu công kích Thương thành tất nhiên không chống đỡ được lâu như vậy. Cho nên, đến lúc đó Liêu thành hoặc là phái binh thuận theo tới xuống, đến đây trợ giúp Thương thành, hoặc là phái binh bắc thượng, uy hiếp ta Hoài Thủy phòng tuyến, để cho chúng ta rút quân. Mặc kệ hắn làm ra dạng gì quyết định, đều sẽ là chúng ta đánh chiếm Liêu thành thời điểm. Nghe xong Trung Diêu kế hoạch, Trần Đăng cười nói, Nguyên Thường kế hoạch tạm thời có thể thực hiện, nhưng nhớ lấy, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, sau này cụ thể áp dụng kế hoạch hay là muốn căn cứ vào tình huống cụ thể làm ra thay đổi. Trung Diêu gật đầu một cái, nói, học sinh ghi nhớ Châu Mục đại nhân dạy bảo. Trần Đăng gật đầu một cái, cùng Trương Liêu đối mặt một mắt, nói, như thế, Nguyên Thường nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền bắt đầu tiến hành nhiệm vụ khảo hạch của ngươi a. Là, đại nhân Trung Diêu lĩnh mệnh, đứng dậy rời đi phủ đệ. Trần Đăng nhìn về phía Trương Liêu, cười nói, như thế nào? Trương Liêu nhấp một ngụm trà, nói, mặc dù còn có một chút thiếu sót, nhưng coi như không tệ. Kế hoạch này, không phải cũng tại trong chúng ta tiến quân Dương Châu kế hoạch sao? Trần Đăng gật đầu một cái, cùng Trương Liêu cùng nhau cầm lên giấy bút, cho Trung Diêu đánh một cái trước khi chiến đấu mưu lược điểm số. Một cái tháng 8 năm 10 phân, một cái tháng 8 năm 1 năm phân, cuối cùng đạt được lấy thấp nhất phân. A, Trung Diêu sóng thao tác cuối cùng đạt được tháng 8 năm 10. Hôm sau, hết thể chuẩn bị tự. Tại Trung Diêu chủ tính phía dưới, ở vào Liêu thành cùng Dương Tuyển thành đối diện Hoài Thủy trong phòng tuyến binh lực, âm thầm điều tập một bộ phận, thuận theo Tị Thủy xuống, tiến nhập Dương Châu cảnh nội lộ trong sông. Sau đó, thuận theo lộ sông hướng đông, hướng về Thương thành mà đi. Liêu thành cùng Dương Tuyển thành nguyên bản vì phòng bị Dự Châu Hoài Thủy phòng tuyến, trong phòng tuyến binh lực biến động tự nhiên chạy không khỏi bọn hắn thám tử, lập tức báo lên huyện lệnh phủ. Quân địch rút đi chúng ta cái này khu vực Hoài Thủy trong phòng tuyến bộ phận binh lực. Bọn hắn muốn làm gì? Liêu thành thủ chính là từ Đan Dương quận đều hữu thời, cầm phần tình báo này cao mày trầm tư. Liêu thành huyện lễ nhờ nghỉ nghĩ, nói, tướng quân, bọn hắn không phải là muốn tới một tràng dụ binh xâm nhập kế sách à? Để chúng ta bỏ lỡ cho là bọn hắn rút đi bộ phận binh lực, tiếp đó mai phục tại trung quanh, đối đãi chúng ta tiến đánh Hoài Thủy phòng tuyến thời điểm đột nhiên rất ra, chặt đứt đường lui của chúng ta. Liêu thành thủ đem gật đầu nói, lời ấy cũng không phải là không có khả năng, tạm thời trước tiên án binh bất động, tiếp tục xem xét. Một liên nửa tháng, bọn hắn phụ trách giám đốc Hoài Thủy phòng tuyến, ngoại trừ thiếu đi một bộ phận binh lực, không có bất kỳ động tác. Đang tại Liêu thành thủ sẽ cùng huyện lệnh nghi hoặc thời điểm, đột nhiên có truyền lệnh binh đội vội vàng vàng tới báo cáo nói: "Đại nhân, tướng quân, thương bên ngoài thành ra hiện quân địch, đang tại ngày đêm không ngừng tiến hành cường công, thương thành huyện lệnh phái người tới thỉnh cầu trợ giúp." Thương thành. Liêu thành thủ đem đột nhiên một kinh, cái phòng tuyến này bên trên rút lui bộ phận binh lực, thế mà lặng yên không tiếng động đi thương thành. Chương 274, Liêu thành thủ đem trung kế, xuất binh công thủ tuyến. Chương 274, Liêu thành thủ đem trung kế, xuất binh công thủ tuyến. Tướng quân, này lại không có lừa dối. Liêu thành huyện lệnh tương đối cẩn thận, những mày nhắc nhở, bọn hắn vì sao muốn bỏ gần tìm xa, tha như thế lớn một vòng đi tiến đánh thương thành. Liêu thành thủ đem cũng những mày, này ngược lại là lệnh người hoài nghi. Hắn suy nghĩ rất lâu, mới không quá xác định nói đến, chẳng lẽ đây là Long Quốc kế điệu hộ Lý Sơn, muốn để chúng ta phái binh đi cứu viện thương thành, tiếp đó đông nhiên tiến công Liêu thành. Liêu thành huyện lệnh gật đầu một cái, nói, rất có thể, tướng quân, ta đề nghị trước tiên án binh bất động, phái người nhìn chằm chằm Hoài Thủy phòng tuyến, lại khiến người tùy thời hồi báo thương thành tình hình chiến đấu. Không tệ, huyện lệnh chi ngôn, chính là bản cơ ngờ mu ô ấy nói. Liêu thành thủ đem vô cùng đồng ý huyện lệnh đề nghị, hai người vô tức hợp, lập tức liền án binh bất động, lặng lặng xem xét tình huống. Liêu thành phụ trách giám đốc Hoài Thủy phòng tuyến lưu vực binh lực mỗi ngày đều đang thong thả giảm bớt, cái này từ trong phòng tuyến thủ vệ số lượng không ngừng giảm bớt liền có thể nhìn ra. Trọng yếu như vậy phòng tuyến, như không có càng trọng yếu hơn mục đích, tuyệt đối sẽ không giảm xuống phòng thủ binh lực. Theo Hoài Thủy phòng tuyến binh lực càng ngày càng ít, thương thành truyền lệnh binh mang tới chiến báo bên trong, Long Quốc quân đội càng ngày càng nhiều, đối với thương thành sức mạnh tấn công cũng càng lúc càng lớn. Thương thành tràn ngập nguy hiểm. Liêu thành thủ đem cũng cuối cùng có chút ngồi không yên, mặc dù lý trí nói cho hắn biết, vẫn như cũ muốn án binh bất động, nhưng theo thương thành càng ngày càng nguy cấp, hắn luôn có chút đứng ngồi không yên. Thương thành bỏ gần tìm xa, nếu nào nhất vòng lớn đi tiến đánh thương thành, đến cùng có mục đích gì? Là muốn điệu hổ Ly Sơn, hay là thật muốn đánh hạ thương thành? Nếu như đoán không cho phép mục đích của đối phương, liền sẽ bị đối phương nắm mũi dẫn đi, để cho có chút mê mang Liêu thành thủ đem càng thêm đứng ngồi không yên. Liêu thành huyện lệnh cũng không có biện pháp, hắn cũng đoán không được Long Quốc quân đội chân chính mục đích là cái gì. Đúng lúc này, lại có truyền lệnh binh tới báo cáo nói: "Tướng quân, đại nhân, Ngạc Lâu thành báo nguy, Long Quốc đại quân bỗng nhiên xuất hiện, đang tại cường công Ngạc Lâu thành, thỉnh cầu trợ giúp." Còn chưa chờ Liêu thành thủ sẽ cùng huyện lệnh trở lại bình thường, lại có một cái truyền lệnh binh chạy tới đến: "Tướng quân, đại nhân, An Phong thành báo nguy, Long Quốc đại quân bỗng nhiên xuất hiện tại An Phong thành bên ngoài, đang tại cường công, thỉnh cầu trợ giúp." Chia ra ba lộ, tiến đánh thương thành, Ngạc Lâu cùng An Phong ba thành. Liêu thành thủ đem lập tức rất là kinh ngạc, Long Quốc đến cùng muốn làm gì? Đây là muốn cùng Ngụy Quốc toàn diện khai chiến sao? Liêu thành huyện lệnh lại nhíu mày, rơi vào trầm tư. Liêu thành thủ đem cũng không phải là lưu giang người địa phương, có thể là thật sự lưu giang người. Hơn nữa, hắn thở thiếu thời cơ hồ đi khắp hơn phân nửa lưu giang, nhất là lưu giang bắc bộ đông đảo thành trì hắn cơ hồ đều đi qua. Ngạc Lâu thuận theo lộ sông hướng về đông, vượt qua Tiết Thủy chính là Bắc An thành, Bắc An thành dọc theo lộ sông hướng về đông chính là Sáu An thành. Thương thành, Ngạc Lâu thành, Bắc An thành, Sáu An thành đang tại lộ sông phụ cận, đánh xuống cái này bốn tọa thành trì liền có thể trưởng khống lộ sông. Từ đó, đem lưu giang quận từ lộ sông cắt đứt, để cho nam bắc mất đi liên hệ. Như thế một, Lưu Giang quận Bắc Phương thành trì liền bị cô lập vây quanh. Đến lúc đó, nếu như Nam quân đội xuôi nam, Liêu Thành cùng Dương Suối mấy người thành ắt sẽ chịu đến Nam Bắc giáp công, nhất định bị đánh hạ không thể nghi ngờ. Bất quá, Long Quốc tiến đánh An Phong thành làm gì? An Phong thành tại lộ sông bắc, cách lộ sông còn rất xa, không cần thiết tiến đánh An Phong. A Liêu Thành huyện lệnh lại lần nữa lâm vào nghi hoặc, bất quá loại nghi ngờ này chương trình cũng không kéo dài bao lâu. Đúng rồi, An Phong thành ở vào quyết thủy lưu vực phía trên, cùng Liêu Thành, Cố Thủy, An Phong cùng Ngạc Lâu tại cùng một đầu thủy vực. Chỉ cần đánh hạ An Phong thành, liền có thể ngăn cách Cố Thủy thành cùng Liêu thành viện quân. Mà Dương Tuyền thành cùng Sao Gió mấy người thành cách lộ sông quá xa, không kịp trợ giúp. Thật là âm hiểm Long Quốc. Liêu thành huyện lệnh từ cho là xem tấu Long Hán Đế quốc kế hoạch, trở mặt, dùng giọng nói lạnh như băng đem chính mình cho rằng Long Hán Đế quốc kế hoạch giảng cho Liêu thành thủ đem. Liêu thành thủ đem một nghe, cũng cảm thấy thật là hữu lý, nhân tiện nói, huyện lệnh lời nói sâu bản tướng tâm, như thế bản tướng lập tức hạ lệnh, phái binh trợ giúp Thương thành. Mặt khác, truyền lệnh Cố Thủy thành huyện lệnh, sớm phái binh trợ giúp An Phong thành. Lại cho Bắc An thành huyện lệnh truyền tin, để cho hắn cũng mang binh trợ giúp Ngạc Lâu. Liêu thành huyện lệnh lại lắc đầu chặn lại nói, Liêu thành cách Thương thành quá xa, muốn từ Liêu thành trực tiếp đến Thương thành, chỉ có từ tới xuôi nam, tiến vào lộ sông, đang tiếp viện Thương thành. Hao phí như vậy thời gian quá lâu, chỉ sợ không đợi chúng ta viện quân đến, Thương thành cũng đã bị phá. Huống chi, chúng ta cũng không xác định đây có phải hay không là Đế quốc kế điệu hộ Lý Sơn. Tùy tiện phái binh rời đi Liêu thành, nếu là chúng Đế quốc kế sách, vậy thì phiền phức lớn rồi. Liêu thành thủ đem a, liền tiếp theo hỏi, không biết huyện lệnh có gì diệu kế. Liêu thành huyện lệnh nói, cùng phái binh trợ giúp Thương thành, không bằng trực tiếp tiến đánh Đế quốc Hoài Thủy phòng tuyến. Nếu như có thể, liền trực tiếp phá phòng tuyến của hắn, để cho Long Quốc trộn gà không thành lại mất năm góc. Nếu như không công nổi, cũng có thể để cho Long Quốc cảm nhận được nguy cơ, từ đó triệt binh hồi biên. Huyện lệnh nói cực phải, liền này kế làm việc. Liêu thành thủ đem đồng ý huyện lệnh đề nghị, lập tức phái binh cường công Hoài Thủy phòng tuyến. Cùng lúc đó, Ngụy đế Tào Tháo cũng đã thu đến Lư Giang quận chiến báo, triệu tập văn võ bách quan tại triều đình nghị sự. Thừa tướng Tuân Du dẫn đầu vượt qua đám người ra, nói: "Bệ hạ, đây là Long Quốc kế sách Dương Đông kích Tây." Nhưng tốc phái người thông tri Liêu thành cùng Dương Tuyền thành phòng thủ đem, vô luận ngoại giới như thế nào, bọn hắn chỉ cần giữ vững chính mình phụ trách thành trì liền có thể. Những thứ khác, không cần bọn hắn đi quản Ngụy Quốc đô đốc Trình Dục vượt qua đám người ra, tiếp lời đến, trừ cái đó ra, vì để phòng vạn một, bệ hạ nhưng lập tức để cho Bát Sao, Sáu Sao trở thành nhanh chóng phái binh trợ giúp Thương Thành. Hai người ngươi một lời, ta một câu, rất nhanh liền thiết lập sẵn một bộ phản kích kế hoạch. Bất quá, từ Đan Dương quân kiến nghiệp thành đem tình báo truyền vào Liêu Thành, cần thời gian cũng không ngắn. Dù sao, Giang Đông nhiều giang hà, nhiều khi là không có cách nào cưỡi ngựa. Mà đường thủy, tốc độ tương đối mà nói, so lục địa cưỡi ngựa muốn chậm hơn nhiều. Mà Thương Thành tình huống, dựa theo trước mắt trạng thái tới nói, căn bản kiên trì không được bao lâu. Liêu Thành thủ đem cũng không nhiều hơn do dự, trực tiếp liền phái binh đối với Hoài Thủy phòng tuyến triển khai tiến công. Mà lúc này, Ngụy Quốc triều đình thánh chỉ cũng mới vừa rời đi kiến nghiệp thành thôi. Mà khi nhận được Trương Liêu truyền đến chiến báo, biết được Liêu Thành đã phái binh cường công phòng tuyến, Trung Diêu trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cục vẫn là nhịn không được, tất nhiên đi ra, vậy cũng chớ trở về. Hắn một tiếng lệnh phía dưới, sớm đã mai phục tại tới Lưu vực Long Hán Đế quốc quân đội, bắt đầu hướng Liêu Thành lao nhanh mà đi. Chương 275, kinh khủng săn nỏ, cường đại chiến thuyền. Chương 275, kinh khủng săn nỏ, cường đại chiến thuyền. Cùng lúc đó, nguyên bản tiến đánh Thương Thành quân đội lập tức bắt thượng, hướng về Cố Thủy Thành chạy tới. Mà vì phối hợp Trung Diêu kế hoạch, Trương Liêu một mực tại co vào phòng tuyến. Để cho Liêu Thành phòng thủ đem bỏ lỡ cho là chính mình phòng thủ lấy đoạn phòng tuyến thật sự không có bao nhiêu binh lực phòng thủ, hắn có chút hưng phấn cùng kích động, cảm thấy mình có thể phá mất đầu này để cho Ngụy Quốc nhức đầu không thôi Hoài Thủy phòng tuyến. Khi đó, chính mình chính là Ngụy Quốc lớn nhất công thần, thang quan phong hầu đều không tại lời nói phía dưới. Hắn trở thành Ngụy Quốc phong vân nhân vật, để cho vô số người chiêm ngưỡng đại anh hùng. Liêu Thành phòng thủ sẽ mang theo quân đội một đường truy kích, muốn đánh tan hoàn toàn Hoài Thủy phòng tuyến. Cùng lúc đó, đóng giữ Liêu Thành huyện lệnh, lại tại trong thông hướng Liêu Thành tới Lưu vực phát hiện Long Quốc quân đội dấu vết. Không tốt, chúng ta có thể trùng kế. Liêu Thành huyện lệnh sắc mặt đại biến, lập tức phái người tiến đến thông chi Liêu Thành phòng thủ sẽ mang theo đại quân hồi biên. Đồng thời, hắn có phái người đi Dương Tuyển, cùng Cố Thủy hai thành thỉnh cầu trợ giúp. Nhận được Liêu Thành trợ giúp thỉnh cầu, Cố Thủy Thành huyện lệnh liền lập tức muốn phái binh bắc thượng. Dù sao, Liêu Thành đối với Lư Giang tầm quan trọng ai cũng biết, nếu như Liêu Thành mất đi, Ngụy Quốc đối với Hoài Thủy phòng tuyến sẽ lại cũng không có bất kỳ giám thị cùng phòng thủ năng lực. Nhưng Cố Thủy Thành huyện lệnh vừa triệu tập đại quân, còn chưa ra khỏi thành, liền có truyền lệnh binh tới báo cáo nói, đại nhân, Long Hán Đế quốc quân đội đống nhiên xuất hiện tại Cố Thủy Thành bên ngoài đang nhanh chóng mà đến, xem bộ dáng là muốn cường công Cố Thủy Thành. Cường công Cố Thủy Thành? Huyện lệnh nhíu mày, hắn cũng không cho rằng Long Hán Đế quốc thật muốn cường công Cố Thủy Thành. Có lẽ chính là Long Hán Đế quốc nhu đồ, muốn ngăn chặn Cố Thủy Thành quân đội, không để hắn bắt thượng trợ giúp Liêu Thành. Nhưng Cố Thủy Thành huyện lệnh cũng không dám đánh cược, bây giờ Long Hán Đế quốc đại quân tiếp cận, hắn cũng không dám lại phái binh đi trợ giúp Liêu Thành. Một sợ bị Long Hán Đế quốc quân đội nửa đường chặn giết, hai là sợ phái binh trợ giúp Liêu Thành sau, Cố Thủy Thành ngăn không được Long Hán Đế quốc công kích mà rơi vào. Cái kia trách nhiệm cùng tội lỗi nhưng là quá lớn. Cùng lúc đó, Dương Tuyển Thành cũng thu đến Liêu Thành trợ giúp thỉnh cầu, Dương Tuyển Thành phòng thủ sẽ cùng huyện lệnh thương nghị phải trang xuất binh. Dương Tuyển huyện lệnh nói, tướng quân, nếu chúng ta xuất binh trợ giúp Liêu Thành, cái kia Dương Tuyển Thành binh lực chỉ sợ không đủ để ngăn cản Long Quốc Hoài Thủy phòng tuyến tiến công a. Dương Tuyển thủ tướng lại nói, nhưng nếu như không phái binh trợ giúp Liêu Thành, chỉ sợ Liêu Thành kiên trì không được bao lâu. Một khi Liêu Thành thất thủ, chúng ta sẽ hai mặt thù địch, một dạng khó mà ngăn cản. Dương Tuyển huyện lệnh cũng rơi vào trầm tư, chính như Dương Tuyển thủ tướng nói tới, Liêu Thành vị trí địa lý thật sự là quá trọng yếu, không thể sai sót. Nhưng đồng dạng, Dương Tuyển vị trí địa lý cũng rất trọng yếu, cũng không thể có mất. Trong lúc nhất thời, Dương Tuyển thủ tướng cùng Dương Tuyển huyện lệnh đều lâm vào trong hai cái khó này. Lúc này, Dương Tuyển huyện úy bỗng nhiên nói đến, đại nhân, tướng quân, không bằng ta một bên cạnh hướng sao gió cầu viện, một bên cạnh trợ giúp Liêu Thành. Bằng vào chúng ta Dương Tuyển thành binh lực, ngăn trở đế quốc tiến công, kiên trì đến sao phong thành quân đội đến hẳn là không có vấn đề. Dương Tuyển thủ tướng cùng huyện lệnh nhìn nhau một mắt, nói, huyện úy kế này rất tốt, lợi dụng chuyến này chuyện. Rất nhanh, Dương Tuyển hướng sao phân trấn ra cầu viện, đồng thời lại phái binh thuận Hà Nam phía dưới, trợ giúp Liêu Thành. Mà lúc này, Long Hán Đế quốc quân đội đã cùng Liêu Thành quân đội triển khai giao phong. Vì dây dưa Long Hán Đế quốc quân đội tiến độ, Liêu Thành huyện lệnh phái binh ra bến cảng, tại trên nước chặn lại. Ngụy quốc ở vào nhiều thủy vực giang đông, tự nhiên sẽ cường điệu bồi dưỡng thủy quân. Bọn hắn thủy quân chi tinh nhuệ, so với thủ quốc không muốn biết cường đại đến mức nào. Thậm chí, bọn hắn từng cho là thủy quân so Long Hán Đế quốc phổ thông thủy quân cũng muốn cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, Hổ Kình Vương kỵ loại này vương bài thủy quân, bọn hắn tự nhận không địch lại, nhưng vẫn như cũ có biện pháp ngăn được. Nhưng khi Long Hán Đế quốc quân đội xuất hiện, Ngụy quốc các thủy quân lập tức liền chấn kinh. Cái kia một chiếc thuyền lớn, so Ngụy quốc thuyền còn lớn hơn, còn dài hơn. Thuyền lớn bong thuyền, càng là cài đặt 10 đếm đỡ cỡ lớn sàng nỏ. Mấy chục chiếc thuyền lớn, hơn ngàn đỡ sàng nỏ, bên này là Long Hán Đế quốc phổ thông thủy quân. Trang bị tinh lương, cường đại đến khiến người ngạt thở. Phanh phanh phanh. Thường cây sàng nỏ vạch phá bầu trời, đi ngang qua tới bầu trời. Có tên nỏ xuyên tấu Ngụy quốc chiến thuyền, có lại đem trên bong Ngụy quốc binh sĩ xuyên thành mức quả. Những thứ này cỡ lớn sàng nỏ là từ Mã quân phát minh cải tiến, từ Âu Giá Hoa phụ trách chế tạo thành. Cái này hơn ngàn đỡ sàng nỏ, trước sau dùng chung dòng giá 1 năm thời gian. Ngay tại trước đó không lâu mới vừa vận chế tạo xong, đồng thời tại trên chiến thuyền lắp đặt. Liêu Thành thủy quân trở thành những thứ này sàng nỗ thứ một nhóm đối tượng thí nghiệm. Trước mắt nhìn tới, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ngụy quốc chiến thuyền bị xuyên thủng, nước sông chảy ngược, để cho những cái kia chiến thuyền bắt đầu mất đi khống chế, đồng thời dần dần chìm vào trong nước. Ngụy quốc trên chiến thuyền cũng không lắp đặt sàng nỏ, bọn hắn vẫn như cũ áp dụng chính là kiểu cũ phương pháp công kích. Mỗi chiếc chiến thuyền đều phân phối hàng trăm hàng ngàn cung tiễn thủ, dùng để đối với địa phương quân đội phát động tập kích. Nhưng gặp Long Hán Đế quốc chiến thuyền, bọn hắn cung tiễn thủ căn bản không phát huy được tác dụng. Sàng nổ tầm bắn xa hơn cung tiễn thủ cung tiễn nhiều. Tình huống hôm nay chính là Long Hán Đế quốc trên chiến thuyền sàng nọ có thể không chút kiêng kỵ đối với Ngụy quốc chiến thuyền phát động công kích, mà Ngụy quốc trên chiến thuyền cung tiễn thủ nhưng căn bản xạ không được xa như vậy, chỉ có thể bị động bị đánh. Chiến đấu một bắt đầu, Ngụy quốc quân đội liền cảm thấy vô cùng biệt khuất cùng phiền muộn. Chiến đấu như vậy thật sự là quá khó chịu. Tiến lên. Bây giờ Ngụy quốc quân đội duy nhất có thể làm chính là tại cái này sàng nọ công kích, ngạnh sông đi qua. Chỉ có khoảng cách gần giao chiến mới có thể để cho Long Hán Đế quốc sàng nọ mất đi tác dụng. Tại Ngụy quốc thủy quân không sợ chết xông vào phía dưới, cuối cùng vẫn là có thật nhiều chiến thuyền may mắn tránh thoát sàng nọ công kích, tiếp cận Long Hán Đế quốc đội tàu. Bọn hắn muốn bắt cầu, xông lên Long Hán Đế quốc chiến thuyền, cùng Long Hán Đế quốc quân đội tiến hành cận chiến. Chỉ có đem trong tay binh khí đâm vào Long Hán Đế quốc cơ thể của binh sĩ, mới có thể tạ trong lòng bọn họ biệt khuất cùng lửa giận. Nhưng đúng lúc này, Long Hán Đế quốc chiến thuyền phía trước cùng hai bên đột nhiên chui ra ngoài từng cây sắc bén chiến nhận. Chiến thuyền cũng ở đây một trong nháy mắt, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng Ngụy quốc chiến thuyền va chạm mà đi. Cùng lúc đó, trên chiến thuyền sàng nọ vẫn như cũ không có ngừng, tiếp tục hướng càng xa ra Ngụy quốc chiến thuyền phát động công kích. Mà Long Hán Đế quốc chiến thuyền tại thuyền trưởng cùng một chúng tài công thao túng phía dưới, từ Ngụy quốc chiến thuyền biên giới chạy mà qua. Chiến thuyền khía cạnh sắc bén chiến nhận, dễ dàng phá vỡ Ngụy quốc chiến thuyền thân thuyền. Chương 276, một trận chiến này đem thay đổi thiên hạ thủy chiến phong cách. Chương 276, một trận chiến này đem thay đổi thiên hạ thủy chiến phong cách. Ngụy quốc chiến thuyền thân thuyền bị bẻ phá, nước sông cốt cốt mà vào, rất nhanh liền đem cái kia chiến thuyền nuốt hết. Trên thuyền Ngụy quốc binh sĩ nhao nhao nhảy cầu, chờ đợi đồng bạn cứu viện. Cũng may chiến đấu cũng là thủy quân, thủy tính so hắn binh sĩ phải tốt hơn nhiều. Mà đối với những thứ này rơi xuống nước có địch, Long Hán Đế quốc thủy quân cũng không chém tận giết tuyệt. Thậm chí, trước mặt người khác đi nghĩ cách cứu viện. Bất quá, cứu lên tới sau liền sẽ bị giam vào chuyên môn dùng để giam giữ tù binh thuyền lớn, không trở về được nữa rồi. Long Hán Đế quốc trên chiến thuyền cỡ lớn sàng nỏ, còn tại kéo dài càng không ngừng phát động công kích, cho Ngụy quốc chiến thuyền tạo thành vô cùng tổn thất trọng đại. Có một chiếc Ngụy quốc chiến thuyền có lẽ cảm thấy không cách nào chiến thắng Long Hán Đế quốc thủy quân, cho nên trực tiếp lái chiến thuyền hướng Long Hán Đế quốc chiến thuyền đánh tới. Phát hiện địa phương chiến thuyền muốn cùng chính mình đồng quy vu tận, Long Hán Đế quốc trên chiến thuyền thuyền trưởng lập tức hạ lệnh, những tài công đồng tâm hiệp lực, đem chiến thuyền phương hướng điều hảo, cũng đồng dạng không sợ hai chút nào hướng chiếc kia Ngụy quốc chiến thuyền va chạm mà đi. Ầm ầm một tiếng, hai chiếc cực lớn chiến thuyền đụng vào một, phát ra một tiếng vang. Hai chiếc chiến thuyền tại cái này trong tiếng nổ, có ngắn ngủi ngừng nữa. Sau đó, thì thấy đến Long Hán Đế quốc chiến thuyền bắt đầu lui lại. Mà Ngụy quốc chiến thuyền lại bắt đầu thời gian dần qua hướng về dưới nước lặn xuống. Tiền phương của nó bị Long Hán Đế quốc chiến thuyền chiến nhận xuyên thấu, nước sông dốc vào, sắp đắm chìm. Long Hán Đế quốc chiến thuyền so với Ngụy quốc chiến thuyền có khác biệt rất lớn. Mặc dù thân thuyền cũng là bằng gỗ, nhưng Long Hán Đế quốc chiến thuyền ra nắm giữ kim loại chiến nhận bên ngoài, đầu thuyền cũng là dùng kim loại chế tác, hơn nữa mặt trên còn có phủ đầy rậm rạp chẳng chịt cỡ lớn đinh tán. Tại Long Hán Đế quốc chiến thuyền va chạm phía dưới, Ngụy quốc chiến thuyền căn bản không có thể một kích. Đương nhiên, Long Hán Đế quốc chiến thuyền cũng không phải không phát hiện chút tổn hao nào, đầu thuyền vẫn như cũng bị địa phương chiến thuyền cái kia to lớn lực trùng kích đụng có chút biến hình. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi, đối với Long Hán Đế quốc chiến thuyền tới nói, đó căn bản không tính là gì. Chiến đấu kéo dài đến bây giờ, Ngụy quốc thủy quân đều không có đối với Long Hán Đế quốc thủy quân tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Một mực tại bị động bị đánh, thật vất vả có mấy chiếc chiến thuyền đột phá Long Hán Đế quốc sàng nọ công kích, muốn cùng Long Hán Đế quốc tới một tràng oanh oanh liệt liệt cận chiến, lấy phát tiết trong lòng biện khuất cùng phiền muộn. Đáng tiếc, không có được đến thi triển năng lực của mình, liền bị Long Hán Đế quốc chiến thuyền dễ dàng đánh chìm. Toàn bộ mặt sông nổi lơ lửng vô số Ngụy quốc thủy quân đầu người. Cho dù bọn hắn thủy tính tốt, cũng có rất nhiều người bị chết đuối. Long Hán Đế quốc giam giữ tù binh thuyền lớn tại mặt sông du đãng, cứu những thứ này rơi xuống nước Ngụy quốc thủy quân. Liền lên thuyền sau, liền bị chở Long Hán Đế quốc binh sĩ ép vào trong thuyền ngục giam nốt lại. Mặc dù biết Long Hán Đế quốc đang dùng loại phương thức này tới tù binh đồng bạn của mình, nhưng Ngụy quốc thủy quân thủ lĩnh cũng không dám hạ lệnh công kích chiếc kia giam giữ tù binh thuyền lớn. Một khi cái kia thuyền lớn bị phá hủy, bọn hắn đồng bạn sẽ lại lần rơi vào trong nước. Mà cát, đem không người lại đi cứu bọn họ, cuối cùng ắt sẽ ngâm nước mà chết. Ngụy quốc thủy quân mục tiêu công kích chủ yếu vẫn là cái kia mấy chục chiếc Long Hán Đế quốc chiến thuyền. Liêu Thành huyện lệnh nhiệm vụ cho bọn họ là tận khả năng mà ngăn chặn Long Hán Đế quốc quân đội, cho nên cho dù trận chiến đấu này đối bọn hắn tới nói tràn đầy biệt khuất cùng phiền muộn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không có rút lui. Không cần cùng bọn hắn dây dưa, trực tiếp nghiền ép lên đi, đang lục tàng cầu, cường công Liêu Thành. Trung Diêu xem như lần hành động này tổng chỉ huy, tự nhiên là muốn đi theo quân đội chủ lực một. Hắn muốn đích thân cầm xuống Liêu Thành, mới có thể yên tâm. Rất nhanh, Trung Diêu mệnh lệnh truyền vào tất cả chiến thuyền thuyền trưởng trong hai, tại thuyền trưởng mệnh lệnh phía dưới, mấy chục chiếc chiến thuyền bắt đầu hướng Liêu huyện bến cảng chạy mà đi. Vô số Ngụy quốc chiến thuyền muốn lên phía trước chặn lại, không phải là bị tên nọ bắn thủng thân thuyền, dẫn đến nước sông dốc vào, từ đó dần dần trầm mặc, chính là bị Long Hán Đế quốc chiến thuyền trực tiếp đụng nát vụn, cấp tốc đắm chìm. Long Hán Đế quốc chiến thuyền không ai cản nổi, một đường hướng phía trước, cái kia nghiền ép hết thể khí thế, để cho Ngụy quốc thủy quân có chút không thở nổi. Có thể cường đại như vậy, Long Hán Đế quốc chiến thuyền đến cùng như thế nào chế tạo? Có thể rắn chắc như thế? Một trận chiến, đánh Ngụy quốc thủy quân hoài nghi nhân sinh. Xem như Giang Đông chi chủ, không nên nước của bọn hắn quân mới là tối cường sao? Long Hán Đế quốc xem như phương Bắc bá chủ, thủy quân thế mà có thể thuận lợi cường đại như vậy. Mà một trận chiến, đồng dạng để cho thế nhân biết, nguyên lai thủy quân chiến đấu có thể dùng loại phương thức này. Trên chiến thuyền lắp đặt cỡ lớn sàng nỏ, lắp đặt sắc bén chiến nhận cùng đụng đầu. Một trận chiến cải biến trên nước chiến đấu phong cách, không còn là mấy vòng cùng tiễn xạ kích sau, liền tới gần lên thuyền tiến hành cận chiến, trở nên càng thêm đa dạng hóa, càng thêm cùng dã cùng bạo lực. Chiến thuyền va chạm, một kích phân thắng thua. Người thắng tiến lên, kẻ bại đắm chìm, ai dám một trận chiến? Ngụy quốc thủy quân liên tục bại lui, căn bản là không có cách ngăn trở Long Hán đế quốc thủy quân bước chân tiến tới. Rơi vào đường cùng, Ngụy quốc thủy quân thủ lĩnh chỉ có thể hạ lệnh lao nhanh rút lui, tại bến cảng sẽ cùng Long Hán đế quốc thủy quân một quyết thư hùng. Hắn xem như đã nhìn ra, tại trên nước chiến đấu, bọn hắn không có phần thắng chút nào, chỉ có tại bến cảng cùng Long Hán đế quốc thủy quân tiến hành cận chiến, mới có một đường sinh cơ. Long Hán đế quốc chiến thuyền thật sự là mạnh mẽ quá đáng, quá mức kinh khủng. Bất quá, những thứ này Long Hán đế quốc chiến thuyền quá lớn, nước ăn quá sâu, chắc chắn không cách nào lái vào cảng cầu. Cái này cũng là Ngụy quốc thủy quân thủ lĩnh trong lòng duy nhất may mắn địa phương, chỉ cần Long Hán đế quốc chiến thuyền không cách nào tới gần bến cảng, vậy bọn họ cơ hội liền đến. Quả nhiên như hắn sở liệu, Long Hán đế quốc chiến thuyền quá lớn, cách bến cảng xa địa phương liền ngừng lại. Sau đó, đi theo cái kia mấy chục chiếc cỡ lớn chiến thuyền phía sau cỡ nhỏ chiến thuyền, nhao nhao vượt qua cỡ lớn chiến thuyền, hướng Liêu huyện bến cảng truy kích mà đến. Những thứ này cỡ nhỏ chiến thuyền, so Ngụy quốc chiến thuyền còn muốn nhỏ, tốc độ lại thật nhanh. Hơn nữa, cùng cỡ lớn chiến thuyền một dạng, những thứ này cỡ nhỏ chiến thuyền thân thuyền cùng đầu thuyền đều do chiến nhận cùng đụng đầu, bọn hắn không sợ cùng bất luận cái gì quân địch chiến thuyền tiếp xúc gần gũi. Cỡ nhỏ trên chiến thuyền chuyên chở rất nhiều Long Hán đế quốc chiến sĩ. Mặc dù Ngụy quốc thủy quân không ngừng mà công kích, ý đồ chặn lại Long Hán đế quốc thủy quân tiến lên, nhưng cái này hiển nhiên là tốn công vô ích. Long Hán đế quốc mấy trăm chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận Liêu huyện bến cảng, sau đó trên chiến thuyền chiến sĩ nhao nhao lên mở, hướng cảng khẩu thủ quân phát động công kích mãnh liệt. Giết! Mà cảng khẩu thủ quân cũng không lùi chút nào. Bọn hắn nhẫn nhịn quá lâu buồn bực và lửa giận cần phát tiết, bây giờ cuối cùng có thể cùng Long Hán đế quốc quân đội chính diện chém giết, một người người đều chiến ý dạt dào, hung hãn không sợ chết. Chương 277, Đế quốc thủy quân, thanh sắc ngũ trảo kim long kỳ. Chương 277, Đế quốc thủy quân, thanh sắc ngũ trảo kim long kỳ. Nhưng mà, thực lực cùng nhân số bên trên thế yếu, là khí thế bên trên không cách nào bù đắp. Huống chi, Long Hán đế quốc thủy quân chiến sĩ khí thế, không thể so với Ngụy quốc thủy quân kém. Đi qua ban sơ cái kia một khẩu khí phát tiết ra ngoài, Ngụy quốc thủy quân chiến sĩ sĩ khí cùng chiến ý bắt đầu từng bước biến mất. Cái gọi là một lại, tái mà suy, ba kiệt. Thứ một lần nhất cổ tác khí không thể đánh bại Long Hán đế quốc thủy quân, đó lấy Ngụy quốc thủy quân khí thế liền sẽ càng ngày càng yếu. Bọn hắn có thể cùng Long Hán đế quốc thủy quân giao chiến lâu như thế, toàn bộ nhờ trong lòng cái kia cố biệt khuất cùng phiền muộn. Bây giờ, cái này cố khí tiết, bọn hắn còn như thế nào cùng Long Hán đế quốc thủy quân chiến đấu? Mà Long Hán đế quốc thủy quân, khí thế vẫn như cũ tăng vọt, như trường hồng quá nhật, vĩnh vô cực hạn. Đi qua một canh giờ chém giết, Ngụy quốc thủy quân khí thế cuối cùng sụp đổ, chiến ý hoàn toàn không có. Đại bộ phận Ngụy quốc thủy quân hướng Liêu thành chạy tán loạn, một số nhỏ Ngụy quốc thủy quân bị Long Hán đế quốc quân đội tù binh. Xuất phát, cường công Liêu thành. Trung Diêu một tiếng lệnh phía dưới, Long Hán đế quốc đại quân bắt đầu hướng Liêu thành tiến quân. Liêu thành là Liêu huyện huyện thành, huyện lệnh sớm đã mang theo quân đội tại Liêu thành tây trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trung Diêu mang theo đại quân xuất hiện tại Liêu thành tây ngoài cửa vài trăm mét, hắn đồng thời không có vội vã tiến công, mà là để cho đại quân ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Dù sao tại trên nước đi thuyền chiến đấu lâu như thế, chiến sĩ cuối cùng sẽ cảm thấy thể xác tinh thần có chút mỏi mệt. Lấy trạng thái như vậy đi công thành, thuận gió còn tốt, bình thường sẽ không phát sinh ngoài ý muốn gì. Nếu công thành không thuận lợi, như vậy loại trạng thái này liền sẽ để quân đội đánh mất rất lớn một bộ phận sức chiến đấu. Trung Diêu tuyệt đối không thể để cho loại tình huống này xuất hiện, hắn muốn để quân đội nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy trạng thái mạnh nhất đi đối mặt địch nhân. Dù là địch nhân so với mình nhỏ yếu, cũng muốn toàn lực ứng phó. Đây là Long Hán Thánh Đế Trần Phong đã nói, bị mỗi một cái võ tướng lưu sĩ thật sâu in vào chỗ sâu trong óc. Liêu Thành huyện lệnh nhìn xem bên ngoài thành rậm rạp chẳng chị đại quân, nhìn xem cái kia cán cực lớn đón gió lay động thanh sắc cờ sĩ bên trên còn tú lấy một đầu ngũ trảo kim long, nội tâm cảm thấy một tia lạnh bớt. Đây là Long Hán Đế quốc thủy quân quân kỳ, lục quân quân kỳ đồng dạng là ngũ trảo kim long, chỉ là cờ sĩ màu sắc là màu đen. Ngũ trảo kim long kỳ chính là Long Hán Đế quốc quân kỳ, cờ sĩ màu sắc đại biểu cho khác biệt binh chủng. Thanh sắc thủy quân kỳ, màu đen lục quân kỳ, màu lam không quân kỳ. Đương nhiên, bây giờ Long Hán Đế quốc không có không quân. Bất quá Trần Phong Tử không có từ bỏ đối không quân chế tạo, bây giờ đang tại cả nước cảnh nội tìm kiếm hài lòng cỡ lớn manh cầm. Trừ cái đó ra, Long Hán Đế quốc còn có tất cả quân quân kỳ. Đồng dạng là ngũ trảo kim long kỳ, bất đồng chính là bọn hắn quân kỳ bên trên hữu dụng tiểu kim long tú đi ra ngoài riêng phần mình thống lĩnh họ. Nếu có cùng họ tướng quân, liền đại họ phía dưới tú một cái nhỏ hơn quân đội tiền tố. Tỷ như Long Thần tướng Triệu Vân Vân Long Tấn Kỵ quân kỳ chính là màu đen ngũ trảo kim long kỳ, tăng thêm kim long tú đi ra ngoài triệu chữ. Phương Bắc Thần tướng Điển Vi Trọng Giáp Thần Lực Doanh là màu đen ngũ trảo kim long kỳ, tăng thêm kim long tú đi ra ngoài điện chữ. Long tướng Trương Liêu Lam Giáp Thiết Kỵ là màu đen ngũ trảo kim long kỳ, tăng thêm kim long tú đi ra ngoài trường chữ, cùng với tại trường phía dưới chữ nhỏ hơn một cái chữ Lam. Long tướng Trương Cáp Tật Phong Kinh Kỵ là màu đen ngũ trảo kim long kỳ, tăng thêm kim long tú đi ra ngoài trường chữ, cùng với tại trường phía dưới chữ nhỏ hơn một cái chữ Tật. Như thế liền có thể phân chia cùng họ tướng quân khác biệt quân đội. Mà Long tướng Cam Linh Hổ Kình Vương Kỵ nhưng là thanh sắc ngũ trảo kim long kỳ, tăng thêm từ kim long tú đi ra ngoài cam chữ. Thanh sắc ngũ trảo kim long kỳ đại biểu Long Hán Đế quốc thủy quân, mà cam chữ thì đại biểu nhánh thủy quân này quân đội thống lĩnh. Mà Liêu Thành bên ngoài nhánh thủy quân này chỉ có ngũ trảo kim long kỳ, cũng không cụ thể thống soái quân kỳ. Đây chỉ có một cái giảng giải, đó chính là chủ đạo lần này tiến đánh Liêu Thành thống soái, dưới trướng không có thuộc về mình quân đội. A, lần này Long Hán Đế quốc thống soái hẳn là một cái người mới. hoặc có lẽ là tại trong chi này Long Hán Đế quốc thủy quân không có thành kiên chế, hoặc có lẽ là đặc thù quân đội tồn tại. Nếu như là Cam Linh Hổ Kình Vương kỵ đến đây, nhanh như vậy đánh tan Ngụy quốc thủy quân, công phá bến cảng, binh lâm Liêu thành, huyện lệnh còn cảm giác dễ chịu một chút. Nhưng một cái không có đặc thù quân đội Long Hán Đế quốc thủy quân, liền đem Ngụy quốc thủy quân đánh không hề có lực hoàn thủ, để cho Liêu thành huyện lệnh cảm thấy trái tim băng giá. Long Hán Đế quốc thủy quân đã cường đại đến tình trạng như thế sao? Long Hán Đế quốc thủy quân nghỉ ngơi nửa ngày sau đó, tại Trung Diêu mệnh lệnh phía dưới, bắt đầu cường công Liêu thành. Cùng lúc đó, Dương Tuyển thành viện quân cũng đã xuất phát, nhanh chóng hướng Liêu thành chạy đến. Sau khi Dương Tuyển thành viện quân rời đi, Dự Châu Hoài Thủy trong phòng tuyến Long Hán Đế quốc quân đội bắt đầu đối với Dương Tuyển thành phát động công kích. Mà xâm nhập Hoài Thủy phòng tuyến Liêu thành phòng thủ đem, cũng cuối cùng nhận được Liêu thành huyện lệnh truyền đến mật tín. Biết mình đã trúng Long Hán Đế quốc kế điệu hồ ly sơn, Liêu thành phòng thủ đem sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Rút lui. Liêu thành phòng thủ đem nhìn một chút cách mình không xa Long Hán Đế quốc quân đội, cắn răng nghiến lợi hạ rút lui mệnh lệnh. Liêu thành đối với toàn bộ Lư Giang quận, thậm chí toàn bộ Ngụy quốc tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể sai sót. Cho nên, tại biết Long Hán Đế quốc đại quân muốn cường công Liêu thành tin tức sau, Liêu thành phòng thủ đem không chút nào do dự mà liền hạ rút lui lệnh. Hắn muốn đi trợ giúp Liêu thành, đây là chức trách của hắn. Nhưng, lúc này Liêu thành phòng thủ đem đã xâm nhập Dự Châu Hoài Thủy phòng tuyến quá xa, há có thể dễ dàng như vậy rút lui. Vừa mới đổi phương hướng, lại phát hiện tại sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện rậm rạp chẳng chịt Long Hán Đế quốc quân đội. Bọn hắn đã lâm vào Long Hán Đế quốc quân đội vòng vây. Phá vây. Liêu thành phòng thủ đem sắc mặt tâm trầm, khàn giọng quát. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn xông ra Long Hán Đế quốc quân đội vòng vây, chạy về Liêu thành trợ giúp. Giết. Long Hán Đế quốc một tên tiên tướng tay vung lên, đại quân đột nhiên phát động công kích. Một khắc, chính diện giao phong, hai quân chém giết, mới khiến cho Liêu thành phòng thủ đem thấy được Long Hán Đế quốc quân đội cường hãn. Hắn mang tới binh lực so với đối phương còn nhiều, nhưng đối mặt Long Hán Đế quốc quân đội công kích, thế mà một sở liền tan nát, không hề có lực hoàn thủ. Nguyên lai, làm nửa ngày phía trước Long Hán Đế quốc quân đội cũng là đang trêu chọc chính mình chơi, căn bản không có tận lực. Lực cười hắn cho là Long Hán Đế quốc quân đội không gì hơn cái này, muốn một nâng đánh tan Hoài Thủy phòng tuyến, trở thành Ngụy quốc lớn nhất công thần đâu. Hiện tại đến hảo, hắn không chỉ có không có cơ hội trở thành lớn nhất công thần, cũng đã là Ngụy quốc lớn nhất tội thần. Chương 278, đánh hạ Liêu thành cùng Dương Suối thành, Trung Diêu nhiệm vụ khảo hạch hoàn thành. Chương 278, đánh hạ Liêu thành cùng Dương Suối thành, Trung Diêu nhiệm vụ khảo hạch hoàn thành. Ạn đang đọc bản lưu trong hệ thống đáng chết Long quốc, âm hiểm xảo trá. Liêu thành phòng thủ sẽ tại trong lòng giận mắng một tiếng, sau đó lần nữa hét lớn, đều xốc lại tinh thần cho ta, theo bản tướng lao ra. Hắn bây giờ chỉ hy vọng có thể từ Long Hán Đế quốc quân đội trong vòng vây phá vây ra ngoài, chạy tới Liêu thành trợ giúp, bù đắp chính mình sơ suất. Nhưng trong lòng cho dù chiến ý mười đủ, nhưng song phương quân đội thực lực sai biệt quá lớn, vô luận hắn như thế nào cố gắng, đều không thể đột phá Long Hán Đế quốc vòng vây. Tại trên Hoài Thủy bên trên, cùng Long Hán Đế quốc quân đội chém giết hai canh giờ, binh lực thiệt hại hơn phân nửa, Liêu thành phòng thủ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tổn thất lớn như thế, cho dù hắn cuối cùng phá vòng vây thành công, chỉ sợ đối với Liêu thành thế cục cũng không được mảy may tác dụng. Nội tâm của hắn tràn đầy hối hận, tại sao muốn mang binh giết vào Hoài Thủy phòng tuyến? Nếu như mình không còn lỗ mãng, cũng sẽ không đại chúng Long Hán Đế quốc kế điệu hồ lý sơn. Nếu như mình thuận theo tới xuôi nam trợ giúp Thương Thành, chắc chắn lúc trong tới Lưu vực gặp phải Long Hán Đế quốc quân đội, cũng sẽ không xuất hiện như bây giờ cục diện. Huyện lệnh hại ta a. Liêu thành phòng thủ đem ngửa ngày thở dài, sau đó rút kiếm tự vẫn. Cho dù cuối cùng có thể phá vây chạy đi, có thể ném đi Liêu thành, Ngụy quốc cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Vô luận như thế nào, cũng khó khăn trốn một chết, không bằng chết dứt khoát một điểm. Theo Liêu thành phòng thủ đem tự sát, Ngụy quốc quân đội chiến ý hoàn toàn không có, tại Long Hán Đế quốc quân đội công kích đến hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng tập thể tức vũ khí đầu hàng. Giải quyết Liêu thành phòng thủ đem chi này Ngụy quốc quân đội, dựa theo trước đó kế hoạch, Hoài Thủy trong phòng tuyến Long Hán Đế quốc binh lực đem tập trung lại tiến đánh Dương Tuyển thành. Trung Diêu kế hoạch chính là phải đồng thời cầm xuống cái này hai tòa vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu thành trì. Tiếp đó, tại tập kết binh lực, dựa vào lưỡng ngăn cản đến từ Ngụy quốc viện quân công kích. Ngụy quốc tương đối lung tung chính là, Liêu thành một nửa binh lực bị Liêu thành phòng thủ sẽ tại trong Hoài Thủy bên trong chôn bụi. Mà Dương Tuyển thành viện quân cùng Sao Gió trở thành viện quân còn tại trên đường, cũng tạo thành Dương Tuyển thành cùng bên trong Liêu thành binh lực đều so bình thường thiếu đi quá nhiều. Đây đối với Long Hán Đế quốc tiến đánh lưỡng có trợ giúp thật lớn. Đi qua Long Hán Đế quốc quân đội ngày đêm không ngừng công kích, Liêu thành tại kiên trì 2 ngày sau đó liền bị công phá. Liêu thành huyện lệnh tự hiểu khó khăn từ tội lỗi, cùng Liêu thành phòng thủ đem một dạng rút kiếm tự vẫn. Trung Diêu mang theo đại quân vào thành, tiếp thu Liêu thành tù binh sau đó, phái người dùng tù binh thuyền lớn, đem một nhóm phê tù binh vận chuyển trở về Dự Châu, giao cho Dự Châu mục Trần Đăng xử lý. Sau đó, Trung Diêu lập tức tại bên trong Liêu thành bố trí phòng thủ trận tuyến, chuẩn bị ngăn cản Ngụy quốc viện quân công kích. Đồng thời, cũng phái ra một bộ phận binh lực, thuận theo dòng sông mà lên, công kích từ Dương Tuyển thành tới viện quân, để cho không cách nào trở về Dương Tuyển thành trợ giúp. Dương Tuyển thành bên ngoài Long Hán Đế quốc quân đội, đối với Dương Tuyển thành phát động công kích mãnh liệt. Cùng Liêu thành bất đồng chính là, Dương Tuyển thành phái ra viện quân chỉ có Dương Tuyển thành binh lực 3 phần 1 trong. Bây giờ bên trong Dương Tuyển thành còn có 3 phần có 2 binh lực, hơn nữa có Dương Tuyển thủ tướng cùng Dương Tuyển huyện lệnh cùng thủ thành. Đánh chiếm Dương Tuyển thành độ khó, muốn so Liêu thành càng lớn một chút. Nhưng mà không sao, tiến đánh Dương Tuyển thành Long Hán Đế quốc quân đội, đồng dạng so tiến đánh Liêu thành quân đội muốn càng thêm tinh nhuệ. Vô địch chiến tuyển, nghiền ép tựa như chiến đấu, đối với Ngụy quốc quân đội quân tâm đả kích vô cùng lớn. Đi qua ngày đêm không ngừng tiến công, Dương Tuyển thành tại Liêu thành bị công phá sau 5 ngày bị phá. Tù binh Dương Tuyển thành hàng quân gần 3 vạn người, toàn bộ bị trở về Dự Châu, để tránh xuất hiện phiền phái không cần thiết. Trung Diêu một biên nhượng Dương Tuyền thành bố trí phòng thủ trận tuyến, một bên cạnh phái người mặc vào từ tù binh trên thân cởi ra ngụy quốc quân trang. Hắn để cho chi này giả bộ thành ngụy quốc quân đội, cùng Long Hán đế quốc quân đội bày xuất tướng lẫn nhau công kích tư thế, dùng cái này tới mê hoặc sắp đến ngụy quốc viện quân. Trung Diêu không xác định có hay không người chạy đi, cho ngụy quốc viện quân hồi báo Liêu Thành cùng Dương Tuyền thành tình hình chiến đấu, cho dù trước lúc này, hắn tận lực không có để quân địch đào tẩu. Hắn muốn thử một lần, nếu như thành công, có thể một nâng ăn hết ngụy quốc viện quân. Nếu như thất bại, cũng bất quá là tiêu hao thêm phí một chút tình lực thôi. Đợi hai ngày, ngụy quốc viện quân cũng không đến Liêu Thành cùng Dương Tuyền thành. Trung Diêu biết, dẫn dụ ngụy quốc viện quân kế hoạch thất bại. Rõ ràng hắn làm còn chưa đủ hảo, để cho quá nhiều người dưới tình huống chính mình không biết đào tẩu, hơn nữa cho ngụy quốc viện quân hồi báo lưỡng tình hình chiến đấu. Biết được Liêu Thành cùng Dương Tuyền thành bị công phá, ngụy quốc viện quân đương nhiên sẽ không đần độn xông tới. Bọn hắn cho dù muốn đối Liêu Thành cùng Dương Tuyền thành phát động công kích, muốn cướp về lưỡng quyền khống chế, cũng biết bố trí một bộ có thể thực hành công thành kế hoạch, hoặc chờ ngụy quốc triều đình mới thánh chỉ. Bất quá, đến nước này Trung Diêu nhiệm vụ khảo hạch cũng coi như là hoàn thành, còn lại chính là Trần Đăng cùng Trương Liêu cho hắn lần khảo hạch này nhiệm vụ độ hoàn thành, chỉnh thể độ khó tiến hành chấm điểm. Nếu như cuối cùng tổng điểm đếm có thể vượt qua 60, vậy hắn lần khảo hạch này nhiệm vụ liền thành công, hắn có thể trở về Lạc Dương nhậm chức. Đến nỗi Liêu Thành cùng Dương Tuyền thành vấn đề phòng thủ, sẽ giao cho Trần Đăng cùng Trương Liêu. Lấy hai người này năng lực, làm khẳng định lại so với chính mình tốt hơn, đối với cái này Trung Diêu cũng không lo lắng. Tại Dương Tuyền thành huyện phủ, Trung Diêu thấy lần nữa Trần Đăng cùng Trương Liêu. Châu Mục đại nhân, Trương tướng quân, học sinh may mắn không làm được bệnh, hoàn thành lần khảo hạch này nhiệm vụ. Trung Diêu hướng hai người chào, trong lòng chẳng biết tại sao có chút thấp thỏm cùng khẩn trương. Cho dù là đối mặt Ngụy quốc quân đội, Trung Diêu cũng không có xuất hiện qua tâm tình như vậy. Dù sao, Trần Đăng cùng Trương Liêu điểm số, quan hệ đến chính mình cùng gia tộc tiền đồ. Nếu như mình thất bại, cái kia nào nhất cái chỉ có thể đảm binh trên giấy người, không có chút nào thực tế năng lực. Đây đối với hắn, đối với Trung gia cũng là một cái cực lớn đả kích. Trần Đăng gật đầu cười, nói, nguyên thường hoàn thành so trong tưởng tượng của ta muốn càng xuất sắc hơn một chút, đây là nhiệm vụ khảo hạch của ngươi sách, ngươi có thể trở về Lạc Dương. Tạ Châu Mục đại nhân, tạ Trương tướng quân. Trung Diêu tiếp nhận nhiệm vụ khảo hạch sách, cũng không lập tức mở ra xem xét chính mình điểm số, mà là một khuôn mặt trịnh trọng mà nói, Liêu Thành cùng Dương Tuyền thành liền giao cho Châu Mục đại nhân cùng Trương tướng quân, học sinh liền muốn đi trước sẽ Lạc Dương. Yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo vệ tốt cái này hai tòa thành trì. Trần Đăng gật đầu một cái. Trương Liêu cũng cười đáp, cái này hai tòa thành trì nguyên bản cũng tại công kích của chúng ta trong kế hoạch, chỉ không có bệ hạ mệnh lệnh, chúng ta không thể tự tiện hành động. Bây giờ, nhiệm vụ khảo hạch của ngươi ngược lại để công kích của chúng ta trước thời hạn. Đến nỗi sau này phòng thủ sự tình, chúng ta sớm đã có an bài, ngươi liền yên tâm trở về Lạc Dương phục mệnh a. Như thế, học sinh liền cáo lui. Trung Diêu gật đầu một cái, lần nữa hành lễ sau đó, cầm nhiệm vụ khảo hạch sách quay người rời đi. Chương 279, nhiệm vụ khảo hạch lần lượt hoàn thành, Gia Cát Cẩn vào Tây vực. Chương 279, nhiệm vụ khảo hạch lần lượt hoàn thành, Gia Cát Cẩn vào Tây vực. Ra khỏi huyện phủ sau đó, Trung Diêu mới không kịp chờ đợi mở ra chính mình nhiệm vụ khảo hạch sách. Tại nhiệm vụ sách trong cùng nhất, có một cái điểm số phía dưới còn có Trần Đăng cùng Trương Liêu ký tên cùng ấn tỷ con dấu. 85 phân, cuối cùng vượt qua kiểm tra rồi. Nhìn thấy số điểm này, Trung Diêu trong lòng kỳ thật vẫn là có chút thất vọng. Nguyên bản cho là có thể cầm tới tháng 9 năm 10 phân tả hữu, không nghĩ tới chỉ có tháng 8 năm 15 phân. Đương nhiên, loại thất vọng này cảm xúc cũng chỉ là lóe lên trôi qua, hắn cũng biết chính mình có rất nhiều địa phương không có làm được rất tốt. Bất kể nói thế nào, số điểm này cũng rất tốt. Ít nhất, chính mình nhiệm vụ khảo hạch thành công hoàn thành. Chờ trở lại Lạc Dương, liền có thể trực tiếp nhậm chức lễ bộ thị lang. Không biết Tư Mã Lãng nhiệm vụ khảo hạch hoàn thành như thế nào. Trung Diêu trong lòng toát ra cái kia thiếu niên anh tuấn. Cùng Lãng Ngân Long thám hoa, Trung Diêu đối với Tư Mã Lãng nhiệm vụ tiến độ tự nhiên cũng rất chú ý. Tư Mã Lãng nhiệm vụ khảo hạch là từ Lương Châu tiến công Lích Châu Hán Trung quận, cướp đoạt Hán Trung quận bên trong hai tòa thành trì. Mà phối hợp Tư Mã Lãng, tự nhiên là Lương Châu Mục Mã Đẳng cùng Lương Châu binh tào tổng sự bằng nước. Tư Mã Lãng đang hỏi thăm Lương Châu Mục Mã Đẳng cùng binh tào tổng sự bằng nước liên quan tới Lương Châu cùng Lích Châu chỗ giao giới phụ cận tất cả thành trì sau đó. Hán quyết định theo võ đều quận tự huyện lãnh binh đánh vào Hán Trung, cướp đoạt Hán Trung quận Miễn huyện cùng Miễn. Cái này hai tòa thành trì ở vào Hán Trung quận phương tây, cùng Lương Châu võ đô quận tiếp giáp, cùng võ đô quận tự huyện cách Miễn thủy tương vọng. Hơn nữa, cái này hai tòa thành trì là gần sát tại một, cho dù Tư Mã Lãng chỉ công kích trong đó một tòa thành trì, mặt khác một tòa thành trì cũng biết kịp thời trợ giúp. Thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp tiến đánh cái này hai tòa thành trì, một lần tính chất hoàn thành chính mình nhiệm vụ khảo hạch. Xem như đốc quan chấm thi Mã Đẳng cùng Bang Đức, đối với Tư Mã Lãng quyết định trên cơ bản sẽ không can thiệp. Trừ phi, quyết định của hắn ảnh hưởng đến Lương Châu an nguy. Vì phối hợp Tư Mã Lãng nhiệm vụ khảo hạch, Mã Đẳng để cho võ đô quận quận trưởng nghe theo Tư Mã Lãng điều khiển. Có quyền lực này, Tư Mã Lãng liền không có nỗi lo về sau. Tại hắn bày mưu tính kế phía dưới, Lương Châu đại quân tiến vào Hán Trung quận, lấy thế nghiền ép, một đường hát vang, cuối cùng tốn thời gian nửa tháng bắt lại Hán Trung quận Miễn huyện cùng Miễn. Hai tòa thành trì vấn đề phòng thủ, liền giao cho Mã Đẳng cùng Bang Đức, mà Tư Mã Lãng thì cầm chính mình nhiệm vụ khảo hạch sách, rời đi Lương Châu, trở về Lạc Dương. Hắn điểm số của hắn so Trung Diêu cao hơn một chút, đạt đến tháng 9 năm 10 phân. Cùng lúc đó, Từ Vinh cùng Tuân Diễn phối hợp lẫn nhau phía dưới, mượn nhờ Hoàng Nông quận binh lực, cũng bắt lại Kinh Châu một tòa thành trì, cùng hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch. Bọn hắn từ Hoàng Trung cùng Lữ Bố cùng chấm điểm, mỗi người đều được tháng 8 năm 1 năm phân thành tích. Mà Điền Dự tại trải qua một cái nhiều tháng sau đó, cũng cầm chính mình nhiệm vụ khảo hạch sách, từ đường ti địa bàn trở về. Hắn nhiệm vụ khảo hạch trên sách, chỉ có Hí Chí Tài một cá nhân ký tên, thậm chí liên ấn tỷ con dấu đều không có. Điểm số lại cao tới tháng 9 năm 10 phân. Nhưng Trần Phong cũng không hoài nghi số điểm này tính chân thực, chỉ cần có Hí Chí Tài ký tên như vậy đủ rồi. Đối với Hí Chí Tài chữa dấu vết, xem như bạn tốt của hắn, Quách Gia cùng Tuân Lục đều hết sức quen thuộc, tự nhiên có thể phán đoán ký tên thật giả. Tịnh Châu Hát Chiêu, tại Đường Ti địa bàn xây một tòa cỡ lớn bãi chăn ngựa, tốn thời gian 3 tháng. Trong lúc đó, Đường Ti kỵ binh kéo dài không ngừng tập kích, lại đều bị Hát Chiêu ngăn cản xuống dưới. Sau khi bãi chăn ngựa triệt để xây thành, tự nhiên sẽ từ Tịnh Châu Mục Điển Phong phái người đi đóng giữ. Mà Hát Chiêu thì cầm chính mình nhiệm vụ khảo hạch sách trở về. Hắn tự mình chặn Đường Ti kỵ binh công kích 3 tháng, cái này phòng thủ năng lực để cho Điển Phong rất là chấn kinh. Cho nên, Hát Chiêu điểm số đạt đến tháng 9 năm 12 phân, vượt qua Tư Mã Lãng. Đến nỗi Trần Quần cùng Dương Tu, nhiệm vụ nhìn như là tất cả mọi người bên trong an toàn nhất, nhưng đó là vô cùng phiền phức. Bọn hắn phải căn cứ nơi đó tình huống thực tế, tới chế định một bộ có thể thực hành luật pháp, hơn nữa tại nơi đó phổ biến, còn muốn thu được nơi đó người tán thành. Đây là một cái đại công trình, không phải một lúc hồi lâu liền có thể hoàn thành. 3 tháng, bất quá mới chế định ra luật pháp mà thôi. Sau đó, bọn hắn còn muốn tại nơi đó phổ biến, hơn nữa tại phổ biến quá trình bên trong, không ngừng mà cải tiến luật pháp. Đoán sơ qua, bọn hắn ít nhất còn cần mấy tháng thời gian tài năng sơ bộ hoàn thành. Mà tại 3 tháng bên trong, Kim Long Trạng Nguyên gia các cận vừa mới đến Tây vực các quốc gia. Hắn nhiệm vụ khảo hạch thậm chí đều không có bắt đầu. Tại Tây vực các quốc gia, hắn nhân sinh mà không quen, thậm chí ngay cả ngôn ngữ cũng không quá thông. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật tự mình một người. Ở đây có một cái Tây vực đô hộ phủ. Chỉ có điều, cái này Tây vực đô hộ phủ đối với Tây vực các quốc gia không có bất luận cái gì chế ước năng lực. Tây vực nắm giữ Âu Tôn, Quy Tư, Lâu Lan mấy người 36 quốc. Bình thường, bọn hắn cũng đều riêng phần mình lẫn nhau chinh chiến, Tây vực đô hộ phủ đối với 36 quốc chi ở giữa chiến sự sẽ không đi để ý tới. Nhưng một lần, Thăng Long loạn lạc, Tây vực 36 quốc vậy mà ẩn ẩn có liên hợp chi thế, muốn mưu đồ Thăng Long, đây là tuyệt không cho phép. Cho nên, Tây vực đô hộ phủ lập tức đem tình huống nơi này báo cáo cho Lạc Dương. Mặc dù bọn hắn trước tiên là thuộc về Đông Kinh triều đình, mà bây giờ Thăng Long tam quốc thế chân bạn, cũng không có Đông Kinh triều đình. Dưới tình huống như vậy, Tây vực đô hộ phủ chỉ có thể đem tình báo truyền cho Thăng Long cường đại nhất quốc gia, Long Hán đế quốc. Long Hán đế quốc có được Cửu Châu chi địa, có đầy đủ binh lực trợ giúp Tây vực đô hộ phủ. Càng quan trọng chính là Long Hán thánh đế là Đông Kinh Phò Mã gia, bây giờ hoàng hậu vẫn là Đông Kinh công chúa. Hơn nữa Long Hán đế quốc nắm giữ Ngọc Tỷ truyền quốc, cùng đế đô Lạc Dương, theo bọn hắn nghĩ Long Hán đế quốc so Ngụy quốc cùng thủ quốc đô muốn chính thống. Lấy được Tây vực đô hộ phủ tình báo, Trần Phong nguyên bản dự định từ Lương Châu phái binh trợ giúp Tây vực đô hộ phủ. Bất quá, vừa vận khoa cử kết thúc, hắn muốn cho chúng thí sinh an bài nhiệm vụ khảo hạch, liền đem Tây vực các quốc gia loạn lạc, định trở thành Kim Long Trạng Nguyên nhiệm vụ khảo hạch. Kim Long Trạng Nguyên, trấn áp một giới ngày chi tiêu tử, Trần Phong tin tưởng hắn có năng lực như thế. Đương nhiên, vì lý do an toàn, sau khi ra các cần tiến vào Tây vực, Trần Phong cũng làm cho Mã Đằng phái binh đóng tại Ngọc Môn Quan. Vạn một gia các cẩn thất bại, bọn hắn cũng có đầy đủ binh lực đi chấn áp Tây vực các quốc gia liên quân. Gia các cẩn, xem như trong lịch sử Đông Nô trọng thần, năng lực của hắn không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, bây giờ gia các cẩn trẻ tuổi, có lẽ muốn ăn điểm khổ đầu, nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu. Dưới trạng thái như vậy, hắn mới có thể nhanh chóng trưởng thành, trở thành Long Hán đế quốc lại một cái có thể độc đương một mặt trọng thần, mà không chỉ là một cái thiên phú phi phạm nhân tài. Chương 280, tức giận Tào Tháo Lưu Bị, dục dịch phương Bắc Tiên Ti. Chương 280, tức giận Tào Tháo Lưu Bị, dục dịch phương Bắc Tiên Ti. 3 tháng đối với Long Hán đế quốc tới nói là khoa cử chúng bảng đám người triển lộ tài hoa thời gian, mà đối với Ngụy quốc cùng Thục quốc tới nói lại là vô cùng biệt khuất. Ngụy quốc bị mất Lư Giang quận Liêu thành cùng Dương Tuyền thành hai tòa vô cùng trọng yếu thành trì, để cho bọn hắn cảm thấy sỉ nhục là cướp đoạt cái này hai tòa thành trì thế mà chỉ là Long Hán đế quốc đã trúng khoa cử một danh thí sinh, hơn nữa còn không phải Trạng Nguyên, chỉ là một cá thám hoa. Ta Ngụy quốc lúc nào luân lạc tình trạng như vậy, một cá nho nhỏ khoa cử thám hoa đều có thể tùy ý khi dễ. Nhiều lần Tào Tháo đều muốn bất cố hết thể địa mang binh tiến đánh Long Hán đế quốc, lại đều bị Tuân Du cùng Trình Dục ngăn cản. Đại giới chính là Tào Tháo bệnh nhức đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Thuộc quốc Lưu Bị cũng giống như thế, biết được đánh chiếm Hán Trung hai tòa thành trì, chỉ là Long Hán đế quốc một danh khoa cử thám hoa, tại chỗ tức giận đến lật ngược cái bản. Long Hán đế quốc khinh người quá đáng, thế mà dùng phương thức như vậy tới vũ nhục hắn, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Nhưng kể cả hắn như thế nào phẫn nộ, cũng không dám tùy tiện đối với Long Hán đế quốc phát động tiến công. Hắn đang chờ thời cơ, Ngụy quốc cũng tại chờ thời cơ. 3 tháng, Long Hán đế quốc trồng xuống hoàn toàn mới lương thực, cuối cùng nên đón một lần thu hoạch lớn. Thu hoạch cao, nhuộm tất cả mọi người cũng vì đó chấn kinh. Tuy nhiên không có ghen lương thực mẫu sinh 20 thạch khủng bố như vậy, nhưng cũng đạt đến mẫu sinh 10 thạch cao sản. Tại thời kỳ này, một thạch không sai biệt lắm có 60 cân tả hữu. 10 thạch chính là 300 kg. Mà trước kia, lương thực sản lượng cao nhất một mẫu cũng chỉ có lượng bách tháng 4 năm 10 cân tả hữu, cũng chính là 4 thạch tả hữu. Đây vẫn là tại thu hoạch tốt thời điểm, nếu như ngộ thượng thiên thai nhân họa, lương thực sản lượng có thể giảm xuống đến kỷ 10 cân trình độ, thậm chí không thu hoạch được một hạt nào. Bây giờ, trực tiếp tăng lên một bội đa. Bách tính vui mừng khôn xiết, lương thực sản lượng chợt đề thăng nhiều như vậy, đầy đủ giải quyết bọn hắn vấn đề no ấm. Mấu chốt nhất là, Long Hán đế quốc lập quốc đệ một năm, đối với bách tính là miễn thuế. Cái này đệ một năm bọn hắn trồng ra bao nhiêu lương thực, tất cả đều là. Đãi ngộ tốt như vậy, Long Hán đế quốc bách tính như thế nào năng bất kích động. Bất quá, Long Hán đế quốc lương thực thu hoạch lớn tin tức cũng truyền vào Ngụy quốc cùng Thục quốc, cùng với phương Bắc Đường Ti. Ngụy quốc cùng Thục quốc nhìn một chút quốc gia lương thực thu hoạch, lại so sánh Long Hán đế quốc lương thực thu hoạch, trong lòng lập tức tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Ngụy đế Tào Tháo cùng Thục đế Lưu Bị gần như đồng thời làm ra một cái quyết định, đó chính là phái người lẻn vào Long Hán đế quốc, tìm hiểu hắn lương thực cao sản nguyên nhân. Lương thực chính là một quốc gốc rễ. Nếu không có lương thực, bách tính ăn không đủ no liền biết tạo phản. Quân đội ăn không đủ no, liền sẽ binh biến. Quốc khố không có lương thực, các quốc gia cách diệt vong cũng không xa. Bọn hắn muốn biết Long Hán đế quốc lương thực thế nào sẽ có sản lượng cao như vậy, nếu có thể đem loại này lương thực trồng trọt kỹ thuật đưa vào quốc gia, đối với mở rộng quốc gia có lớn vô cùng trợ giúp. Mà Đường Ti biết được Long Hán đế quốc lương thực thu hoạch lớn, liền có chút dục dịch. Đường Ti nguyên bản chịu đến Đàn Thạch Hoè thống lĩnh, tại Đại Kinh Bắc Bộ chiếm cứ lớn như vậy địa bàn. Đàn Thạch Hoè sau khi chết, con hắn Hỏa Liên vào chỗ. Đãn Hỏa Liên nhu nhược vô năng, cuối cùng dẫn đến Đường Ti chia làm ba cá đại bộ lạc. Tây bộ Đường Ti, từ Đàn Thạch Hoè hậu duệ bộ độ căn thống lĩnh, nắm giữ 10 vạn binh lực. Nguyên bản chiếm cứ lấy Tịnh Châu Nhạn Môn các vùng mang, sau Long Hán đế quốc quật khởi, không thể không rời về phương Bắc. Trung bộ Đường Ti, từ Kha Bị Năng thống lĩnh, nắm giữ 15 vạn binh lực. Nguyên bản chiếm cứ tại Vũ Châu đại quận, thượng cốc các vùng, sau sợ Long Hán đế quốc mà rời về phương Bắc. Đông bộ Đường Ti, từ Đàn Thạch Hoè thời kỳ Đông bộ đại nhân thống lĩnh, nắm giữ 10 vạn binh lực. Nguyên chiếm cứ tại Vũ Châu Liêu Tây, Ngư Dương quận bên trong, cùng với Hưu Bắc Bình tái ngoại. Sau thành tránh né Long Hán đế quốc quân đội, mà bị ép rời về phương Bắc. Dĩ vãng Trương Cáp bọn người lịch luyện chi địa, cùng với bây giờ Hí Chí Tài lãnh đạo quân đội, chính là tại Đông bộ Đường Ti cái bệ sắt lục. Mà Đông bộ Đường Ti địa bàn đã một tái rời về phương Bắc, cách xa Long Hán đế quốc. Chống ra địa bàn, bị Trần Phong xây dựng mấy tọa bãi trang ngựa. Hơn nữa, bây giờ Long Hán đế quốc đối đãi dị tộc cường thế như vậy, rất nhiều bị bọn hắn bắt đi, hoặc tị nạn chủ động trốn vào bọn hắn địa bàn người kinh, nhao nhao tiềm trốn về Thăng Long. Như thế một, lương thực của bọn họ càng thêm thiếu khuyết. Bây giờ, lương thực của bọn họ đã không nhiều lắm. Khi nghe đến Long Hán đế quốc lương thực thu hoạch lớn nam một khắc, bọn hắn động lòng. Một nhật, ba bộ Đường Ti thủ lĩnh, bộ độ căn, Kha Bị Năng hòa Đông bộ đại nhân gặp nhau tại trung bộ Đường Ti Kha Bị Năng trong doanh trướng. Kha Bị Năng, ngươi tìm chúng ta tới có chuyện gì? Bộ độ căn dứt khoát hỏi. Đông bộ đại nhân cũng nhìn về phía Kha Bị Năng, mặc dù trong lòng đều có chút ngờ tới, chỉ là còn không quá chắc chắn mà thôi. Trung bộ Đường Ti thủ lĩnh Kha Bị Năng nhìn về phía bộ độ căn cùng Đông bộ đại nhân, mở miệng nói, hai vị tất nhiên trong lòng đã có đáp án, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Bây giờ, ta trung bộ Đường Ti lương thực đã còn thừa không nhiều, tin tưởng các ngươi các bộ bên trong cũng là đồng dạng tình hình. Nếu như cứ thế mãi, chúng ta sắp đối mặt lấy không có lương thực có thể ăn tình cảnh. Đến lúc đó, ta Đường Ti tương vong tộc gã cho nên, ta đề nghị liên hợp tiến công Long Hán đế quốc, cướp đoạt lương thực của bọn họ. Đông bộ đại nhân cao mày nói, cướp đoạt Long Hán đế quốc lương thực. Kha Bị Năng, ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Long Hán đế quốc cường đại, tháng qua ngày xưa đông kinh quá nhiều. Hơn nữa, Long Hán thánh đế đối đãi dị tộc quá mức cường thế, tất cả có can đảm xâm phạm Long Hán đế quốc dị tộc, tất cả nam tính toàn bộ bị giết sạch, chỉ để lại nữ tính cho Long Hán đế quốc trồng lương thực. Đây đối với bất luận cái gì dị tộc tới nói, cũng là không dám đi mạo hiểm. Cái này cũng là vì sao Long Hán đế quốc nhiều lần tiến công Đường Ti lãnh địa, bắt bọn hắn luyện binh, đổ sát bọn hắn chiến sĩ, bọn hắn đô không có đi tiến công Long Hán đế quốc nguyên nhân. Bọn hắn không đánh được nổi. Tiến công Long Hán đế quốc kết quả, ngươi có từng nghĩ? Bộ độ căn cũng nhìn về phía Kha Bị Năng, hắn mặc dù cũng bước lên qua ý tưởng giống nhau, nhưng rất nhanh liền bị hắn bóc tát, hậu quả kia không phải hắn có thể tiếp nhận. Ta đương nhiên nghĩ tới. Kha Bị Năng trầm giọng nói đến, nhưng các ngươi liền không có nghĩ tới chúng ta các bộ lương thực hao hết sau đó sẽ có hậu quả gì. Cùng ngồi chờ chết, không bằng bính tử một bát. Hơn nữa, căn cứ ta đối với Thăng Long hiểu rõ, bây giờ Thăng Long hiện lên Tam Quốc đỉnh lập chi thế, Long Hán đế quốc cường đại nhất. Ngụy quốc cùng Thủ quốc không thể không liên minh, mới có thể miễn cưỡng bảo trụ địa bàn của mình. Nếu như Long Hán đế quốc thống nhất Thăng Long, hạ một bộ nhất định hội đối phó ta các bộ Đường Ti. Nếu như thế, vậy chúng ta liền chủ động xuất kích, tiến đánh Long Hán đế quốc. Chương 281, trăm vạn tiên ti xuôi nam, sâu kiến vọng tưởng nuốt long. Chương 281, trăm vạn tiên ti xuôi nam, sâu kiến vọng tưởng nuốt long. Bộ độ căn nhíu mày nói đến, chủ động xuất binh. Cho dù là tăng thêm ta ba bộ Đường Ti toàn bộ binh lực, chỉ sợ cũng không phải Long Hán đế quốc đối thủ. Đông bộ đại nhân cũng tán đồng gật đầu một cái, nói, không tệ, Long Hán đế quốc cường đại, ta Đông bộ Đường Ti thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Long Hán đế quốc đã từng mấy lần phái binh tiến vào Đông bộ Đường Ti lịch luyện, Đông bộ Đường Ti quân đội cùng Long Hán đế quốc quân đội chính diện giao phong qua. Sức chiến đấu kia, đơn giản cường hãn đến đáng sợ. Bây giờ, cái kia gầy yếu người kinh, còn mang theo người kinh quân đội tại Đông bộ Đường Ti địa bàn chinh chiến. Hắn Đông bộ Đường Ti liên tục bại lui, bây giờ đã hướng càng bắc địa phương rút ra mấy trăm dặm. Càng làm cho Đông bộ đại nhân cảm thấy bất an là, cái kia người kinh dường như đang dùng Đông bộ Đường Ti luyện binh. Bởi vì, cách mỗi một đoạn thời gian phát khởi tiến công, bọn hắn gặp phải người kinh quân đội tựa hồ cũng không quá một dạng. Hắn đến không biết những cái kia người kinh, chỉ có thể rõ ràng cảm thấy, cách mỗi một đoạn thời gian, người kinh quân đội sức chiến đấu liền sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. Tiếp đó chiến đấu một đoạn thời gian sau, người kinh quân đội sức chiến đấu lại tăng đột lên. Mới đầu hắn cho là người kinh đang đùa bỡn hắn, về sau dần dần cảm thấy không thích hợp. Cái kia người kinh, thế mà tại dùng hắn Đông bộ Đường Ti luyện binh. Dùng Đông bộ Đường Ti tới rèn luyện Long Hán đế quốc tân binh, để cho bọn hắn cấp tốc trưởng thành. Mặc dù đối với này cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng quất nhục, nhưng Đông bộ đại nhân nhưng lại bất lực. Gia tăng binh lực muốn ăn hết Long Hán đế quốc tân binh à, lại sẽ phải chịu những lao binh kia điên cuồng công kích, thiệt hại càng lớn. Dân ra, Đông bộ đại nhân cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, bất lực đi quản. Kha Bị Năng muốn xuôi Nam cướp đoạt Long Hán Đế quốc lương thực, tự nhiên không thể để cho bộ độ căn cùng Đông Bộ đại nhân đối với Long Hán Đế quốc sợ hãi như thế, lúc này cười đáp, các ngươi đều bị Long Hán Đế quốc uy danh chấn nhiếp. Nhưng Long Hán Đế quốc cảnh nội, cũng không phải là tất cả quân đội đều như vậy cường hãn, bọn hắn đồng dạng có sức chiến đấu bình thường quân đội. Hơn nữa mục đích của chúng ta, cũng không phải muốn cùng Long Hán Đế quốc liều chết. Chúng ta là muốn đi cướp đoạt lương thực, chỉ cần cướp được đầy đủ lương thực liền lập tức chế binh. Tại Mên Ngông đại mạc, Long Hán Đế quốc quân đội chặn đánh bại chúng ta cũng không dễ dàng. Bộ độ căn nhíu mày trầm tư, mà Đông Bộ đại nhân nhưng như cũng do dự, nói: Long Hán Đế quốc quân đội mặc dù đối với tái ngoại địa hình không quá quen thuộc, nhưng nếu là Long Hán Đế quốc quyết định muốn tiêu diệt ta đường ti, cũng không phải không có khả năng. Chúng ta bây giờ cùng Long Hán Đế quốc coi như thái bình, nếu chọc giận Long Hán Đế quốc, chỉ sợ thiên hạ chi lớn, đem không đường ti đất dùng thân a. Kha Bị Năng cười đáp: Đông Bộ đại nhân cớ gì nhát gan như vậy? Thăng Long Tam quốc thế chân bạc, Ngụy quốc cùng Thục quốc diệt Long chi tâm, chỉ sợ so với chúng ta còn mãnh liệt hơn. Một khi chúng ta xuất binh, bọn hắn nhất định sẽ thừa dịp Long Hán Đế quốc ứng đối chúng ta lúc liên hợp xuất binh. Bọn hắn đã sắp bị Long Hán Đế quốc đè không thở nổi, có cơ hội này tuyệt sẽ không bỏ lỡ. Lời ấy coi là thật. Bộ độ căn nhíu mày hỏi. Kha Bị Năng gật đầu nói, đương nhiên, trừ cái đó ra, ta đã phái người đi liên hệ Đại Mạc hướng Đông Bắc phủ dư Vương Úy Cửu Đại để cho hắn phái binh công kích Long Hán Đế quốc Cao Câu Ly quận. Nói đến Cao Câu Ly quận, Kha Bị Năng ngựa khí bữa, bộ độ căn cùng Đông Bộ đại nhân cũng lâm vào trầm mặc. Cao Câu Ly cường thịnh mặc dù không bằng toàn bộ Đường Ti bộ lạc, nhưng ở phương Bắc các tộc ở giữa vẫn là phi thường cường đại dân tộc. Lại bởi vì xâm lấn Liêu Đông, bị lúc đó vẫn là Liêu Đông Thái thú Long Hán Thánh Đế mang binh trực tiếp diệt tộc. Bây giờ, Cao Câu Ly quốc đã biến thành Long Hán Đế quốc Cao Câu Ly quận, nguyên Cao Câu Ly quốc nam tính toàn bộ bị giết, chỉ để lại nữ tính vì Long Hán Đế quốc trồng trọt lương thực. Không biết, Đường Ti sẽ hay không trở thành phía dưới một cái Cao Câu Ly quốc. Sau đó, Kha Bị Năng tiếp tục nói, Cao Câu Ly quận là Long Hán Đế quốc lương thực căn cứ, nơi đó lương thực so Long Hán Đế quốc bất luận cái gì địa phương đều phải nhiều. Tin tưởng, cùng chúng ta tình huống không sai biệt lắm phụ dư người, sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Thậm chí, Cao Câu Ly quận phụ cận ốc tự cũng biết thừa cơ xuất binh. Mặt khác, ta cũng liên lạc Lương Châu phương Bắc Nam Hán Nô Thiển Vu Vu Phu La tin tưởng hắn cũng sẽ không bỏ lỡ lần này cơ hội tốt. Bộ độ căn cùng Đông Bộ trong mắt đại nhân lập lòe tinh quang, như thế, Long Hán Đế quốc có thể nói là bốn mặt thủ địch. Có lẽ thật sự sẽ không dành bận tâm Đường Ti, từ đó để cho bọn hắn cướp đoạt đến đầy đủ lương thực, tiếp đó la chắn trở về phương Bắc lớn bánh bao không nhân. Bây giờ, Long Hán Đế quốc quá mức cường thịnh, mà không người dám đi xúc kỳ dâu hùng. Nhưng không hề nghi ngờ, vô luận là phụ dương người, vẫn là ốc tự, đối với Long Hán Đế quốc cường thế thái độ đều biết rất khủng hoảng. Một khi Long Hán Đế quốc thống nhất Thăng Long, chỉ sợ bọn họ các tộc đem không một may mắn thoát khỏi. Mà Thăng Long Ngụy quốc cùng Thục quốc cũng bị Long Hán Đế quốc đè không thở nổi, bọn hắn cũng muốn phản kích. Nhiều kiến có thể cắn chết voi, nhưng cần một cái đầu lĩnh người đi ra đánh ra thứ nhất áo. Mà Kha Bị Năng chính là muốn làm cái này dê đầu đàn, khai hỏa vây công Long Hán Đế quốc con voi này thứ nhất áo. Hảo, ta đồng ý. Bộ độ căn trầm tư rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm. Kha Bị Năng phải không tệ, cùng ngồi chờ chết, không bằng liều chết một bỏ sức. Có lẽ còn có thể có một tuyến chuyển cơ. Ta cũng đồng ý. Đông Bộ đại nhân cắn răng, nói: "Ngươi đối với người kinh văn hóa hiểu rõ nhất, một lần ta liền đánh cược với ngươi." Kha Bị Năng trên mặt đã lộ ra nụ cười, nói: "Lần này ta Đường Ti đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể mã đáo thành công." Ba người nhìn nhau một cười, tựa như nhìn thấy chính mình thành công sau đó chẳng cảnh. Nhưng bọn hắn tựa hồ không có biết rõ, Long Hán Đế quốc cho tới bây giờ đều không phải là voi, mà là một đầu sắp phóng tới Vân Tiêu Long. Con kiến nhiều hơn nữa, lại há có thể cắn chết long. Ba người kết thành Đường Ti liên minh lớn, từ Kha Bị Năng nhâm minh chủ, bộ độ căn cùng Đông Bộ đại nhân nhâm phó minh chủ, cùng thống lĩnh Đường Ti trăm vạn đại quân xuôi nam hướng Long Hán Đế quốc U Châu tiến công. Đường Ti chính thức binh lực chỉ có 35 vạn, nhưng một lần bọn hắn muốn cô chú một ném, đem Đường Ti bên trong phần lớn nam tử trưởng thành đều mời làm quân đội, gây dựng trăm vạn đại quân. Hơn nữa bọn hắn không có chia binh, mà là tập trung binh lực tiến đánh U Châu Ngư Dương quận. Đông Bộ Đường Ti có hí chí tài quân biệt tại, còn có mấy tọa bãi chăn ngựa, không có tọa bãi chăn ngựa đều có quân biệt đóng giữ, bọn hắn không có khả năng từ Đông Bộ Đường Ti xuất binh. Tây Bộ Đường Ti cũng có Long Chứa Đế quốc bãi chăn ngựa, có quân biệt đóng giữ. Chỉ có Trung Bộ Đường Ti tạm thời không có Long Hán Đế quốc quân đội xuất hiện, từ trong bộ Đường Ti tiến công là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Từ trong bộ Đường Ti một đường xuôi nam, có thể trực tiếp tiến đánh Ngư Dương quận, đồng thời lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, cướp đoạt xong Ngư Dương quận cực kỳ phụ cận mấy quận lương thực sau, liền có thể rút lui. Không thể không nói, kế hoạch của bọn hắn tràn đầy hy vọng, nhưng thực tế kết quả có thể sẽ để cho bọn hắn thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Chương 282, tứ diện giai địch. Long Hán Đế quốc ứng đối chương 282, tứ diện giai địch. Long Hán Đế quốc ứng đối tại Đường Ti trăm vạn đại quân xuôi nam thời điểm, Cao Câu Ly quận phương Bắc 10 vạn phủ dư đại quân cũng tại phủ dư Vương Úy Cửu Đài dẫn dắt phía dưới, hướng Cao Câu Ly quận tiến quân. Cao Câu Ly quận phụ cận ốc tự nhân cũng xuất lĩnh mấy vạn quân đội xâm phạm. Lương Châu phương Bắc Nam Hán Nô 30 vạn đại quân, tại Thiền Vu Vu Phu La dẫn dắt phía dưới, trùng trùng điệp điệp hướng Lương Châu mà đến. Tại khác nhau tộc đại quân xuất phát lúc, Long Hán Đế quốc cũng đã thu đến chỉ báo. Trần Phong triệu tập văn võ bách quan, nói: "100 vạn Đường Ti đại quân, 10 vạn phủ dư đại quân, mấy vạn ốc tự nhân, 30 vạn Nam Hán Nô, tổng cộng gần 150 vạn đại quân tiến công ta Long Hán Đế quốc. Các vị ái khanh, có gì cách hay lấy cái giá thấp nhất diệt đi những dị tộc này." Trái cùng nhau quét ra trưởng quản Long Hán Đế quốc quân sự phương diện này tự nhiên tại phạm vi chức quyền của hắn bên trong. Chờ Trần Phong tiếng nói rơi xuống, hắn liền dẫn đầu vượt qua đám người ra, hướng Trần Phong chào sau nói: "Vậy hạ, ta Long Hán Đế quốc đối đãi dị tộc có thể nói là trước nay chưa có cường thế. Dị tộc liên hợp tiến công, chúng thần sớm đã có ngờ tới. Lần này ta Long Hán Đế quốc lương thực thu hoạch lớn, dẫn tới dị tộc vây công, bất quá chỉ là một cái kiếp nổ thôi. Tất cả dị tộc đều biết, một khi ta Long Hán Đế quốc thống nhất Thăng Long, chờ đợi bọn hắn chỉ có một cái hạ trạng, đó chính là dị tộc. Cho nên, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ liên hợp lại, muốn đánh ta Long Hán Đế quốc, như thế mới có một đường sinh cơ. Hơn nữa, ta Long Hán Đế quốc lần này phải đối mặt có thể không chỉ phương Bắc 150 vạn dị tộc liên quân, còn có phương Nam thuộc Ngụy liên quân. Ta Long Hán Đế quốc thế lớn, Ngụy quốc cùng thuộc quốc bị áp chế đến không cách nào thở dốc. Bọn hắn đã sớm muốn phản kích ta Long Hán Đế quốc, chỉ là một mực không có tìm được cơ hội. Lần này dị tộc 150 vạn liên quân xâm chiếm ta Long Hán Đế quốc, đối với thuộc Ngụy hai nước tới nói, là ngàn năm một thở tuyệt hảo cơ hội. Cho nên, bọn hắn nhất định sẽ nhân cơ hội này, mang binh bắc phạt. Trái cùng nhau nói thật phải. Trần Phong gật đầu một cái, đối với Văn Võ Bách còn nói, tin tưởng các khanh đã cảm nhận được, lần này chính là ta Long Hán Đế quốc từ thành lập đến nay lớn nhất nguy hiểm cho. Vượt qua, Thăng Long liền có thể một thống, phương Bắc dị tộc liền có thể tiêu diệt. Độ không qua lần này nguy hiểm cho, thì Long Hán Đế quốc trở thành lịch sử, chúng ta thủ hộ người kinh mộng tưởng cũng đem tan thành bọt nước. Hy vọng đại gia đem hết khả năng thủ hộ, chém giết địch nhân. Thỉnh bệ hạ yên tâm, chúng thần thể sống chết thủ vệ đế quốc. Bách quan cùng kêu lên giống to, khí thế mười đủ. Trần Phong đống nhiên cười cười, nói, không cần sao nghiêm túc. Trên thực tế trái tương hòa hữu tướng đã sớm cùng chấm đề cập qua. Đối với cái này, chấm sớm đã làm phong phú chuẩn bị. Chấm để cho thảo luận không phải như thế nào đi ngăn cản địch quân liên quân công kích, mà là như thế nào mượn nhờ cơ hội lần này, đem bọn hắn một nâng tiêu diệt. 3 tháng thời gian, ngoại trừ chú ý chung diêu bọn người nhiệm vụ khảo hạch, Trần Phong còn đem mỗi vương bài quân đội đều tiến hành một lần quyết trương. Đầu tiên, Trần Phong đem các nơi hoàng phong doanh đều triệu hồi 3 vạn, sau đó để các nơi hoàng phong doanh thống lĩnh từ châu binh, quân binh cùng huyện binh bên trong chọn lựa tinh nhuệ binh sĩ mở rộng vào hoàng phong doanh. Mà triệu hồi Lạc Dương hoàng phong doanh, Trần Phong cho bọn hắn dung hợp khác biệt pha loãng bản đen. Trong đó, Long thần tướng Triệu Vân Vân Long tấn kỵ khuyết trương đến 5 vạn người. Nam Bắc thần tướng, Hoàng Trung cùng Điện Vi Tử Vong cung kỵ cùng trọng giáp thần lực doanh phân biệt khuyết trương đến 3 vạn người quy mô. Lữ Bố Lang kỵ, khuyết trương đến 1 vạn người, hơn nữa từ binh sĩ đến chiến mã, đều dung hợp pha loãng bản lang đen, có phi phạm tốc độ cùng sức chịu đựng. Nhan Lương huyền giáp đao kỵ, Văn Sú huyền giáp thương cưới, Trương Cấp tật phong kinh kỵ, Trương Liêu Lam giáp thiết kỵ, Cao Thuận hám trận doanh, Thái Sử Từ song kích cung kỵ, Cam Linh hổ kình vương kỵ toàn bộ tăng lên tới 1 vạn người. Hơn nữa, Trương Liêu cùng Cao Thuận quân đội cũng đều dung hợp pha loãng bản gen con kiến, sức chiến đấu trở nên càng thêm cường đại. Mặt khác, Trương Yến Hát Sơn quân Trần Phong cũng không dung nhập gen, mà là dùng Thái Bình yếu thuật bên trong biện pháp, thông qua 1 năm nhiều thời giờ, đem bên trong 1 vạn người luyện chế thành hoàng cân lực sĩ. Trái cùng nhau quét ra nói, bệ hạ, nhưng đã U Châu mục tự tụ làm thông soái, điều động Tịnh Châu huyền giáp thương cưới, ký Châu Hát Sơn quân đi tới U Châu trợ giúp, lại đem cả nước các nơi hoàng phong doanh toàn bộ điều đi U Châu, như thế có thể chống đỡ đường đi 100 vạn đại quân. Chuẩn. Trần Phong gật đầu một cái, một chữ rơi xuống. Từ có người mô phỏng hảo thánh chỉ trở lệnh. Hữu tướng Tuân Lục nói tiếp, nhưng lại điều phái một mưu lược cao siêu người đi tới Cao Câu Ly quận, tổ chức Cao Câu Ly quận bách tính thành quân, ngăn cản ốc tự nhân tiến công. Cao Câu Ly quận giám sát dị tộc nữ tính trồng lương thực bách tính, tất cả đều là dung hợp pha loãng bản chiến mã gen gen dung hợp giả. Hơn nữa, bình thường cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có Liêu Đông tướng quân đi tới Cao Câu Ly quận, đối với mấy cái này gen dung hợp giả tiến hành huấn luyện thống nhất. Bọn hắn trước mắt trạng thái liền cùng cái gọi là dân binh không sai biệt lắm, bình thường giám sát dị tộc nữ tử hẳn giống, thời gian chiến tranh cầm lấy binh khí, trở thành giết địch chiến sĩ. Bọn họ đều là gen dung hợp giả, chỉ cần thêm chút huấn luyện, sức chiến đấu so đồng dạng quân đội muốn mạnh hơn rất nhiều. Chuẩn. Trần Phong gật đầu một cái, nhìn về phía Bách Quan hỏi, các vị ái khanh, người nào có thể đảm nhận trong lúc mặc cho? Trầm mặc một lát sau, lễ bộ thượng thư Thái Úng nói, bệ hạ, lễ bộ trái thị lang Tư Mã Lãng mặc dù trẻ tuổi, nhưng nhu lực cùng trí tuệ đều không phải người thường có thể so sánh, có thể đảm nhận trong lúc mặc cho. Trần Phong nghe vậy nói, Thái ái khanh nói thật phải, Tư Mã Lãng là thứ nhất giới khoa cử ngân long thắng hoa. Tại trong sau cùng nhiệm vụ khảo hạch có thể cầm tới tháng 9 năm 10 phân điểm cao, năng lực chấm tự nhiên là tin được. Nếu như thế, chấm liền bổ nhiệm lễ bộ trái thị lang Tư Mã Lãng vì Trinh Đông tướng quân phụ trách ngăn cản đồng thời tiêu diệt ốc tự quân đội. Mô phỏng thánh chỉ người, lập tức đem Trần Phong mệnh lệnh ghi chép lại, bảo đảm thánh chỉ tùy thời có thể dùng. Trái cùng nhau quét ra lại nói, bệ hạ, có thể lệnh Tịnh Châu Long tướng Nhan Lương làm thống soái, Tịnh Châu mục điển phong vị quân sư, dẫn 1 vạn huyền giáp đao kỵ, cùng với 3 vạn Tịnh Châu quân bắc thượng. Vào đường ti nội địa, công đường ti hang ổ, đánh gãy phía sau lộ lương thảo. Tịnh Châu, từ Hát Chiêu trấn thủ. Là đủ. Chuẩn. Trần Phong gật đầu, thánh chỉ cấp tốc định ra. Quách Gia lại đến, lại lệnh Nam thần tướng Hoàng Trung làm thống soái, lĩnh 3 vạn tử vong cung kỵ vào Lương Châu ngăn cản Nam Hán nô tiến công. Lương Châu mục Mã Đẳng vì phó soái, hiệp trợ Hoàng Trung ngăn cản đồng thời tiêu diệt Nam Hán nô đại quân. Lệnh Lương Châu binh tảo tổng sự ban nước, trấn thủ Lương Châu phương Nam biên cảnh, lễ bộ phải thị lang Trung Diêu phụ tá, phòng ngừa thuộc quốc đại quân tiến công. Chuẩn. Trần Phong vẫn như cũ phun ra một cái chữ, rõ ràng đối với Quách Gia kế hoạch vô cùng tín nhiệm. Chương 283, sắp buộc phát chiến tranh toàn diện, chẳng có sợ gì. Chương 283, sắp buộc phát chiến tranh toàn diện, chẳng có sợ gì. Hữu tướng Tuấn Lục nói, bệ hạ, có thể lệnh Tử Vinh đóng giữ Hoàng Nông quận, Long tướng Lữ Bố đóng giữ Kinh Triệu Doãn ngăn trở Tào Lưu Liên quân từ Kinh Châu phát khởi công kích. Chuẩn. Trần Phong gật gật đầu, lần trước chặn lại Tào Lưu Liên quân vào trong Dự Châu trợ giúp chi chiến, Lữ Bố dưới quyền hách manh, ngụy tục phản bội, kém chút để cho Tào Lưu Liên quân giết vào Hoàng Nông quận. Cái kia sau đó, Lữ Bố trở nên so trước đó càng cẩn thận hơn. Đồng thời, chiến hậu Lữ Bố Hoàng Trung bọn người mặc dù không có trở về Lạc Dương, nhưng bọn hắn phong thưởng cũng không rơi xuống. Hoàng Trung xem như nam thần tướng, tại trên chức quan không có hảo tiếp tục phong thưởng, Trần Phong ban cho hắn 30 năm tuổi thọ. Mà Lữ Bố, nhưng là được ban cho bản đầy đủ lang vương cơ bởi vì Trần Phong đã từng cho hắn mấy cái lựa chọn, trọng giáp thần lực doanh sức mạnh, vân long tấn kỵ tốc độ đánh, tử vong cung kỵ động thái thị lực, cùng với lang tốc độ cùng sức chịu đựng. Tại những này năng lực bên trong, Lữ Bố độc tuyển lang gen năng lực. Hắn lý do là quân đội của mình gọi lang kỵ, ngày sinh cùng lang hữu duyên. Trần Phong không có cự tuyệt, không chỉ có cho Lữ Bố dung hợp thay thế bản đầy đủ lang vương cơ bởi vì, còn đem lang kỵ tất cả thành viên, bao quát tọa kỵ toàn bộ dung hợp pha loãng bản lang gen. Thậm chí, Lữ Bố xích thố đều dung hợp một phần bản đầy đủ lang vương cơ bởi vì. Dung hợp bản đầy đủ lang vương cơ bởi vì sau đó, Lữ Bố hai chân chạy có thể lấy 60 năm cờ mở hở tốc độ, kéo dài chạy 30 km. Cái tốc độ này cùng sức chịu đựng, đối với một cá nhân tới nói, quả thực là có chút kinh khủng. Thậm chí, so đồng dạng chiến mã đều phải nhanh. Xích thố mã nguyên bản tốc độ còn kém không có bao nhiêu nhanh như vậy, dung hợp bản đầy đủ lang vương cơ bởi vì sau đó, tốc độ đạt đến tháng 7 năm 10 cờ mở hở, sức chịu đựng càng là kinh khủng. Lúc này lang kỵ mới chính thức xưng là lang kỵ. Cho dù bọn hắn không cần chiến mã, cũng là một chi để địch nhân sợ hãi quân đội. Hơn nữa, bây giờ lang kỵ nhân số đã khuyết trương đến một vài người, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Lữ Bố dung hợp lang vương cơ bởi vì sau đó, thực lực bản thân cũng tăng lên tới phi thường khủng bố trình độ. Bây giờ tại Long Hàn Đế quốc, đơn đấu có thể 100 đánh thắng Lữ Bố, chỉ có Trần Phong, Triệu Vân cùng Hoàng Trung. Trần Phong không cần phải nói, khắp mọi mặt năng lực cũng là tối cường, đánh Lữ Bố chính là cùng hơi đồ ăn không có gì khác nhau. Long thần tương Triệu Vân, nắm giữ bản đầy đủ bỏ ngược gen, tốc độ đánh cực kỳ khủng bố. Lữ Bố muốn cùng chiến Vân đánh, chỉ sợ còn chưa kịp phát ra công kích của mình cũng đã thua. Nam thần tướng Hoàng Trung, nắm giữ bản đầy đủ động thái thị lực, Lữ Bố dù cho tốc độ cực nhanh, nhưng ở Hoàng Trung động thái thị lực tác dụng hạ tướng giảm mất đi nhiều. Hơn nữa Hoàng Trung tiễn thuật kinh khủng, đao pháp càng là cường hãn, đánh thắng Lữ Bố có lẽ phải hao phí một chút thời gian, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Mà bây giờ Bắc thần tướng Điện Bi cũng đã không cách nào chiến thắng Lữ Bố. Hắn dù cho lực lớn vô cùng, đáng tiếc tốc độ cùng phản ứng là không bằng Lữ Bố. Đương nhiên, Lữ Bố muốn đánh thắng Điện Bi cũng không phải chuyện dễ, hai người sàn sàn với nhau. Quách Gia tiếp tục nói, có thể lệnh Bắc thần tướng Điện Bi mang binh trấn thủ phải phụ phòng, phòng ngừa thuộc quốc Hán Trung quân đội tiến công. Chuẩn. Trần Phong vẫn như cố gật đầu đồng ý. Quách Gia thám giọng cổ họng, nhìn về phía Tuân Úc, ra hiệu Tuân Úc tiếp tục. Tuân Úc đứng ra, đối với Trần Phong sau khi hành lễ đến, bệ hạ, Dự Châu phòng tuyến không thay đổi, vẫn như cũ từ Trần Đăng cùng Trương Liều trấn thủ. Từ Châu phòng tuyến từ Trần Cung tiếp quản, thống lĩnh, Đào Khiêm cùng Trương Cáp hiệp trợ. Điền Chu tọa trấn Thanh Châu, đồng thời thay quản lý Duyện Châu. Cam Linh mang theo Hổ Kình Vương Kỵ cùng Trình Phổ Hoàng cái bọn người, tiếp tục tại mỗi dòng sông tiến hành du kích. Nơi nào cần, bọn hắn liền đi nơi nào. Lỗ Túc, Chu Du có thể nhập Từ Châu, theo Cam Linh bọn người một, tiếp tục cùng Ngụy Quốc giao phong. Mà thần cùng trái cùng nhau, phân biệt phụ trách đông bộ cùng tây bộ toàn bộ quân sự điều tiết khống chế. Long thần tương phụ trách trấn thủ tư lệ, các phương chiến sự nếu có cần, nhưng nhanh chóng đi tới trợ giúp. Nói xong, Quách Gia cùng Tuân Úc tất cả đều lui về vị trí của mình. Chuẩn. Trần Phong nghe xong hai người đề nghị, vẫn là nhàn nhạt nhô ra một cái chữ. Rõ ràng, bộ này kế hoạch sớm tại phía trước, Quách Gia cùng Tuân Úc liền đã thương định khuya. Sơ bộ nhìn qua vẫn tương đối hoàn chỉnh, đến nỗi liền sách quá trình áp dụng, nhất định sẽ có chỗ biến hóa. Cái này chính là Quách Gia cùng Tuân Úc chức trách. Tùy thời trưởng không các phương tình hình chiến đấu, tùy thời làm ra kế hoạch bên trên sửa chữa, đồng thời kịp thời truyền đạt đến các phương chiến trường. Lấy tư lệ Lạc Dương vì trung tâm tuyến, đường dây này phía tây, từ Quách Gia vì tổng chỉ huy, tiến hành cuối cùng điều động cùng sửa chữa. Trung tâm tuyến phía đông, từ Tuân Úc vì tổng chỉ huy, tiến hành cuối cùng điều hành cùng sửa chữa. Mà tư lệ thì giao cho Long Thần Tương Triệu Vân. Từ Long Thần Tương Triệu Vân mang theo 5 vạn Vân Long tấn kỵ tùy thời trợ giúp các phương chiến trường. Toàn bộ Thăng Long, bao quát toàn bộ phương Bắc tái ngoại, chiến tranh toàn diện bùng phát. Nhưng chấm, không sợ hãi chút nào. Long Hán Đế quốc, không sợ hãi chút nào. Bởi vì chấm, có các ngươi. Trần Phong nhìn về phía Văn Võ Bách Quan, cao giọng đến, sau trận chiến này, ta Long Hán Đế quốc đem cùng nhau Thăng Long, bình định phương Bắc dị tộc. Các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Vì đế quốc chiến đấu anh dũng, vì người kinh chiến đấu anh dũng, chúng thần không sợ hãi chút nào. Bách Quan cùng kêu lên hò hét, thanh thế chấn ngày. Kế hoạch đã định, Bách Quan tán đi. Một phong phong thánh chỉ, tại Kim Long vệ khoái mã ra roi phía dưới, thuấn bốn mặt bắt phương lao nhanh mà đi. Kim Long vệ chiến mã, tốc độ là tất cả quân đội chiến mã bên trong, ngoại trừ tướng quân tọa kỵ bên ngoài nhanh nhất. Đầy đủ kịp thời đem bất luận cái gì địa phương chỉ báo, cùng với triều đình mệnh lệnh truyền đạt đến mỗi chiến trường. Trừ cái đó ra, Ám Long vệ nhiệm vụ, ngoại trừ thủ hộ Lạc Dương Bách Quan, chính là phân bố tại Lương Châu cùng U Châu lưỡng địa, ở lúc mấu chốt, có thể ám sát dị tộc thủ lĩnh, tới chấn nhiếp dị tộc quân đội. Cái này chính là một tràng kéo dài thời gian rất lâu chiến đấu, Ám Long vệ thứ hai cái nhiệm vụ, chính là tại Long Hán Đế quốc các châu, các quận tổ kiến Ám Long vệ phân bộ. Một phương diện tìm ra tiềm phục tại các châu, các quận, thậm chí các huyện bên trong gian tế cùng thích khách, bảo hộ Long Hán Đế quốc quan biên, khác một phương diện, cũng là giám thị các châu, các quận, các huyện quan biên, phòng ngừa có người cùng địch quốc cấu kết. Cùng lúc đó, Ngụy quốc thừa tướng Tuân Du, thuộc quốc thừa tướng Từ Thứ, phân biệt hướng Ngụy đế cùng thuộc đế đề nghị đến, vậy hạ, phương Bắc 150 vạn dị tộc đại quân tiến công Long Hán Đế quốc, đây là ngày ban thưởng, cơ hội tốt, khi cùng thuộc quốc, Ngụy quốc, liên minh Bắc phạt, tranh thủ một nâng đánh tan Long Hán Đế quốc. Long Hán Đế quốc một đổ, thuộc quốc, Ngụy quốc, không đủ gây sợ. Chuẩn. tập kết cả nước đại quân, toàn diện bắc phạt, tiến đánh Long Quốc. Khắc, chấm muốn thân chinh tư lệ. Ngụy đế cùng thuộc đế đều phát ra một cái đồng dạng mệnh lệnh. Bọn hắn muốn ngự giá thân chinh, trực tiếp từ Kinh Châu hướng tư lệ phát động tiến công. Chương 284, thư thụ nở tới, khí chí tại ứng đối. Chương 284, thư thụ nở tới, khí chí tại ứng đối. U Châu Châu phủ kế huyện huyền thành, U Châu mục tự thụ khi lấy được Đường Ti trăm vạn đại quân xuôi nam tin tức sau, lập tức triệu tập U Châu chúng văn võ thương nghị, nói: "Chư vị, Đường Ti trăm vạn đại quân sắp xuôi nam, bọn hắn tới đây mục đích chỉ có một cái, cướp đoạt lương thực." Có người nghi ngờ hỏi: "Đại nhân vì cái gì xác định như vậy Đường Ti mục đích chỉ là cướp đoạt lương thực?" Đám người đều nhìn xem tự thụ, rõ ràng cũng không hiểu tự thụ là từ đâu nhìn ra được. Tự thụ thần sắc nghiêm túc mà nói: "Đường Ti kể từ thủ lĩnh Đàn Thạch Thẹn sau khi chết, liền một chia làm ba. Trong đó Tây bộ Đường Ti thủ lĩnh gọi Bộ Độ Căn, nắm giữ 10 vạn thường bị binh lực. Trung bộ Đường Ti thủ lĩnh gọi Kha Bị Năng Cường đại nhất, nắm giữ 15 vạn thường bị binh lực. Đông bộ Đường Ti thủ lĩnh tên không rõ, tất cả mọi người xưng hô hắn là Đông bộ đại nhân, nắm giữ 10 vạn thường bị binh lực. Ba bộ Đường Ti, cộng lại thường bị binh lực cũng chỉ có 35 vạn. Bây giờ, trăm vạn Đường Ti xuôi nam, trong đó đại bộ phận đều vô cùng bị binh lực. Rất rõ ràng, cái này nhiều hơn đại bộ phận binh lực, cũng là Đường Ti phổ thông nam tử trưởng thành. Nhìn qua bọn hắn thật giống như là muốn cùng chúng ta gánh vác một trận chiến, trên thực tế cũng không phải là như thế. Đường Ti xưa nay lương thực đều không đủ, cho nên bọn hắn trước đó thường xuyên đến xâm tập ta người kinh lãnh địa, cướp đoạt ta người kinh nông dân cho bọn hắn trồng trọt. Bây giờ, Đường Ti cảnh nội tuyệt đại bộ phận người kinh cũng đã quay trở về Long Hán Đế quốc, Đường Ti lương thực tự nhiên càng thêm không đủ. Nghe nói ta Long Hán Đế quốc lương thực thu hoạch lớn, lúc này mới nhịn không được muốn tới Sở Long Tu, muốn từ Long khẩu đoạt thức ăn. Đông bộ Đường Ti bị ta Long Hán Đế quốc mấy vạn tân binh đánh liên tục bại lui, cho bọn hắn 10 cái lòng can đảm cũng không dám tới tiến đánh ta Long Hán Đế quốc. Bọn hắn muốn chỉ là cướp đoạt một sóng lương thực, tiếp đó xâm nhập phương Bắc Đại Mạc giấu đi. Những thứ khác như Nam Hán Nô, Ốc Tự các tộc, nghĩ đến cũng hơn nửa là đánh mục đích như vậy. Nam Hán Nô cùng Ốc Tự tự nhiên có người đi ứng phó bọn hắn, chúng ta chỉ cần đối mặt cái này trăm vạn Đường Ti liền có thể có người cao mày nói: "Đại nhân, nhưng trăm vạn Đường Ti đại quân a, chỉ bằng chúng ta U Châu binh lực, có thể đỡ nổi sao?" Chống đỡ được muốn cản, ngăn không được cũng muốn cản. Tự thụ trầm giọng nói: "Đế quốc viện quân sẽ tới rất nhanh, chúng ta chỉ cần kiên trì một tháng liền có thể." Yên lặng ngắn ngủi sau đó, có người đạo: "Nếu như Đường Ti chia binh tập kích Vũ Châu các quận, kiên trì một tháng cũng không khó. Nếu như Đường Ti tập trung tất cả binh lực tiến đánh một cái quận, chỉ sợ rất khó kiên trì một tháng a." Đám người gật đầu, trăm vạn binh lực nếu là phân tán ra tới, mỗi cái quận ứng đối 10 vạn hơn binh lực, cũng không phải là quá phí sức. Nếu tập trung lại, lấy trăm vạn binh lực tiến đánh một quận, cái này quận rất khó kiên trì quá lâu. Tự thụ sắc mặt nghiêm túc mà nói: "Chỉ sợ Đường Ti không dám chia binh, thật sự tụ tập bên trong binh lực tiến đánh một quận, tiếp đó từng cái đánh tan. Mục đích của bọn hắn là cướp đoạt lương thực, không phải công thành chiếm đất. Chỉ cần tập trung binh lực, công phá một quận, tiếp đó cướp đoạt giao lương ăn, lại tấn công xong một cái quận tiếp tục cướp đoạt liền có thể. Bọn hắn không cần phân tán binh lực đi thủ thành. Như thế nào ngăn cản Đường Ti tiến công?" Đám người đều mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, đối phương muốn tập trung binh lực tiến đánh một quận, bọn hắn cũng không biết đối phương muốn tiến đánh cái nào quận, không cách nào làm ra cụ thể phòng thủ an bài. Tự thụ trầm tư sau một hồi, nói: "Đông bộ Đường Ti địa bàn có ta Long Hán Đế quốc quân đội luyện binh, từ Đông bộ Đường Ti đến Nguyên Phong Châu địa giới có mấy tọa bãi chăn ngựa. Trong đó mỗi tọa bãi chăn ngựa đều có ta Long Hán Đế quốc quân đội đóng giữ, Đường Ti liên quân hẳn sẽ không từ Đông bộ Đường Ti xuất phát. Tây bộ Đường Ti ở vào Tịnh Châu phương Bắc, nơi đó vẫn như cũ có bãi chăn ngựa, có ta Long Hán Đế quốc quân đội đóng giữ, Đường Ti đại quân cũng sẽ không từ nơi đó xuất phát. Bọn hắn duy nhất điểm xuất phát chính là trung bộ Đường Ti. Từ trong bộ Đường Ti xuôi nam, có thể nối thẳng đại quận, Thượng Cốc, Ngư Dương cùng Hưu Bắc Bình cái này bốn quận chi địa. Đường Ti nếu muốn tốt hơn cướp đoạt lương thực, đầu tiên liền muốn phá hủy U Châu chỉ huy trung tâm Ngư Dương quận. Mà chúng ta cái này kế huyện, càng là Đường Ti trọng điểm đối tượng công kích. Bọn hắn chắc chắn lấy thế xét đánh lôi đình, công phá kế huyện, để cho U Châu chỉ huy trung tâm tê liệt, từ đó tốt hơn cướp đoạt U Châu lương thực. Đại nhân nói có lý, nếu như thế, vậy chúng ta liền tập trung tất cả binh lực tại Ngư Dương quận, để ngăn cản Đường Ti đại quân tiến công." Đám người đều gật đầu, bọn hắn cũng không có những biện pháp khác, tự thụ nở tới có lý có cứ, bọn hắn chỉ có thể đi tin tưởng hắn. "Hảo." Tự thụ mở miệng nói, truyền bản châu mục lệnh, đại quận, thượng cấp quận, Hưu Bắc Bình quận, Trác quận, Quảng Dương quận, Nam quận Thái Thú tất cả điều phái một nửa binh lực đến đây Ngư Dương. "Là, đại nhân." Rất nhanh liền có truyền lệnh binh lao nhanh rời đi kế huyện, hướng về các quận chạy vội đi. Cùng lúc đó, tại Đông Bộ Đường Ti luyện binh Hí Chí Tài cũng đã nhận được trăm vạn Đường Ti đại quân từ trong bộ Đường Ti xuất phát, muốn tiến công U Châu tin tức. "Ta nói như thế nào Đông Bộ Đường Ti binh lực càng ngày càng ít, đến hôm nay đã không người tới cùng chúng ta chiến đấu, nguyên lai là đem tất cả binh lực đều điều đi trung bộ Đường Ti." Một tên phó tướng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn về phía Hí Chí Tài, nói: "Đại nhân, trăm vạn Đường Ti đại quân tiến công U Châu sợ khó mà ngăn cản, chúng ta phải chăng muốn rút về U Châu trợ giúp?" Hí Chí Tài lắc đầu nói: "Không cần, U Châu phòng ngự vấn đề, bệ hạ sẽ an bài tốt. Huống chi, chúng ta chỉ có mấy vạn binh lực, cho dù rút về U Châu, đối với U Châu phòng ngự cũng không có bao lớn trợ giúp." Cái kia phó tướng cao mày nói: "Chẳng lẽ chúng ta không hề làm gì?" Hí Chí Tài cười cười, nói: "Cũng không phải không hề làm gì, nguyên bản cầm Đường Ti luyện binh. Tất nhiên Đường Ti chính mình cũng không muốn nơi ở của bọn hắn, vậy chúng ta cũng không thể khách khí. Truyền lệnh đại quân, lập tức lên đường, hướng Đông Bộ Đường Ti hang ổ xâm nhập. Phàm là gặp phải Đường Ti bộ lạc, nam tính toàn bộ chém giết. Chúng ta liền thừa dịp bọn hắn tiến đánh U Châu lúc, đem ba bộ Đường Ti ở lại giữ tất cả nam tính toàn bộ giết chết. Tiếp đó, tại trên đường Đường Ti trở về thiết hạ mai phục, một nâng đem Đường Ti một tộc diệt đi, làm cho cả Đường Ti địa bàn đều trở thành ta Long Hán Đế quốc bãi chăn ngựa. Là đại nhân, chúng phó tướng cùng kêu lên lĩnh mệnh, sau đó quay người rời đi, mang theo riêng phần mình thống lĩnh quân đội, tại Hí Chí Tài dẫn dắt phía dưới, hướng đông bộ Đường Ti hang ổ lao nhanh mà đi. Ven đường gặp phải Đường Ti bộ lạc, chỉ cần là nam tính, toàn bộ giết chết, chỉ để lại nữ tính trở thành về sau chăn ngựa mã nô. Không có chủ lực ngăn cản, Hí Chí Tài quân đội tốc độ hành quân cùng với nhanh, tại Đường Ti đại quân còn chưa tới mục đích thời điểm, đông bộ Đường Ti hang ổ đã bị Hí Chí Tài toàn bộ diệt đi. Chương 285, nếu là người Hán, liền vì người Hán ngăn trở dị tộc đồ đao. Chương 285, nếu là người Hán, liền vì người Hán ngăn trở dị tộc đồ đao. Đường Ti đại quân còn chưa đến Đu Châu cảnh nội, liền có may mắn trốn qua một kiếp. Đông bộ Đường Ti nam tử khoái mã ra roi đuổi kịp đại quân, đem đông bộ Đường Ti kiếp nạn cáo chi đông bộ đại nhân. Thủ lĩnh, ta đông bộ Đường Ti các bộ nam tử bị Long Hán Đế quốc quân đội đổ sát hầu như không còn, thủ lĩnh người nhà tức thì bị đổ sát không còn một ngống, thỉnh thủ lĩnh vì bọn ta báo thù rửa hận. Cái kia trốn ra được đông bộ Đường Ti nam tử khóc không thành tiếng, đầy người vết máu, nhìn qua vô cùng thê lương cùng chật vật. Đáng chết Long Hán Đế quốc, ta nhất định phải giết hắn. Đông bộ đại nhân một nghe, muốn rách cả mí mắt, lúc này liền phải mang theo đông bộ Đường Ti quân đội trở về, đem cái kia cố Long Hán Đế quốc quân đội một nâng tiêu diệt hết. Đông bộ đại nhân chớ xúc động. Kha Bỉ Năng liền vội vàng khuyên nhủ, việc đã đến nước này, ngươi bây giờ mang theo quân đội đuổi trở về cũng không có ý nghĩa. Long Hán Đế quốc quân đội tất nhiên đã sớm rút lui, bọn hắn làm như vậy, có lẽ chính là muốn để cho mang binh trở về, từ đó giải trừ U Châu nguy hiểm. Lại hoặc là, bọn hắn cũng tại trên nửa đường bố trí trọng trọng mai phục, chờ ngươi một đầu chui trở về đi. Đông bộ đại nhân cũng cấp tốc tỉnh táo lại, nhìn Kha Bỉ Năng một mắt, trầm giọng nói, ta đã sớm nói, trước tiên diệt chi kia Long Hán Đế quốc quân đội lại xuôi nam, ngươi sợ đả thảo kinh xả. Bây giờ ngược lại tốt, bộ lạc của ta đều bị diệt, cho dù đoạt lương thực, ta cũng không nhà có thể trở về. Kha Bỉ Năng nói, đông bộ đại nhân lời ấy sai rồi, ta Đường Ti bốn hải vì nhà, đi tới chỗ nào, nơi đó chính là nhà của chúng ta, cớ gì vì một cái nơi ở mà nổi giận. Đến nỗi ngươi những cái kia nữ nhân, mấy người lần này chiến sự kết thúc, ta tiến đưa ngươi một chút ta trung bộ Đường Ti mỹ nữ, như thế nào? Đông bộ đại nhân không có lại, bởi vì Kha Bỉ Năng đúng, Đường Ti chính là bốn hải vì nhà. Hắn chỉ là giận, đông bộ Đường Ti ở lại giữ nhiều như vậy nam tử toàn đều bị giết, để cho hắn đông bộ Đường Ti thiệt hại quá lớn. Muốn khôi phục nguyên khí, không biết còn phải đợi thời gian bao lâu. Thấy vậy, Kha Bỉ Năng thỏa mãn gật đầu một cái, lớn tiếng nói, tiếp tục gấp rút lên đường, sớm ngày đến Ngư Dương quận. Ngư Dương quận là U Châu chỉ huy trung tâm, chỉ cần có thể diệt đi Ngư Dương quận, U Châu các quận chính là nhóm long không đầu, tùy ý chúng ta đập tan từng cái. Lấy Long Hán Đế quốc màu mỡ, một cái U Châu lương thực dự trữ, liền đầy đủ chúng ta Đường Ti thức ăn rất lâu. Thành công sau đó, chúng ta liền lập tức lui về phương Bắc Đại Mạc. Chờ Thăng Long Tam quốc tranh đấu lẫn nhau, tiêu hao quốc lực sau đó, chúng ta trở lại cướp đoạt một sóng. Như thế, ta Đường Ti liền cũng không tiếp tục thiếu lương, tiếp tục gấp rút lên đường. Bộ độ căn cùng đông bộ đại nhân một tiếng lệnh phía dưới, ba bộ Đường Ti đại quân tiếp tục xuôi nam, hướng về Ngư Dương quận mà đến. Phía trước bởi vì phải tránh Long Hán Đế quốc quân đội, ba bộ Đường Ti di chuyển phải có điểm xa. Muốn từ trung bộ Đường Ti hang ổ, dẫn trăm vạn đại quân tiến vào Vũ Châu, cần hao phí một đoạn thời gian. Mặc dù tự thụ mệnh lệnh muốn sau truyền đạt, nhưng các quận cách Ngư Dương quận khoảng cách cũng không tính là xa. Mỗi cái quận điều động 5 vạn binh lực đến đây, 5 cái quận chính là 25 vạn binh lực, tại Đường Ti đại quân đến phía trước, cũng đã chạy tới Ngư Dương quận. Bây giờ, tăng thêm Ngư Dương quận tự thân 15 vạn binh lực, tổng cộng có tháng 4 năm 10 vạn binh lực. Mặc dù vẫn như cũ không sánh được Đường Ti trăm vạn đại quân, cũng đã có một trận chiến chi lực. Đáng tiếc, chúng ta không có điều động Hoàng Phong Doanh quyền lợi, bằng không thì lấy Hoàng Phong Doanh sức chiến đấu, cùng chúng ta Vũ Châu quân đội hợp lực, muốn ngăn trở Đường Ti đại quân liền càng thêm dễ dàng, có người thở dài nói. Hoàng Phong Doanh mặc dù tại tất cả biên cảnh đều có binh lực đóng giữ, nhưng bọn hắn chỉ nghe từ Hoàng Phong Doanh thống lĩnh, Long Thần tướng, cùng với Trần Phong mệnh lệnh. Trừ cái đó ra, cho dù là Nam Bắc thần tướng, các đại Long tướng cũng không có quyền mệnh lệnh cùng điều động bọn hắn. Tự thụ nhìn một chút đám người, nói, nếu chúng ta kiên trì không được, Hoàng Phong Doanh tự nhiên sẽ đến đây tương trợ. Mặt khác, triều đình viện quân hẳn là không bao lâu nữa sẽ tới. Nhất là Ký Châu viện quân, cách chúng ta gần nhất, hẳn sẽ không quá lâu. Các ngươi chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo mệnh của ta lệnh làm việc, ngăn trở Đường Ti đại quân một tháng không có vấn đề. Là, đại nhân, chúng ta kiên quyết thi hành đại nhân bất luận cái gì mệnh lệnh. Đám người cùng kêu lên nói, ngữ khí kiên định. Đại nhân, Tịnh Châu viện quân đến. Đúng lúc này, một tên truyền lệnh binh chạy tới nói, nhanh như vậy? Đám người có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết Ký Châu cách bọn họ gần nhất, hẳn là Ký Châu viện quân trước hết nhất đến mới là. Tự thụ ánh mắt lóe lên, nói, nhưng huyền giáp đao kỵ hoặc huyền giáp thương cưới, có thể nhanh như vậy liền đến Vũ Châu, chỉ có đế quốc đặc thù kỵ binh. Là văn tướng quân thống lĩnh một vạn huyền giáp thương cưới, nói nghe theo đại nhân chỉ huy truyền lệnh binh lập tức trở về đạo. Quả là thế. Tự thụ gật đầu một cái, cũng chỉ có những thứ này đặc thù kỵ binh mới có thể nhanh như vậy mà đuổi tới Ngư Dương. Hơn nữa, cái này còn muốn không tính cả triều đình truyền đạt thăng chức thời gian. À, khi lấy được Đường Ti trăm vạn đại quân xuôi nam tin tức sau, Điền Phong liền phái ra huyền giáp thương cưới đến đây trợ giúp. Mặc dù không có triều đình mệnh lệnh, Điền Phong cái này Tịnh Châu mục không có quyền lợi điều động quân đội đi tới những châu khác, nhưng đặc thù kỵ binh không tại cái trong hạn chế. Đặc thù kỵ binh không thuộc về Nhậm Hà Châu quân đội, trực thuộc ở triều đình. Bọn hắn có thể tại không có nhận được quân cơ các văn thư phía trước, liền tiến vào những châu khác. Tại Long Hán Đế quốc, Nhậm Hà Châu binh đều có thể phản bội đế quốc, duy chỉ có tất cả đặc thù quân đội là tuyệt đối sẽ không phản bội đế quốc. Đây coi như là Trần Phong cho những thứ này đặc thù quân đội một cái đặc quyền. Nếu như thế, nhanh chóng truyền lệnh bắn tướng quân, để cho hắn dẫn Huyền Giáp Thương cưỡi Bắc Thượng bày rối Đường Ti đại quân. Tự thụ lập tức hạ lệnh, Huyền Giáp Thương cưỡi xem như vương bài kỵ binh một trong, tốc độ tự nhiên là thật nhanh. Chỉ có tại rộng lớn đại mạc phương bắc cánh ngoại mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng. Cho dù Đường Ti càng am hiểu kỵ binh, nhưng ở Long Hán Đế quốc vương bài kỵ binh trước mặt, vẫn như cũ còn kém rất nhiều. Là, đại nhân truyền lệnh binh lập tức rời đi, hướng tiến vào Vũ Châu văn sứ truyền lệnh. Tự thụ nhìn một chút đám người, đột nhiên thở dài, đáng tiếc Vũ Châu có thể tự mình lãnh binh đại tướng quá ít, bằng không chiến thuật vận dụng sẽ càng thêm linh hoạt. Trầm mặc một lát sau, có người nhắc nhở, đại nhân, phía trước Duyện Châu Mục Trần cung đại nhân, Dự Châu Mục Trần đang đại nhân, tại trong Dự Châu một trận chia địa bên trong, bắt làm tù binh Ngụy quốc đại tướng Nhạc Tiến cùng Vũ Cấm. Không biết hai vị này có thể một dùng. Tự thụ ánh mắt lóe lên, nói, lập tức phái người đi Liêu Đông, chiêu hàng Nhạc Tiến cùng Vũ Cấm. Đại nhân, Liêu Đông thái thú đã chiêu hàng qua bọn hắn lâu như thế đều không có thành công, chúng ta phái người tới chỉ sợ cũng chẳng ăn thua gì à? Có người đạo. Tự thụ lắc đầu nói, này một lúc, kia một lúc, ca liền cùng bọn hắn nói, nếu cho rằng là người kinh, xin vì người kinh ngăn trở dị tộc đồ đao. Chương 286, trong trăm vạn quân, nhưng có một thương địch. Chương 286, trong trăm vạn quân, nhưng có một thương địch. Ngư Dương quận tháng 4 năm 10 vạn binh lực, tại tự thụ mệnh lệnh phía dưới, bắt đầu một series bố phòng hành động. Mà tự thụ sứ giả cũng khoái mã ra roi, hướng về Liêu Đông mà đi. Văn Sú tiếp bảo tự thụ mệnh lệnh, lập tức dẫn một vạn huyền giáp tướng cưỡi, rời đi U Châu Bắc Thượng, quấy rối Đường Ti đại quân, dây dưa Đường Ti đại quân tốc độ hành quân. Một vạn kỵ binh đi quấy rối trăm vạn đại quân. Nghe là không đáng tin cậy như thế, nhưng đối với Huyền Giáp Thương Cưỡi tới nói, cũng không phải là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chiến mã so phổ thông chiến mã tốc độ nhanh hơn bên trên rất nhiều, Đường Ti kỵ binh dù cho am hiểu mã chiến, đuổi không kịp lại có thể như thế nào? Trăm vạn Đường Ti đại quân, binh lực đông đảo, nhưng tốc độ hành quân có chút chịu ảnh hưởng, tăng thêm đường đi xa xôi, đến nay đều không có đến U Châu. Bọn hắn thậm chí cũng không biết, tại bọn hắn khởi hành cái kia một khắc, tin tức cũng đã truyền vào Thăng Long. Không chỉ có Long Hán Đế quốc biết, liền Ngụy quốc cùng Thục quốc đều biết. Rõ ràng, đối với Đường Ti giám thị, không chỉ là Long Hán Đế quốc đang làm, Ngụy quốc cùng Thục quốc cũng tương tự phái người đi giám thị. Thủ lĩnh, phía trước phát hiện quân địch. Phía trước dò đường Đường Ti thám tử cưỡi ngựa chạy nhanh đến, hướng Kha Bị Năng hồi báo. A, có bao nhiêu người? Kha Bị Năng ánh mắt lóe lên, chẳng lẽ Long Hán Đế quốc nhanh như vậy liền biết tin tức? Một vạn kỵ binh, tạm thời không có phát hiện khác quân địch dấu hiệu. Đường Ti thám tử nói. Một vạn kỵ binh liền nghĩ đến ngăn trở ta trăm vạn đại quân. Đông bộ đại nhân cười lạnh một tiếng, trực tiếp nghiền ép lên đi, đem bọn hắn toàn bộ tru sát. Hiện tại hắn đối với bất luận cái gì người kinh quân đội đều tràn đầy cừu hận, chỉ cần phát hiện, liền muốn giết chi. Bộ độ căn cao mày nói, Long Hán Đế quốc sẽ không ngu xuẩn như thế, chỉ phái một vạn kỵ binh tới chặn ta Đường Ti trăm vạn đại quân, trong đó nhất định có bẫy. Một vạn kỵ binh, dù là cái này một vạn kỵ binh lại cường đại, cũng không khả năng ngăn trở trăm vạn đại quân vây giết. Kha Bị Năng nghĩ nghĩ, nói, tiếp tục tìm hiểu quân địch hậu phương động tĩnh, đại quân tiếp tục tiến lên. Hắn không có tùy tiện phái binh đi tập kích cái kia một vạn kỵ binh, mà là quyết định mang theo trăm vạn đại quân áp lên. Dạng này, mặc kệ phía sau đối phương là có phải có việc quân, hắn đều có thể không sợ. Hắn biết rõ, Long Hán Đế quốc không có khả năng nhanh như vậy liền tập kết số lớn binh lực tới ngăn cản chính mình, như vậy to lớn một cái đế quốc điều binh chắc chắn cần thời gian. "Là, thủ lĩnh." Đường Ti thám tử quay đầu ngựa lại, phi nhanh đi. Đại quân tiếp tục tiến lên, ước chừng đi hơn 10 dặm sau đó, cuối cùng phát hiện phía trước chạy nhanh đến một vạn kỵ binh. Phía trước một tên kỵ binh một tay cầm một cán rất lớn màu đen cờ xí bên trên gỉ một đầu ngũ trảo kim long. Kim long hiện lên ngút trời chi thế, phía dưới có một cái đại đại kim sắc văn chữ. Đây là đầu quốc cờ xí. Đông bộ đại nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này cờ xí. Bộ độ căn sắc mặt nghiêm túc mà nói, đây là Long Hán Đế quốc quân kỳ, ngũ trảo kim long kỳ. Màu đen ngũ trảo kim long kỳ, đại biểu trên lục địa quân đội. Cái kia văn chữ là đối phương thống soái họ. Đây là Long Hán Đế quốc trú đóng ở Tịnh Châu, từ văn sứ thống lĩnh Huyền Giáp Thương cưỡi. Đông bộ đại nhân nghi ngờ hỏi, đây là Long Hán Đế quốc quân kỳ, ngươi gặp qua chi kỵ binh? Địa bàn của hắn tuy có Long Hán Đế quốc quân đội, nhưng hắn vẫn cũng chưa gặp qua dạng này quân kỳ, bởi vì Hí Chí Tài thống lĩnh quân đội không có được trao tặng đặc hữu quân kỳ. Không có, nhưng ta đã thấy tương tự quân kỳ, phía trên tú không phải văn chữ, mà là nhan chữ. Đó là Tịnh Châu Huyền Giáp Đao Kỵ thống soái, Nhan Lương. Bộ độ căn nói, phía trước bởi vì Hát Chiêu nhiệm vụ khảo hạch, tại hắn Tây Bộ Đường Ti địa bàn xây một tòa bãi chăn ngựa. Hát Chiêu rời đi bãi chăn ngựa sau, bộ độ căn đã từng dẫn dắt quân đội muốn phá hủy bãi chăn ngựa, kết quả tao ngộ Nhan Lương Huyền Giáp Đao Kỵ, tổn thương thảm trọng. Từ cái kia về sau, bộ độ căn liền đặc biệt phái người dò hỏi Long Hán Đế quốc quân kỳ cùng mỗi chiến lực cường hãn quân đội, đối với Long Hán Đế quốc quân kỳ cùng quân đội cũng coi như là hiểu khá rõ. Kha Bị Năng lại càng không cần phải nói, ba nhân trung hắn đối với người kinh văn hóa hiểu rõ nhất, lúc này nói, Tây Bộ thủ lĩnh nói không sai, đây chính là Long Hán Đế quốc lục địa quân kỳ. Theo ta được biết, tại Long Hán Đế quốc còn có thủy quân quân kỳ, thanh sắc ngũ trảo kim long kỳ. Ma Tú có thống soái dòng họ quân kỳ, tại Long Hán Đế quốc đều thuộc về sức chiến đấu mạnh vô cùng quân đội, nhất định phải cẩn thận làm việc. Đang khi nói chuyện, một vạn huyền giáp thương cưỡi lao nhanh mà đến, dừng ở trăm vạn Đường Ti đại quân phía trước trăm mét có hơn. Văn Sú khu lập tức phía trước, đi tới Đường Ti đại quân mấy chục mét chỗ, lớn tiếng nói, mộ chính là Long Hán Đế quốc long tướng Văn Sú Văn Bất Tuấn, người nào dám cùng mộ một trận chiến? Kéo dài thời gian biện pháp tốt nhất, vậy dĩ nhiên là trước trận đơn đấu. Cái phương thức này không chỉ có thể đả kích quân địch sĩ khí, còn có thể hữu hiệu kéo dài thời gian. Bất quá, đối phương có thể hay không cùng hắn đơn đấu còn nói không rõ ràng. lớn ra quyến tâm điểm, e rằng có lừa dối. Kha Bỉ Năng nhắc nhở. Hắn từ đầu đến cuối không quá tin tưởng, Long Hán Đế quốc chỉ phái ra 1 vạn kỵ binh để ngăn cản hắn 100 vạn đại quân. Có đôi khi chính là như thế, cẩn thận quá mức, liền đại biểu lấy cơ hội rất có thể đã rời bỏ ngươi. Đường đường 100 vạn đường ti đại quân, lại không người dám cùng mỗ một trận chiến. Liền cái này còn dám tới xâm chiếm ta Long Hán Đế quốc, quả thực là tự tìm cái chết. Mỗ khuyên các ngươi vẫn là sớm một chút mang theo 100 vạn đại quân trở về hang ổ, lại uống nhiều vài năm bú mẹ lại đến đây đi. Văn Sú lớn tiếng nói, hắn đến âm thanh vô cùng lớn, thế mà truyền vào 100 vạn đường ti đại quân trong hai. Đúng vậy à, đường đường 100 vạn đại quân, đối mặt địa phương 1 vạn binh lực, thế mà không dám ứng chiến. Đây đối với đường ti sĩ khí đả kích, không thể nghi ngờ là rất lớn. Đông bộ đại nhân rõ ràng nhẫn nhịn không được quất đục như vậy, quay đầu đối với bên người chư vị đông bộ đường ti thống lĩnh, nói, ai đi giết người này? Đại nhân, ta đi. Một người vượt qua đám người ra, xách theo đại đao hướng Văn Sú phi nhanh đi. Gặp có người đi ra, Văn Sú lập tức con mắt sáng lên, sau đó trường thương vung lên, dùng ngựa mà đến. Hai kỵ giao thoa, ánh sáng lóe lên, nhất là cái thanh kia trường thương, giống như một đầu linh xà, nhanh chóng linh hoạt xuyên thấu cái kia một từng đạo đao quang, chuẩn xác đâm xuyên qua đường ti tướng lĩnh trong lòng. Nhìn thấy đường ti tướng lĩnh bị miểu sát, Kha Bỉ Năng bọn người đều một kinh. Bọn hắn đều không nghĩ đến, cái này người kinh tướng quân vậy mà khủng bố như thế, một thương liền miểu sát bọn hắn đường ti tướng lĩnh, cỡ nào cường đại. Văn Sú dùng trường thương bước lên đường ti tướng lĩnh thi thể, lớn tiếng nói, đây chính là đường ti thực lực. Đường đường 100 vạn đại quân bên trong, nhưng có một người là mỗ một thương địch. Nói xong, hắn ném đi đường ti tướng lĩnh thi thể, dùng trường thương chỉ vào 100 vạn đường ti đại quân, hét lớn một tiếng, còn có ai? Chương 287, Long tướng Văn Sú không người địch, Huyền Giáp Thương Kỵ trấn. Chương 287, Long tướng Văn Sú không người địch, Huyền Giáp Thương Kỵ trấn. Tiên ti quá kiêu ngạo, người này thật sự là quá càng rỡ, ta đi chiếu cố hắn. Lại có một tên đường ti tướng lĩnh rục ngựa mà ra, hắn tự cho rằng thực lực của mình so trước đó cái kia đường ti tướng lĩnh phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho dù đánh không thăng cái kia Long Hán Đế quốc võ tướng, ít nhất cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Ở dưới loại tình huống này, chính mình không có bị miểu sát, chính là đối địch đem khí thế áp chế, cũng có thể khôi phục một chút phe mình sĩ khí. Nhìn thấy lại có người đi tìm cái chết, Văn Sú cái kia vốn là liền không dễ nhìn trên mặt, lộ ra nụ cười dữ tợn. Đến hay lắm. Văn Sú kêu to một tiếng, vô giới hung ma vương, phi nhanh đi. Một lần, hắn không có dùng võ kỹ, mà là lựa chọn càng thêm bạo lực phương thức chiến đấu. Trường thương như côn, hướng về phía cái kia đường ti tướng lĩnh đập xuống giữa đầu. Cái kia đường ti tướng lĩnh gặp Văn Sú công kích tới thế rào rạt, không dám khinh thường, vội vàng cử đao ngăn cản. Nơi đó một tiếng, đại đao ứng thanh mà đoạn. Mà cái thanh kia trường thương vẫn như cũ nhanh chóng rơi xuống, đem cái kia đường ti tướng lĩnh đầu đập nứt, máu tươi bắn ra mà ra. Đồng dạng là một thương miểu sát, một lần lại so vừa rồi cái kia một lần càng thêm cùng dã cùng bạo lực, cũng càng huyết tinh, càng thêm có lực chấn nhiếp. Đường ti chúng tướng tập thể thất thanh, cái này Long Hán Đế quốc võ tướng thật sự là quá kinh khủng, khí lực càng lớn không giống nhân loại nên có. Đập chết đường ti tướng lĩnh, Văn Sú ngửa ngày cười to, dùng trường thương chỉ vào đường ti chúng tướng, lớn tiếng nói, đường ti võ tướng thực lực, để cho mỗ mở rộng tầm mắt, thế mà có thể yếu chồng chọc bước. Không bằng, các ngươi một lên đi, cũng tốt để cho mỗ hảo hảo mà mở rộng gân cốt một chút. Lẽ nào lại như vậy, khinh người quá đáng. Đường ti chúng tướng tức giận đến kém chút thổ huyết, đơn giản quá khoa trương. Nhưng dù cho như thế, lại không có người dám lại bên trên. Nếu như là thứ một lần miểu sát đường ti tướng lĩnh, có thể là cái kia đường ti tướng lĩnh trong lòng còn có khinh thị, như vậy lần thứ hai đâu. Như thế cùng bạo giết địch phương thức, không có bất luận cái gì kỹ xảo có thể nói. Bạo lực, huyết tinh, không thể ngăn cản. Bọn hắn mặc dù từ cho rằng thực lực so trước đó cái kia đường ti tướng lĩnh muốn mạnh hơn một chút, nhưng vẫn như cũ không có tự mình nên chiến Văn Sú lòng tin. Đến nỗi một bên trên, bọn hắn ngược lại là có ý nghĩ này, nhưng không có thủ lĩnh mệnh lệnh, bọn hắn cũng không thể lên. A Đông bộ đại nhân sắc mặt tái xanh, âm lãnh nhìn chăm chú lên Văn Sú, một lát sau đối với Kha Bỉ Năng nói, tất nhiên hắn muốn lấy một trọng nhiều, vậy thành toàn cho hắn, phải mấy người đi lên, ta cũng không tin hắn không có bất luận cái gì sơ hở. Bộ độ cần nghĩ, cũng mở miệng nói, người này chưa trừ diệt, đối với chúng ta đánh chiếm Vũ Châu sẽ rất bất lợi, khi trừ chi. Kha Bỉ Năng nghe vậy, gật đầu nói, vậy cũng tốt, vậy liền cắt phái hai người đi lên. Kha Bỉ Năng xem như lần này đường ti liên quân chủ soái, mệnh lệnh đám người tự nhiên muốn đi thi hành. Rất nhanh, 6 cái đường ti tướng lĩnh bị chỉ phái đi ra, hướng Văn Sú vây công mà đến. Ha ha, đến hay lắm. Kèm theo một tiếng cười to, Văn Sú xách theo trường thương chủ động giết tới đây. 6 người làm thành một vòng, đem Văn Sú vây ở chính giữa, đại đao vung đẩy, không ngừng mà hướng hắn phát động công kích. Văn Sú không sợ hãi chút nào, trường thương vung đẩy, thần lực bộc phát, chỉ nghe đường đường không ngừng bên hai. Lại nhìn kỹ, đám người hãi nhiên phát hiện, trong tay binh khí tất cả đều bị đánh gãy. Ha ha, công kích của các ngươi xong a? Bây giờ đến phiên mỗ. Văn Sú cười to, cơ trường thương hướng gần nhất một tên đường ti tướng lĩnh đập tới. Cái kia đường ti tướng lĩnh sợ hai một hình, muốn lui lại đã là không bằng, tại chỗ bị Văn Sú một thương đập bạo đầu. Sau đó, Văn Sú không chút nào dừng lại, vòng quanh vòng từ mỗi một cái đường ti tướng lĩnh trước mặt nhanh như tên bắn mà vượt qua. Trường thương vung dậy, khi thì đâm xuyên đường ti tướng lĩnh trong lòng, khi thì đạp nát đường ti tướng lĩnh đầu, bạo lực vô cùng, huyết tinh vô cùng. Trước sau trong khoảnh khắc, 6 tên đường ti tướng lĩnh liền bị Văn Sú toàn bộ đánh giết. Ha ha, đường ti võ tướng, ngay cả ta Long Hán Đế quốc tiểu binh cũng không bằng. Dạng này võ tướng, mỗi một lần có thể đánh 100 cái. Các ngươi có dám một bên trên? Văn Sú lần nữa dùng trường thương chỉ vào đường ti chúng tướng, phát ra cản rỡ cười to. Một lần, đường ti chúng tướng cũng lại không có bất luận cái gì âm thanh phát ra. 6 người vây công, nhưng như cũng bị hắn một miểu sát, người này cường đại, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Đáng chết. Đông bộ đại nhân, bộ độ căn đều thấp giọng chửi mắng, bọn hắn đều thiệt hại 3 tên tướng lĩnh. Mất đi 3 tên tướng lĩnh, cái này 3 mệnh tướng lĩnh thống lĩnh quân đội liền muốn giao cho người khác, chuyện này đối với bọn hắn chỉ huy là có vô cùng bất lợi ảnh hưởng. Hơn nữa, liên tiếp tổn thất 8 tên tướng lĩnh, đối với Đường Ti sĩ khí đã kích vô cùng lớn. Ha ha, trăm vạn Đường Ti, không một có thể chứng người. Văn Sú ngửa ngày cười to, quay người đối với sau lưng một vạn huyền giáp thương cưỡi đạo, tới, để cho đối diện cái kia trăm vạn Đường Ti mở mang kiến thức một chút ta Long Hán Đế quốc quân đội khí thế. Đi theo mỗ một lên niệm, Đường Ti tiểu nhi, chạy trở về nhà bú sữa mẹ đi thôi, chiến trường chém giết là đại nhân chuyện, không thích hợp các ngươi. Văn Sú tại trăm vạn hai cái chữ bên trên cố ý nhấn mạnh, ý chào phúng không cần nói cũng biết. Đường Ti tiểu nhi, chạy trở về nhà bú sữa mẹ đi thôi, chiến trường chém giết là đại nhân chuyện, không thích hợp các ngươi. Một vạn huyền giáp thương cưỡi cùng kêu lên hô to, khí thế mênh mông ngày, trấn trụ trăm vạn Đường Ti quân. Trên khí thế, trăm vạn Đường Ti quân, thế mà không bằng một vạn huyền giáp thương cưỡi, để cho Kha Bị Năng bọn người sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bọn hắn rất rõ ràng, bởi vì Văn Sú liên tiếp miểu sát 8 tên Đường Ti tướng lĩnh, đem Đường Ti binh sĩ sĩ khí chèn ép đến đáy cốc. Nếu không phải như thế, trăm vạn Đường Ti quân khí thế như thế nào cũng sẽ không bị một vạn Long Hán Đế quốc kỵ binh áp chế. Chủ soái, không thể tiếp tục như thế, mệnh lệnh đại quân vọt thẳng giết đi qua a, có người nhắc nhở. Nếu như tiếp tục như vậy đấu tướng, Đường Ti binh sĩ sĩ khí đem tiếp tục bị chèn ép, tiếp tục như vậy trận chiến đấu này cũng không cần đánh, vẫn là về nhà sớm tốt hơn. Rõ ràng có trăm vạn đại quân, lại nhất định phải cùng đối diện một vạn binh lực Long Hán Đế quốc quân đội đấu tướng, đây không phải choáng váng sao? Kha Bị Năng gật đầu nói, truyền lệnh, tất cả kỵ binh toàn bộ xuất kích, đem chi này quân Việt toàn bộ diệt sát. Là, chủ soái chúng tướng lĩnh mệnh, thương phấn mà mang theo riêng phần mình kỵ binh, hướng Văn Sú xung phong liều chết tới. Này đáng chết Long Hán Đế quốc võ tướng, lại dám lớn lối như thế, lão tử không thể không giết ngươi. Gặp một màn, Văn Sú khinh miệt lắc đầu, đơn đấu các ngươi không được, kỵ binh chiến đấu, các ngươi một dạng không được. Hán trưởng thương vung lên, lớn tiếng nói, huyền giáp thương cưỡi, theo mộ xung kích một tiếng lệnh phía dưới, một vạn huyền giáp thương cưỡi cấp tốc mà tới, tại Văn Sú thống lĩnh phía dưới, không sợ hai chút nào hướng rậm rạp chẳng chịt Đường Ti kỵ binh chủ động phát khởi xung kích.